Chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, lực lượng thu liễm vào trong. Tôn Ngộ Không quát một tiếng, thân hình thoát một cái. Ma viên chân thân thu nhỏ lại, khôi phục thái độ bình thường, sức chiến đấu giữ vững cuối cùng. Hắn hóa thành một đạo kim quang. Kim quang ép lui Phật quang, xuyên qua hư không, xông đến vạn tiên trận ranh giới. Hắn tế ra chí bảo. Tôn Ngộ Không bấm niệm pháp quyết, hướng về phía hư không một chỉ. Hồng Mông lượng tiên xích, chấn. Một thanh cổ xích ngang trời. Trên đó mang theo mới bắt đầu đạo vận, Hồng Mông phủ văn lưu chuyển. Nó vừa xuất hiện, chiến trường pháp tắc trở nên hơi chậm lại. Hồng Mông lượng tiên xích hóa thành tử quang, bắn vào một chỗ năng lượng khô kiệt trận nhãn. Nó trôi lơ lửng ở nơi nào, băng liệt hư không bị vớt lên, địa thủy hỏa phong bị định cách. Vạn tiên trận căn cơ bị món chí bảo này vững chắc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tôn Ngộ Không mở ra bàn tay, hai kiện linh bảo bật lên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, phương bắc huyền nguyên không thủy cờ, cấp ta đây lão tổ trấn. Pháp lực chút xuống. Một tôn hoa sen đen xoay tròn hướng về đại trận phương bắc. Nay tịch diệt lực hóa thành bảo vệ, ma diệt, cắn nuốt Phật môn thần thông. Bên kia, một cây cờ lớn pháp phối, mặt cờ như biển. Cờ sĩ chập chờn, dẫn động vạn thủy bản nguyên hóa thành màn trời, tu bổ trận pháp tường chắn. Ba kiện linh bảo hóa thành lưu quang, rơi vào vạn tiên trận ba cái trận nhãn. Làm xong những thứ này, Tôn Ngộ Không hai mắt thần quang chớp động. Hắn dẫn động sau lưng 12 chư thiên hư ảnh. Thế giới bản nguyên chi lực theo hắn cùng với ba kiện linh bảo liên hệ, rót vào trong đại trận. Thế giới lực giống như ngân hà rót ngược, bổ sung trận pháp năng lượng. Két. Rắc rắc. Trong vạn tiên trận truyền ra trận văn kích hoạt, ghép lại thanh âm. Lấy được ba kiện linh bảo làm tạm thời trận nhãn, cộng thêm Hồng Mông lượng tiên xích trấn áp cùng 12 chư thiên pháp lực tiếp viện sau, nguyên bản sắp sụp đổ vạn tiên trận ổn định lại. Trong trận tiên quang phục mục, ánh sáng so lúc trước càng thuần túy nặng nề. Vạn tiên hư ảnh trở nên ngưng thật, giống như cầm trong tay binh qua sát thần. Sát khí cùng sát cơ lần nữa ngưng tụ, hóa thành biển mây ở trên trận pháp lộn vào ngày. Trong lúc nhất thời, đem Phật môn thế công áp chế xuống. Phật đà nhóm kim thân pháp tướng bị sát khí xông lên, ánh sáng lấp lóe, xuất hiện không yên. Trận nhãn chỗ vô đang thánh mâu áp lực nhẹ đi, kia cổ trọng áp tối lui, mang theo thế giới bản nguyên khí tức năng lượng theo trận pháp mạch lạc rót được vào, bổ sung nàng hao hết bản nguyên pháp lực. Nàng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kia căng thẳng đến mức tận cùng thân thể rốt cuộc có một tia thả lỏng. Mỹ Mâu nhìn về ngoài trận cái kia đạo không cao lớn lắm, lại phảng phất có thể chống lên cả phiến thiên địa bóng dáng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngộ Không, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bởi vì kiệt lực xuất hiện ảo giác. Sao ngươi lại tới đây? Vô Đang Thánh Mâu thậm chí phát ra tiếng run, tâm thần của nàng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Thử hỏi, giờ phút này vốn ở Linh Sơn cùng Phật môn đứng đầu như Lai Phật Tổ tự chiến Tôn Ngộ Không, vì sao có thể tới trước nơi đây? Câu trả lời chỉ có một, một cái để cho nàng thần hồn cũng vì đó chấn động câu trả lời. Tất nhiên là đánh bại Như Lai a. Nàng thực tại không cách nào tưởng tượng, Tôn Ngộ Không là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, chiến thắng Như Lai. Đây chính là Như Lai. Là tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân đệ tử thân truyền, lại được Thái Thượng Thánh Nhân điểm hóa, thân kiêm ba nhà trưởng, chấp trưởng Phật môn khí vận, tu vi sâu không lường được tồn tại. Vừa mới qua đi bao lâu? Hắc hắc, Thánh Mô yên tâm chính là. Tôn Ngộ Không thanh âm chuyển tới, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách thu liễm, lại biến trở về nàng quen thuộc cái đó con khỉ. Ta đây lão Tôn một đám linh bảo, vừa đúng nhưng đền bù ngươi vạn tiên trận chi chưa đủ. Hắn giơ giơ kim cô đồng, xa xa chỉ hướng ngoài trận những thứ kia giống vậy mặt lộ vẻ kinh nghi Phật môn đại năng. Chiến ý lần nữa bay lên. Là thời điểm đối phó những thứ này con lượng đốc. Tôn Ngộ Không phất phất tay. Bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời khắc. Như Lai đã bại, bọn họ bây giờ muốn đối mặt là cả Phật môn dốc toàn bộ ra đứng đầu sức chiến đấu. Làm sao có thể có chút buông lỏng? Trong trận, hư không ở từng khúc băng liệt, pháp tắc ở rèn dĩ cắt đứt tiếp theo. Bồ Đề Tổ sư, Nhân Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật chờ một đám Phật môn đại năng đang thúc giục hủy thiên diệt địa thần thông, hướng đại trận nòng cốt liên thủ đánh mạnh. Mỗi một kích đều đủ để lật đổ thế giới, mỗi một lần va chạm cũng làm cho vạn tiên trận chấn động. Lực lượng xé rách trận pháp tường chắn, ánh sáng ảm đạm, mắt thấy là phải bị công phá. Vào thời khắc này, ông, một tiếng vang lên, không có dấu hiệu nào từ đại trận góc cùng trong không gian vang lên. Thanh âm kia không giống kim thiết, không giống pháp lực, nó giống như là một phương vũ trụ đang phát ra tim đập. Chính xuất tay Bồ Đề Tổ sư đám người, thế công một nữa. Bọn họ cảm giác được, dưới chân đại trận bị rót vào một cỗ sức sống. Nguyên bản trận pháp tường chắn, trong nháy mắt trở nên chắc chắn, trên đó lưu chuyển vầng sáng, so cường thịnh lúc sâu hơn. Một cỗ mang theo khai thiên lập địa khí tức thế giới lực, từ hư vô giáng lâm, dưới vào vạn tiên trận trận nhãn. Cỗ lực lượng này bọn họ quen thuộc, nhưng lại xa lạ phải nhường bọn họ tâm thần chấn động. Cái gì? Nhiên Đăng cổ Phật sắc mặt chợt biến. Trong tay hắn càn khôn xích, trôi này từng độ lượng tiên địa, thẩm phán tiên thần linh bảo, giờ phút này ánh sáng hơi chậm lại, phát ra một tiếng khẽ run. Xích thân thần quang bị kia cổ tân chú nhập lực lượng ép trở về. Cái này không thể nào. Con ngươi của hắn co rút lại thành mũi châm. Cái định mệnh, lấy ở đâu 12 chư thiên? Cổ lực lượng này căn nguyên là Định Hải Thần Châu diễn hóa thế giới lực, là 12 phương thế giới chống chất. Định Hải Thần Châu, hắn Nhiên Đăng là người nào? Phật môn đi qua Phật, đã từng xiển giáo phó giáo chủ, tam giới đỉnh chuẩn thánh. Tưởng tượng năm đó, hắn từ Triệu Công Minh trong tay đoạt được 24 viên Định Hải Thần Châu, diễn hóa 24 chư thiên, mới đặt vững bản thân Phật môn đi qua Phật địa vị. Nhưng cho dù mạnh như hắn, hao phí 5 tháng, cũng lại không có thể tìm được trong truyền thuyết còn lại kia 12 viên. bây giờ cái này mất tích 12 viên định hải thần châu xuất hiện ở con khỉ này trên người, còn đã diễn hóa thành 12 chư thiên cùng cái này vạn tiên trận dung hợp. Một luồng ý lạnh tự nhiên đăng cổ Phật lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, tầm mắt xuyên thấu trận pháp sương mù, tập trung vào cái đó vừa bước vào trong trận bóng dáng. Tôn Ngộ Không, hắn sao lại tới đây? Một cái ý niệm trong đầu nổ tung, để cho hắn sợ hãi. Chẳng lẽ như lai Phật tổ hắn? Hắn bại. Nhiên đăng thanh âm khô khốc, từng chữ cũng lộ ra không thể tin nổi. Từng cảnh tượng ấy đánh vào, xa so với vạn tiên trận bản thân càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Một bên kia, Bồ Đề tổ sư mặt mũi ngưng trọng, ánh mắt của hắn xuyên thấu kia cổ tân sinh thế giới lực, rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, đáy mắt chỗ sâu, lau một cái sắc màu lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là nhà giáo kiêu ngạo, là kẻ đối địch đau thương, là thấy đệ tử thanh xuất Vu Lam an ủi, cũng là tiên đoán được một trận bi kịch đau thương. Cuối cùng, tâm tình trở nên yên lắng. Bồ Đề tổ sư quay đầu, thanh âm trầm thấp đáp lại Nhiên Đăng kinh hỏi: "Chứ như lai bị thua, còn có thể có gì giải thích?" Hắn giọng điệu bình thản, lại giống một thanh trọng truy, nện ở trung quanh Phật đà trong lòng. Tôn Ngộ Không không ngờ trưởng thành đến thế. Giờ khắc này, cho dù là Bồ Đề tổ sư, vị này tính toán Tây Du lượng kiếp, đem ngoan thạch điểm hóa thành Tề Thiên đại thánh cự phách, cũng không có cách nào phân biệt trong lòng mình là an ủi nhiều hơn, hay là bi ai sâu hơn. Bản thân đệ tử đắc ý nhất, đã trưởng thành đến liền đương kim Phật tổ Như Lai đều không cách nào trấn áp trình độ. Đây là phong thái cỡ nào, bực nào hùng mạnh. Nhưng là, tên đệ tử này, là chàng này tiên địa lượng kiếp nằm cốt, là ứng kiếp mà sinh con cờ. Nếu hắn không chịu thuận theo kịch bản, không chịu đeo lên kim cô, không chịu đi song kia 108,000 dặm đi về phía tây đường, kia toàn bộ lượng kiếp liền đem mất khống chế, thiên đạo rối loạn, Phật môn đông truyền đại kế cũng đem tan thành bọt nước. Tiến thoái lưỡng nan, tình lý cùng thiên mệnh xoắn giết, để cho Bồ Đề tổ sư tâm cũng lâm vào dãy rủa. Cuối cùng, trong mắt hắn tâm tình rút đi, thay vào đó là một mảnh quyết nhiên. Hắn không thể không hạ sát thủ. Ngộ Không, Bồ Đề tổ sư thanh âm vang lên, mang theo mệt mỏi. Bây giờ, ngươi còn phải chấp mê bất độ sao? Chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 101, một lời giết Phật tâm, thân nhập vạn tiên trận. Phần 2, 2, phần 2, 2, Như Lai đã bại, nhưng thiên đạo phía dưới, phía sau còn có thánh nhân. Mau mau dừng tay, vi sư có thể ra mặt, bảo đảm ngươi vô sự. Chớ có lại khư khư cố chấp, càng lún càng sâu. Hắn cố gắng làm cuối cùng khuyên cáo, lấy tình thầy trò dao động Tôn Ngộ Không quyết tâm. Nghe được thanh âm này, Tôn Ngộ Không thân thể run một cái. Hắn xoay người, cách sát cơ cùng pháp quang, nhìn về vị kia dạy hắn thần thông, ban cho hắn tên họ sư phụ. Một tiếng thở dài từ trong miệng hắn nổ ra. Tôn Ngộ Không hướng về phía Bồ Đề tổ sư phương hướng, sâu sắc vái chào, chắp tay chào. "Sư phụ." Trong giọng nói của hắn mang theo tôn kính. "Ngươi truyền đạo thụ nghiệp tri ân, đệ tử một khắc cũng không dám quên. Chẳng qua là, việc đã đến nước này, nơi nào còn có vãn hồi hơn điệp." Tôn Ngộ Không chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt trong suốt mà kiên định. "Sư phụ yên tâm, hôm nay vô luận như thế nào, đệ tử cũng sẽ không đối sư phụ ngài ra tay. Về phần đi về phía tây chuyện, mong rằng sư phụ chớ có hơn nữa." Dứt tiếng, Bồ Đề tổ sư trong mắt quan mang, giống như là bị gió thổi diệt ánh đến, từng tấc cảm đạm xuống. Hắn xem cái đó vẫn bậy kiến nào, lại nhiều trầm ổn cùng quyết tuyệt đệ tử, phảng phất thấy được nhiều năm trước, cái đó ở dưới Phương Thốn Sơn quỷ cầu tiên duyên khí đá. Cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. "Người ta thời trò, tại sao lại trở thành hôm nay?" Cái này âm thanh nói nhỏ, tiêu tán ở trận pháp khí lưu trong. Lời đã nói hết, Bồ Đề tổ sư cũng không còn tính toán nương tay. Cho dù đứng đối diện, là hắn dốc vào nhiều tâm huyết nhất, cũng đệ tử đắc ý nhất, vì lượng kiếp tiến hành, vì Phật môn đại kế, hắn không thể không bắt lấy bọn họ. Phía sau hắn định quang hoan hỷ Phật, sớm bị cái này biến cố bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liền đầu cũng không dám lộ ra tới. Mà Nhiên Đăng của Phật thì đang kinh hãi đi qua, nhanh chóng đè xuống trong lòng sóng lớn. Làm trải qua phong thần đại kiếp tồn tại, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, càng là nguy cục, càng phải lòng dạ ác độc. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe lên, thay vào đó chính là sát ý Nhiên Đăng của Phật gần giọng mở miệng, thanh âm giống như mây băng, truyền khắp toàn bộ đại trận. "Coi như ngươi đến rồi lại làm sao? Bằng ngươi một người, tạm thời gia trì, lại có thể chống đỡ cái này vạn tiên trận bao lâu?" Thanh âm của hắn đề cao, mang theo uy nghiêm cùng thúc dục. Chư vị không cần cất giữ, toàn lực ra tay, nhất cử phá vỡ trận này, cầm nạ yêu hầu. Nhiên Đăng khỏe môi bệnh lên một đạo độ cong. Đó là một loại nhìn xuống sâu kiến dễ rùa hờ hững. "Đùa giỡn, Tôn Ngộ Không đến rồi lại có thể thế nào? Một con dựa vào mấy phần khí vận khuấy động phong vân yêu hầu, thật coi mình là bản cờ này chấp cờ người. Mấy món không biết từ đâu mà tới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bằng điểm này pháp lực, cũng muốn đưa bọn họ, đem Phật môn tại Tây Du lượng kiếp bên trong bố cục sức chiến đấu, mai táng ở đây. Đây là tam giới chuyện tiếu lâm." Nhiên Đăng trong mắt phản chiếu trong vạn tiên trận khí sát phạt, kia ác ý dường như muốn ăn mòn thần hồn. Nhưng hắn vẫn không núp đích. Phật môn bỏ ra cái gì? Là tín đồ cung phụng, là tài nguyên chất đống, là lấy ra huyền môn khí vận, càng hao phí cả một cái kỷ nguyên khí vận. Bọn họ những thứ này Phật Đà, Bồ Tát, cái nào không phải từ núi thây trong huyết hải đi tới, ở lượng kiếp trong khe hẹp cầu đạo. Bọn họ là người thắng. Là thiên địa này trên bàn cờ, chia ăn trái cây người thắng. Phần này nền tảng, há có thể bị một con yêu hầu lật nghiêng. Hôm nay, liền để cho cái này tiệt giáo dư nghiệt, cái này yêu hầu hiểu thế nào là Phật môn chi uy. Ngưng thần thông, phá trận. Nhiên Đăng cổ Phật một tiếng quát ngắn, tiếng sóng gào vỡ quanh mình kiếm khí. Quanh người hắn Phật quang biến thành kim mang, không còn an lành nữa, mỗi một sợi quang cũng nặng như thần sơn. Kim mang trong, 24 viên định hải thần châu xoay tròn, diễn hóa xuất 24 chư thiên thế giới từ hư ảnh chuyển thành thực thể. Mỗi cái thế giới cũng truyền ra tín đồ tiếng tụng kinh, nguyện lực hội tụ thành pháp lực, dưới vào nhiên đăng trong cơ thể. Hơi thở của hắn tăng vọt, pháp lực ở trong kinh mạch cọ rửa, phát ra sông suối như vỡ đê ầm vang. Thiện, một tiếng Phật hiệu từ Bồ Đề Tổ sư trong miệng vang lên. Hắn vẻ mặt trang nghiêm, chấn động trong tay thất bảo diệu thụ. Không nói tiếng nào, chỉ có hành động. Phá trận. Di Lặc Phật thu liễm nét cười, trên mặt chỉ còn dư uy nghiêm. Còn lại gia Phật, La Hán, Bồ Tát cùng nhau hưởng ứng. Trong mấy mắt, vạn tiên trận khu vực nòng cốt bị ánh sáng bao phủ. Tia sáng kia lấn át trận pháp diễn sinh kiếm quang. Bồ Đề Tổ sư thất bảo diệu thụ thứ nhất cái ra tay. Bảo vật này về phía trước quét một cái, không có tiếng vang lớn, chỉ có tan rã âm thanh. Thần quang bảy màu quét ra, ở vạn tiên trận tường chắn bên trên quét ra một đạo lỗ hổng, trận pháp phủ văn ở quang trong hòa tan, chôn bụi, hóa thành hỗn độn khí. Ngay sau đó, là nhiên đăng cổ Phật 24 chư thiên. Kia 24 cái thế giới thoát khỏi hắn nắm giữ, phát ra tiếng vang lớn, hướng vạn tiên trận bất đồng tiết điểm đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một lần đụng, cũng làm cho đại trận đung đưa. Đó không phải là pháp lực va chạm, là chân thật thế giới chấn áp. Càn khôn trở nên rung chuyển. Di Lặc Phật nhân trùng túi, miệng túi mở ra, hóa thành hắc động, một cỗ lực hút từ trong bùng nổ. Nó cắn nuốt không phải vật chất, mà là khái niệm. Là vạn tiên trận trận pháp kết cấu, là lưu chuyển năng lượng mạch lạc, là chống đỡ đại trận pháp tắc. Thôn thiên vệ địa. Cái khác Phật đà cũng ra tay. Một tôn Phật đà tế ra kim bát, bình bát phóng đại, thả ra Phật hỏa phần đốt trận cơ. Một vị khác Bồ Tát ném ra ngọc lọ sạch, miệng bình nghiêm bể, đổ ra yếu nước, dơ bẩn trận nhãn. Pháp bảo, thần thông. Vào giờ khắc này, tạo thành thác lũ, hướng vạn tiên trận tường chắn đánh vào. Vạn tiên trận một lần nữa chấn động đứng lên. Trận pháp bên trong không gian, dãy núi sụp đổ, sông suối dốc ngược, tinh thần vẫn lạc. Cái này đã không ai có thể nắm giữ cảnh tượng. Ngộ Không, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm lộ ra bội vàng, nàng đứng ở trận pháp trung su, sắc mặt tái nhợt. Cứ tiếp như thế, thật không phải biện pháp. Nàng nhìn mới vừa vào trận, cầm trong tay kim cô đồng chấn áp một chỗ trận nhãn Tôn Ngộ Không, mi tâm nhíu chặt. Tôn Ngộ Không đến, sắc thực vững chắc sắp sụp đổ trận pháp một góc, kia cổ mạnh mẽ chiến ý cùng ý chí bất khuất, làm đại trận rót vào một cỗ lực lượng mới. Nhưng cái này cũng chỉ là trì hoãn bại vong thời gian. Cho dù có ngươi vào trận, lấy pháp bảo vững chắc trong đó trận nhãn, tuy là áp chế Phật môn đoàn người, cũng cuối cùng rồi sẽ bị ngoại giới trong thiên đình người ngồi thu ngư ông. Thanh âm của nàng đang kịch liệt chấn động trong, có vẻ hơi phiêu hốt. Đến lúc đó, làm sao phá hủy phong thần bảng? Cuối cùng này một câu, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Vô Đang Thánh Mẫu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hô to đánh giá thấp Phật môn lực, là triệt triệt để đánh giá thấp. Ở kế hoạch của nàng trong, vạn tiên trận cùng nhau vây khốn Phật môn chủ lực, rồi sau đó từ nàng cùng Ngộ Không loại này đứng đầu sức chiến đấu, thẳng giết tới 33 tầng trời, hủy diệt kia treo ở thiên đạo phía dưới phong thần bảng. Kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ, Phật môn mạnh, không ngờ đến thế. Đây cũng không phải là mạnh, đây là khủng bố. Duy trì vạn tiên trận vốn là một món hành vi người tiên, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao pháp lực, cũng có thể nói vô cùng vô tận. Vậy mà Phật môn đám người kia, căn bản cũng không phải là cái gì trái hờ mềm. Trong tay bọn họ lá bài tẩy, nhiều đến để cho ra đầu tê dại. Nhiên đăng 24 chư thiên, Bồ Đề thất bảo diệu thụ, Di Lặc nhân chủ đối. Thứ nào không phải trấn áp khí vận trí bảo. Tiếp tục như thế, kết cục đã nhất định. Kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Tiệt giáo dùng hết cuối cùng một phần nền tảng, hoặc giả có thể lôi kéo cái này mấy tôn Phật đà đồng quy vô tận. Nhưng vậy thì như thế nào? Huống chi, Vô Đang Thánh Mẫu trong linh hải, một tia lạnh buốt báo động vùng đi không được. Phải biết, bên ngoài thế nhưng là còn có Ngọc Đế đâu. Cái đó chấp trưởng tam giới danh nghĩa, thân hợp thiên đỉnh khí vận Hạo Thiên Thượng Đế. Người này tuy nói ở thánh nhân trong mắt không thế nào mạnh, nhưng cũng là thật trong chuẩn thánh kỳ cảnh, bằng vào thiên đế vị cách cùng Hạo Thiên kính, này sức chiến đấu cũng áp sát chuẩn thánh hậu kỳ. Một khi bọn họ ở chỗ này cùng Phật môn đánh đến đèn cạn dầu, Ngọc Đế sẽ làm cái gì? Hắn sẽ chớ mắt xem sao? Không, hắn chỉ biết mang theo thiên đình đại quân, hạ xuống lôi đỉnh một kích. Đến lúc đó, vô luận là Tiệt giáo Dương Nghiệt hay là Phật môn đại năng, đều sẽ trở thành hắn tù nhân. Chẳng phải là muốn đem nhóm người mình, kể cả những thứ này vênh vênh váo váo Phật đà, một lưới bắt hết. Chương 102, bản thể Hạo Thiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 1/2, phần 1/2, chương 102, bản thể Hạo Thiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 1/2, phần 1/2, chấn. Một chữ từ Tôn Ngộ Không trong miệng thoát ra. Đó là một cái từ đạo vận ngưng tụ thần văn, phá không mà hiện, trên đó lưu chuyển khí tức khủng bố. Thần văn ngang trời rơi xuống, vô số thần mang từ trong đó rũ xuống, ép vào vạn tiên trận nòng cốt. Ầm. Đại trận phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản kề sát giải tán trận pháp linh quang, lần nữa trở nên ngưng thật. Kia cổ kéo lên uy năng, mỗi một cái thân ở trong trận tiệt giáo tiên nhân đều cảm nhận được. Vô Đang Thánh Mẫu tâm thần, lấy được một tia thở dốc. Ngực nàng phập phồng, khóe miệng tràn ra kim huyết, ánh mắt tập trung vào cái kia đạo đứng ở trung ương trận pháp ma viên chân thân. May được có Ngộ Không ở, nếu không hôm nay, chỉ sợ muốn bại vào Phật môn tay. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, nhìn về bên người sắc mặt giống vậy trắng bệnh Vân Tiêu. Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ gật đầu, trong mắt nàng lo âu lại chưa giảm thiếu. Sư tỷ, Kim Linh sư tỷ bên kia còn không có tin tức sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại lộ ra vội vàng. Có từng dò thăm phong thần bảng tung tích. Cái này mới là các nàng chuyến này mục đích. Cái này mới là toàn bộ tiệt giáo môn nhân chấp nhiệm. Vạn Tiên trận có thể bại, Tiệt giáo nói thống có thể ngủ đông, nhưng Phong Thần bảng nhất định phải đoạt lại. Vô Đang Thánh Mẫu lắc đầu một cái. Kim Linh sư tỷ không từng có đáp lại. Nàng ngẩng đầu lên, cảm thụ trong hư không đồng môn khí cơ cảm ứng, khu vực kia hoàn toàn tĩnh mịch. Nghĩ đến, nàng còn đang tìm trong. Chỉ cần có tin tức, nàng chắc chắn sẽ thông báo bọn ta. Câu này an ủi, cũng không biết nói là cấp Vân Tiêu nghe, hay là nói cho bản thân nghe. Nghe đến đó, Vân Tiêu trong mắt quang mang ảm đạm mấy phần, nhưng nàng hay là đè xuống trong lòng nóng nảy, lần nữa đem tâm thần chăm chú ở trước mắt đại chiến. Ít nhất, nguy cơ trước mắt giải trừ. Trong trận, hai vị khác chuẩn thánh, Ly Diễm chân nhân cùng Quỷ Thủy Tiên tử, vẻ mặt biến đổi. Các nàng cảm nhận được kia cổ từ trận nhãn chỗ vọt tới pháp lực thác lũ. Cổ lực lượng kia, tinh thuần, bàng bạc, mang theo một cấu nguyên thủy vật bị, trong khoảnh khắc liền chữa trị các nàng gần như khô khốc pháp lực biển. Sư tỷ, giúp ta. Ly Diễm chân nhân nhất thanh thanh hát, chiến ý lần nữa dấy lên. Dứt lời, Vô Đang Thánh Mẫu không dám buông lỏng. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, đem tự thân pháp lực chút vào đến trận đồ trong, dẫn dắt đến từ Tôn Ngộ Không thiết viện. Có ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo trấn áp trận nhãn, vạn tiên trận căn cơ vững chắc. Trong lúc nhất thời, trận pháp nội bộ cảnh tượng chuyển. Nguyên bản bị Phật quang, phạm âm áp chế tiên trận thế giới, lần nữa bị vô cùng kiếm khí chỗ tràn ngập. Hồng Mông Lượng Thiên Xích treo ở trận nhãn trên, một đạo đạo huyền hoàng khí ngang dọc. Đó cũng phi bình thường khí tức, mà là công đức cùng huyền hoàng mẫu khí đan vào sản vật, vạn pháp bất xâm, khắc chế thần thông pháp thuật. Phật môn đại năng đánh ra Phật quang, cự trưởng, một khi bị kia huyền hoàng khí xoát trong, liền khoảnh khắc tăng dã. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thì nhẹ nhàng trôi nổi, rũ xuống hủy diệt hắc quang. Kia hắc quang chỗ đi qua, không gian bảy biển ra một loại tĩnh mịch, cùng phương bắc huyền nguyên không thủy cờ nhấc lên màn nước đan vào một chỗ, hóa thành một mặt công phòng chi thuẫn. Công phòng đổi bên. Từ thời khắc này, vạn tiên trận nòng cốt cuối cùng lại ổn định. 12 chư thiên mở, Tôn Ngộ Không tiếng quát vang dội toàn bộ trận pháp không gian. Hắn hiển hóa hỗn độn ma viên chân thân lần nữa tăng gọn, mỗi một cây bộ lồng trên đều có pháp tác phủ văn đang lóe lên, tịch diệt. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình đứng ở đại trận bên trong gương, như cùng một căn cây cột trong trời. Trong phút chốc, 12 phương thế giới hư ảnh lần nữa ở sau lưng của hắn triển khai. Mỗi một phe thế giới cũng hàm chứa một loại lực lượng pháp tắc, thế giới vĩ lực giống như 12 đạo thiên hà dưới bảo vạn tiên trận trận cơ trong. Chủ trì đại trận Vô Đang Thánh Mẫu chỉ cảm thấy cả người chợt nhẹ. Cái loại đó thần hồn cùng pháp lực bị rút sạch cảm giác, trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một loại nắm giữ cảm giác. Nàng vẫy tay một cái, trận pháp diễn hóa xuất sát phạt biến hóa càng thêm tinh diệu, vô số chu tiên kiếm khí, tuyệt tiên kiếm khí chống giống mà sinh, hóa thành kiếm khí bao tác, hướng Phật môn chúng Phật đà, Bồ Tát cuốn qua mà đi. Ngoài trận Phật môn đại doanh, không khí ngưng trọng. Nhiên đăng cổ Phật mặt mũi, lần đầu tiên xuất hiện chấn động. "Hừ, yêu hầu, ngươi cho là bằng vào mấy món pháp bảo là có thể trấn áp chúng ta?" Thanh âm của hắn lạnh băng, hàm chứa lửa giận. "Quá mức xem thường ta Phật môn." Hừ lạnh một tiếng, Nhiên đăng sau lưng hư không bắt đầu vặn mèo. 24 phiến Phật quốc tịnh thổ hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện lên. Mỗi một cái Phật quốc trong đều có tín đồ ở tụ kinh, tín ngưỡng lực cùng thế giới lực đan bảo, hóa thành một cỗ uy áp cùng Tôn Ngộ Không 12 chư thiên chống đỡ được. "Đạo hữu, ta tới giúp ngươi." Một tiếng đạo hào vang lên, Bồ Đề tổ sư bóng dáng xuất hiện ở Nhiên đăng bên người. Tay hắn cầm thất bảo diệu thụ, sắc mặt không vui không buồn, hướng về phía vạn tiên trận phương hướng, nhẹ nhàng quét một cái. "Ông, thần quang bảy màu phá không mà ra." Kia thần quang hàm chứa bóc ra nguyên thần, dơ bẩn pháp bảo, chặt đứt khí vận uy năng. Thần quang xoát ở vạn tiên trận màn sáng trên, cái kia vừa mới vững chắc xuống đại trận màn sáng, bộc phát ra chấn động, vô số trận văn ở thần quang bảy màu hạ sáng tối chập chờn. "Trước tiên tìm trận nhãn." Nhiên đăng cổ Phật thanh âm, truyền khắp Phật môn mỗi một nơi hẻo lánh. Chỉ cần trận nhãn vừa vỡ, cái gọi là vạn tiên trận, tự nhiên không đánh tự thua. Ánh mắt của hắn xuyên thấu kiếm khí cùng hắc quang, khóa được Tôn Ngộ Không vị trí hiện thời. Buồn cười, không có thánh nhân chủ trận, cũng không tiên tiên chí bảo trấn áp khí vận. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay đám này tiệt giáo dương nghiệt, làm sao trốn chui. Nhiên đăng quát to một tiếng, danh chấn hoàn vũ. Chỉ ở trong khoảnh khắc, đỉnh đầu hắn kia 24 chư thiên Phật quốc hư ảnh, đột nhiên trầm xuống, thế giới lực cùng trong vạn tiên trận bộ thế giới lực, trong hư không triển khai đánh vào cùng nghiền ép. Càn khôn xích trong tay hắn huy động, mang theo nặng nề xích ảnh. Kia mỗi một đạo xích ảnh, cũng phảng phất hàm chứa băng diệt một phương gần ngàn tiểu thế giới lực lượng. Cổ Phật nói chính là, một lời, liền là chàng này chinh phạt, quyết định giai điệu. Nhân chủ túi, mở. Di Lặc Phật vẫn vậy miệng cười thường mở, kia mặt mũi, giờ phút này lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, tâm niệm dung chuyển. Trong phút chốc, treo ở vạn tiên trận bầu trời con kia đối bài, miệng đối mở ra, bên trong là một mảnh hỗn độn hư vô. Đó không phải là cắn nuốt, đó là thuộc về hư. Một loại đem vạn vật trả lại như cũ vì không lực lượng phát tác, từ miệng túi bùng nổ. Lực cắn nuốt hóa thành vô số xiên xích, không còn là thu nạp, mà là bắt đầu lôi kéo cùng lãng phí. Trong trận, sông lên trời không tiên quang bị một dòng lực lượng vô hình xé toạc, vầng sáng tan vỡ, hóa thành linh khí hạt, bị tiêu miệng túi thôn tính. Đan vào sát khí, là thiệt giáo vạn tiên chiến ý biến thành, giờ phút này phát ra rền rĩ, bị từ trận pháp mạch lạc trong bốc ra, tan thành mây khói. Vạn tiên trận căn cơ đang bị dao động. Chư vị, lúc này không cần nương tay. Quát to một tiếng, vang dội ở Phật Đà Bồ Tát bên hai. Định quang hoan hỷ Phật vượt qua đám người ra. Trên mặt hắn lại không vẻ sợ hãi, thay vào đó chính là túc sát. Ta là Phật môn Định quang hoan hỷ Phật, cũng không phải năm xưa trưởng nhĩ Định quang tiên. Hắn từng chữ cũng cắn hết sức nặng, giống như là đang cùng qua lại làm cắt. Trận chiến này, còn mời chư vị giúp ta chấm dứt tiệt giáo nhân quả. Dứt tiếng, hắn mi tâm một cái màu vàng vạn chữ Phật văn sáng lên, ánh sáng vạn trượng. Phật quang ánh chiếu ra phía sau hắn kim thân pháp tướng. Kia kim thân trang nghiêm, lại lộ ra ác liệt. Kim thân trùng điệp hiện lên, giống như ở lột sắc ve, lộ ra thuộc về Phật môn bản chất. Thiện. Một tiếng ứng hỏa, vang dội vân tiêu. Nhiên đăng cổ Phật, dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đại thế chí Bồ Tát. Tam giới trong Phật môn đại năng, không giữ lại nữa. Từ thời khắc này, chiến cục sôi trào. Một tôn 20 tư thủ, 18 con tay Bồ Tát kim thân hiển hóa, 18 con tay đều cầm bảo dù, kim luân, bảo tràng, thần sự, hướng về phía vạn tiên trận đệ xuống. Một tôn Phật đà miệng tụng chân ngôn, âm tiết trong hư không ngưng tụ thành tím bẩm thần lôi, ầm ầm đánh xuống. Một cái Phật môn pháp lớn ngang trời, che khuất bầu trời, trên đó phạn văn lưu chuyển, chấn áp lực để cho đại trận phát ra rên rỉ. Phật bảo, pháp ấn, lôi âm, vô cùng vô tận, dày đặc như mưa, đem trọn vùng trời khung cũng nhuộm thành dạng rỡ màu vàng. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Vạn tiên trận bằng vào địa lợi cùng trận pháp huyền ảo, khổ sở chống đỡ. Trong mắt trận, Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ ngầu, cả người kim mao sớm bị mồ hôi cùng pháp lực thấm ướt, hắn đem kim cô đồng hung hăng cắm trên mặt đất, hai tay gắt gao chống đỡ, liên tục không ngừng đem tự thân pháp lực dưới vào trận pháp nòng cốt, duy trì đại trận vận chuyển. Giá cao cực lớn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chính là bởi vì hắn như vậy không tiếc giá cao tiếp viện, chỗ ngồi này tàn phá hồng hoang sát trận, mới lấy ở Phật môn gần như toàn bộ đứng đầu sức chiến đấu đánh mạnh hạ, miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là ngăn cản, mong muốn phản kích, thậm chí còn thủ thắng, khó như lên trời. Thời gian ở chỗ này mất đi ý nghĩa, không gian đang không ngừng trong đụng chạm vỡ vụn vừa trọng tổ. Chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, duy nhất đang nhanh chóng trôi qua là hai bên pháp lực. Đây là nguyên thủy nhất, cũng tàn khốc nhất lãng phí. Cùng lúc đó, ngoài trận, Lăng Tiêu Bảo điện trước Ngọc Đế, một mực đứng chắp tay, đứng ngoài cuộc. Trong mắt hắn cảnh tượng xa so với trong trận tiên thần muốn rõ ràng. Kia vầng sáng chớp loạn, ầm vang không ngừng vạn tiên trận, là một cái cực lớn máy xay thịt. Ngoài trận, cách đó không xa trong hư không, Như Lai ngồi xếp bằng, kim thân ánh sáng ảm đạm, khí tức phập phồng không chừng, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, đang nắm chặt hết thể thời gian điều tức. Trong trận, Phật đá đẫm máu, kim cương trừng mắt, lại đánh lâu không xong. Từng cảnh tượng ấy đều tại xung kích nội tâm của hắn. Không, không phải đánh bảo, là an ủi. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dâng lên, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Trên mặt hắn bắp thịt không bị khống chế hơi chịu động, cuối cùng hóa thành lau một cái không che giấu chút nào, nụ cười thỏa mãn, trong lòng khoái ý vô cùng. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thường, đồng quy vô tận. Ngọc Đế ở trong lòng im lặng hô hào, mỗi một chữ cũng lộ ra cực hạn lạnh băng cùng hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay là bản thân thiên đình đại họa lâm đầu, là kia con khỉ ngang ngược liên hiệp tiệt giáo dư nghiệt muốn lật nghiêng hắn tam giới đứng đầu vị trí. Vậy mà đâu, Phật môn vậy mà so hắn gấp hơn. Như vậy nhìn một cái, ở nơi này là mối họa, đây quả thực là trời giúp hắn cũng. Phật môn ngược lại đánh một tay tính toán thật hay, trận chiến này cũng không nghĩ châm chia một chén canh. Ngọc Đế nhếch miệng lên lau một cái châm chọc độ cong. Tây Phương giao tính toán, hắn sao lại không biết? Không phải là muốn nhờ vào đó chiến, nhất cử diệt trừ đại họa tâm phúc, lại đem cái này đẩy trời công đức toàn bộ nhét vào trong túi, thuận tiện còn phải bán thiên đình một cái nhân tình. Tốt, thật là giỏi tính toán. Bây giờ, chấm ngược lại muốn xem bọn ngươi liệu cho cá chết lưới rách sau, còn có thể có cỡ nào dư lực tới chống lại chấm chi thiên đình. Giờ khắc này, Ngọc Đế trong lòng nào chỉ là khoái ý vô biên, đơn giản là mừng nở hoa. Các ngươi Phật môn không phải để phòng ta thiên đình đúng tay sao? Không phải bày ra một bộ các ngươi có thể làm được hết thể tư thế sao? Hiện tại thế nào? Coi như các ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng sẽ không ra tay. Kể từ đó, chấm chi thiên đình kiếp số cũng đã viên mãn, cho dù Phật môn thắng, nên có công đức, còn chưa phải sẽ thiếu. Ngọc Đế tản bộ không ngừng, long bào và táo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Hắn đã nhìn thấu, lần này lượt tiếp vốn nên đứng ở thiên đình, nhưng bây giờ Phật môn chủ động nhận lấy cái này cấp dùng bản thân nền tảng đi lấp vạn tiên trận cái này động không đáy. Bất kể kết cục cuối cùng như thế nào, hắn thiên đình đều đã đứng ngoài. Đợi đến xong xuôi đâu đó, hắn chỉ cần lấy tam giới đứng đầu thân phận ra mặt thu thập tàn cuộc, luận công ban thưởng, thiên địa vận chuyển công đức khí vận, vẫn vậy có hắn một phần. Cuộc mua bán này chỉ lời không lỗ. Chợt mà hắn dừng bước lại, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào tòa kia cực lớn trận pháp trên, ánh mắt trở nên vô cùng tâm thúy. Lại thông qua thần niệm cùng bản thể Hạo Thiên bản thể câu thông. Bản thể, bây giờ Phật môn cùng Tiệt giáo Dương Nghiệt cùng yêu hầu Tôn Ngộ Không đang từ đấu, hai bên đều đã đem hết toàn lực, Như Lai càng là người bị thương nặng. Ngọc Đế thanh âm ở tâm thần của mình chỗ sâu vang lên, mỗi một chữ cũng trải qua cẩn thận châm trước, không dám có chút khuyết đại hoặc dấu dếm. Hắn có thể nhìn đến, Tôn kia đã từng chủ trì Linh Sơn vô thượng Phật đà, kim thân trên trải rộng giống mạng nhện vết rách, dạng rỡ Phật máu chiếu xuống, mỗi một giọt đều đủ để đem một phương tiểu thế giới nhuộm thành màu vàng lưu ly. Mà đối thủ của hắn, con kia khỉ đá, giống vậy cả người tắm máu, trong tay gậy sắt hung uy ngút trời, mỗi một lần quơ múa, đều mang xé toạc thiên địa quyết tuyệt. Theo ta thấy, bất kể phương nào thắng, đều sẽ nguyên khí thương nặng, lại không lực đối kháng thiên đình. Đến lúc đó, bọn ta là được thu thập tàn cuộc, trọng trình thiên uy. Dứt tiếng, hắn nín thở chờ đợi đáp lại. Lăng Tiêu Bảo điện không khí phảng phất nhân hắn khẩn trương đọc lại. Một lát sau, một đạo thanh âm ở hắn tâm thần chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia không có tình cảm, không có nhiệt độ, giống như thiên đạo vận chuyển ầm vang. Thiện. Một chữ, đại biểu khẳng định. Ngọc Đế sống lưng lòng xuống. Tiếp theo, thanh âm kia vang lên lần nữa, mỗi cái âm tiết cũng in vào trong lòng hắn. Yên lặng quan sát, đợi kỳ lực kiệt. Thiên đình uy nghiêm không cho gây hấn, hôm nay liền mượn cơ hội này, quét sạch những thế lực này. Lời nói này ấn chứng Ngọc Đế phỏng đoán. Vui sướng từ đáy lòng của hắn dâng trào, cọ rửa toàn thân. Thành. Bàn cờ này, hạ đúng. Kể từ hắn trở thành tam giới chúa tể, chưa từng giống như ngày hôm nay phất ớt. Phật môn bất kính, yêu hầu nháo thiên cung, thiệt giáo dương nghiệt bại phá. Thiên đình cùng Ngọc Đế, càng giống như một cái bị giá không có dối. Bây giờ, hết thảy đều đem bất động. Cái này ba cổ thế lực giống như manh thú đang chém giết. Mà hắn, hoặc là nói sau lưng của hắn bản thể, là cái đó chờ đợi con mồi hao hết khí lực thợ săn. Lấy được khẳng định Ngọc Đế, đạm khí cũng mạnh lên. Hắn đè nén xuống hưng phấn, do hỏi, bản thể, Phật môn làm như thế nào? Cái vấn đề này là mấu chốt. Thiệt giáo dương nghiệt cùng yêu hầu là bệnh ngoài da, mà Phật môn mới là đại họa tâm phúc. Lời vừa nói ra, Hạ Tiên lâm vào yên lặng. Cái này điên lặng cũng không phải là do dự, mà là tại diễn toán cùng cân nhắc. Ngọc Đế có thể cảm giác được, vô số tuyến nhân quả bị kích thích, vô số tương lai bị thôi diễn. Một lát sau, Hạ Tiên thanh âm lần nữa vang lên, trong đó mang theo để cho Ngọc Đế rung động lạnh lẽo. Phật môn ỷ vào sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, chưa từng đem chấm chi thiên đỉnh để ở trong mắt. Lần này, đợi bọn họ kiệt lực, chấm tự mình ra tay đạp bằng hết thảy, gõ Phật môn. Lời nói dù bình, lại lộ ra lật đổ thiên địa khí thế. Ngọc Đế hô hấp hơi chậm lại. Bản thể, muốn đích thân ra tay. Cái này quá kinh người. Hắn bị này bản thể ẩn vào phía sau màn nhiều năm, là tam giới bí mật. Bây giờ vì trọng chỉnh thiên uy, hoàn toàn muốn giáng lâm. Như vậy, ta thiên đỉnh chia lãi công đức cũng đem nhiều hơn. Hạo Thiên thanh âm chuyển tới, công bố nhu đồ. Công đức là duy trì thiên đỉnh vận chuyển, để cho chư thần trở nên mạnh mẽ căn bản. Phật môn đông độ, đại hưng hậu thế, trộm lấy thiên đỉnh huyền môn khí vận cùng công đức. Món nợ này, đến thanh toán thời điểm. Hạo Thiên trong lòng đã tính toán tốt hết thảy. Đánh, không phải cũng thích tới thiên đỉnh đánh sao? Không phải cũng coi Lăng Tiêu Bảo Điện là tác chiến trận sao? Tốt, vậy hãy để cho các ngươi đánh. Đánh tới máu chảy thành sông, đánh tới pháp lực khô kiệt, đánh tới kim thân vỡ vụn, đánh tới thần hồn ảm đạm. Đến lúc đó, bản thân bản thể kết quả, đưa bọn họ bứng cả ổ hắn muốn nhìn một chút, một đám pháp lực hao hết tàn binh bại tướng, làm sao ngăn cản dưỡng tinh xúc duệ bản thân. Đến lúc đó, Phật Đà cùng yêu hầu đều sẽ trở thành thiên đỉnh tái tạo uy nghiêm đá cây chân. Tiếp thu được kế hoạch, Ngọc Đế trong lòng băn khoăn tan thành mây khói. Nắm giữ cảm giác tràn ngập thần hồn của hắn. Hắn phảng phất thấy được Phật môn điêu linh, yêu phân quét sạch, trong tam giới duy thiên đỉnh độc tôn tương lai. Trong lòng ngực quất khí quét một cái sạch. Hắn cảm giác được áp chế tu vi bình cảnh có gian ra. Ngọc Đế tựa vào trên ghế rồng, thân thể trầm tĩnh lại. Hắn đưa tay ra, vuốt vuốt râu dài, khóe miệng ngậm lấy cười. Bây giờ, hắn muốn làm chính là thưởng thức tràng kịch hay này. Vậy mà, đang ở hắn cho là cuộc cờ đều ở trong lòng bàn tay, chuẩn bị mở ra Hạo Thiên kính xem cuộc chiến lúc. Báo. Một tiếng gào thét đâm rách Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh. Trong thanh âm này có máu tanh cùng tuyệt vọng, cùng nơi đây uy nghiêm không hợp. Ngọc Đế động tác một nữa, khóe miệng nét cười đọc lại. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Một kẻ thiên tướng liền lăn một vòng sông vào trong điện, trên người hắn áo giáp vỡ vụn, tràn đầy vết thương cùng cục máu, mũ giáp không thấy, tóc hai bù xù. Hắn mỗi chạy một bước, đều ở đây ngọc thạch trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân máu. Vậy hạ, không xong, việc lớn không tốt. Thiên tướng thanh âm thê thảm, phản phất thần hồn sắp sụp đổ. Ngọc Đế chân mày bật lên, một cơn lửa giận chạy trốn đi lên. Chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, cái gì không xong? Tam giới sắp tân sinh, thiên đình đem đến quyền lực tuyệt cùng, bản thân sẽ thành chúa tể. Người này, vào lúc này xông vào nói lời như vậy, quấy rầy sự hăng hái của mình. Hắn phẩy tay áo một cái bảo, ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, uy áp tản ra, mắng, hốt hoảng, còn thể thống gì? Chơi sập xuống có chấm chấm đỡ. Thanh âm ở trong đại điện vang vọng, mang theo uy nghiêm cùng không vui. Chuyện gì kinh hoàng? Nghe vậy, tên điêu tắm máu thiên tướng ngẩng đầu lên, con ngươi co rút lại, phản chiếu sợ hãi. Thanh âm của hắn phát run, từng chữ cũng từ trong hàm răng nặn ra. Vậy hạ, ngoài Nam Thiên môn xuất hiện nhóm lớn yêu tộc, cờ sĩ ngập trời, yêu khí ngất trời. Thiên tướng thanh âm nhân sợ hãi mà bén nhọn, từng chữ cũng nện ở Lăng Tiêu Bảo Điện yên tĩnh bên trên. Cầm đầu chính là yêu sư Côn Bằng, còn có yêu tộc thái tử Lục Áp đạo nhân. Bọn họ đánh khôi phục yêu đỉnh cơ hiệu, đã đánh vỡ Nam Thiên môn quân coi giữ, đang hướng Thông Minh Điện đánh tới. Lời này vừa nói ra, cái gì? Ngọc Đế nụ cười trên mặt đọc lại vỡ vụn, khiếp sợ ở hắn đấy mắt nổ tung, gần như lật tung thần hồn của hắn. Hắn hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, trong mắt nhìn chăm chú vào phía dưới thiên tướng, thanh tuyến căng thẳng, mang theo vẻ run rẩy. Ngươi nói gì? Từng chữ cũng rất nặng nề. Yêu tộc, Côn Bằng, bọn họ phục hồi yêu đỉnh. Điều này sao có thể? Vâng. Ngọc Đế đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mang được bức rèm đung đưa đụng, phát ra giòn vang. Một cỗ khí lưu xông thẳng hắn trên đỉnh đầu, trước mắt biến thành màu đen, Thông Minh Điện ở trong tầm mắt bặm mẹo, xoay tròn. Tiệt giáo phản thiên, quay đến chu thiên tình đấu không yên. Phật môn tập kỷ, để cho thiên đình mất hết thể diện. Hai chuyện này đã làm cho hắn hao hết tâm thần. Bây giờ, liên yên lặng nhiều năm yêu tộc cũng nhảy ra ngoài, phục hồi yêu đình. Phản, tất cả đều phản. Ngọc Đế lồng ngực phập phồng, đế bảo hạ thân thể căng thẳng. Hắn nghi hướng về phía đại điện, hướng về phía tam giới lục đạo chật quát. Lấy ở đâu 100,000 đại quân? Hắn bây giờ liền 10,000 thiên binh cũng rút đi không ra. Khuất nhục cùng phẫn nộ vồ lấy trái tim của hắn, hắn cả người phát run, cổ họng ngay ngái, suýt nữa hộc máu. Chuyện xấu, thế nào toàn đuổi kịp hôm nay? Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo ngang ngược. Nếu để yêu tộc Dương Nguyệt liên lụy vào, chỉ sợ tái sinh biến số. Ngọc Đế rõ ràng điều này có ý vị gì? Yêu tộc ở Thiên Đình cùng Tiệt Giáo, Phật môn đạo lực, lực lượng chống không lúc tới trước. Bọn họ tiến vào Nam Thiên môn, Thương Minh điện cũng có thể cảm nhận được kia cổ từ phía chân trời truyền tới yêu khí. Điều này nói rõ, yêu tộc thế tới không nhỏ, thực lực bất phàm. Cái này tin dữ để cho hắn tâm thần thất thủ, đạo tâm không yên. Hắn mất khống chế đế uy, kể cả thiên tướng bẩm báo âm thanh, hóa thành sóng âm, xuyên thấu không gian, truyền vào vạn tiên trận chiến trường. Trong vạn tiên trận, sắt thép va chạm, thần thông đối hoành, sát khí giao thoa. Tôn Ngộ Không một gậy đem một tôn kim thân La Hán đập bay, La Hán kim thân trải rộng vết nứt. Chợt, lỗ tai hắn động một cái. Một đạo đến từ Thiên Đình ý niệm ở hắn thần hồn trong vang lên. Yêu tộc, Côn Bằng yêu sư, Lục Áp thái tử. Tôn Ngộ Không động tác đình trệ. Trên mặt hắn chiến ý đọc lại, trong hỏa nhãn kim tình thoáng qua mờ mịt, ngay sau đó bị mừng như điên thay thế. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười điên cuồng từ trong miệng hắn bùng nổ, tiếng sóng vượt trên tiếng la giết, chấn động đến bên người thiên binh thiên tướng tâm thần chập chờn. Trời giúp ta đây lão tôn cũng, thật là muốn cái gì tới cái đó. Ta đây lão tôn bất khí, người tiên. Hắn giơ lên kim cô đồng, thân vậy kim quang tỏa ra hắn mừng như điên mặt. Hắn nhưng là rất rõ ràng, yêu sư Côn Bằng, đó là Tử Tiêu cùng 3,000 hồng trần khách một trong, cùng thánh nhân đồng bối. Vu yêu thời đại, hắn là yêu đỉnh chí năng, chấp trưởng giáo hóa, tu vi là trong chuẩn thánh cường giả. Bây giờ, thực lực có thể đã tới chuẩn thánh tuyệt cùng, thậm chí chạm tới cái đó vô thượng ngưỡng cửa. Về phần Lục Gáp đạo nhân, là đế tuấn chi tử, yêu tộc thái tử. Phong thần lúc, hắn chính là đại la kim tiên, cầm trong tay Trảm Tiên Phi Đao, 12 kim tiên cũng đối hắn kiêng kỵ. Bây giờ, tu vi của hắn nhất định cao hơn, không phải dễ cùng với bối. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Có yêu tộc đại quân tiến vào Thiên Đình, Ngọc Đế nơi nào còn có dư lực đối phó bản thân. Hắn tất nhiên muốn điều tập lực lượng đi trấn áp phản loạn. Hôm nay bản cờ này, hắn nguyên bản lâm vào chúng đây, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ, Côn Bằng cùng Lục Gáp vào cuộc. Cái này bản nước cờ thua, sống. Dù sao, hôm nay yêu tộc giết tới Thiên Đình, vì lật đổ Thiên Đình, phục hồi yêu đỉnh. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong con ngươi thần mang nổ tung. Trong đầu lý trí dây cũng bị vui sướng kích thích. Cơ hội tốt trời ban. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn thần niệm xuyên thấu chiến trường năng lượng, đâm vào đại trận nòng cốt. Thánh mẫu, ngươi nhưng nghe thấy được. Thanh âm kia ở hắn thần niệm trong vang vọng, mang theo nóng rực. Yêu tộc xung tới, muốn phục yêu đỉnh, cái này là cơ hội tốt. Chủ trì vạn tiên đại trận vô đang thánh mẫu, quanh thân vòng quanh ánh sao. Nghe được Tôn Ngộ Không truyền âm, đạo tâm của nàng dâng lên rung động. Vô đang thánh mẫu cao mày, mi tâm ánh sao lấp lóe, thôi diễn thiên cơ. Một sát na, nàng liền muốn rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đây không phải là trùng hợp. Nhóm người mình mới vừa giết tới Thiên Đình, đối phương đã tới rồi. Thời gian này điểm như vậy tinh chuẩn. Những thứ này yêu tộc là tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng hiểu Tôn Ngộ Không hưng phấn, nhưng nàng trải qua nhiều hơn. Càng là loại cục diện này, sau lưng ẩn nút nguy hiểm thường thường càng chí mạng. Ngộ Không, yêu tộc thế tới không nhỏ, Côn Bằng yêu sư người phi thường, là tột cùng chuẩn thánh. Vô đang thánh mẫu thanh âm ở Tôn Ngộ Không đáy lòng vang lên, để cho hắn cuồng nhiệt đầu góc tỉnh táo lại. Nàng thần niệm mang theo ngưng trọng. Lục Áp bây giờ cũng đã là chuẩn thánh, chỉ sợ Bắc Hải Bắc Minh cùng yêu chúng cũng tụ họp mà đến rồi. Theo lời của nàng, một bức cảnh tượng ở Tôn Ngộ Không trong đầu triển khai. Bắc Minh cung, đó là yêu sư Côn Bằng ổ, là yêu tộc cuối cùng vùng sinh sống. Nơi đó hội tụ thượng cổ may mắn sót lại yêu thần cùng vô số năm tích góp nền tảng. Suy nghĩ chuyển một cái, Vô Đang Thánh Mẫu liền đem hết thảy đều suy nghĩ ra. Đại động tác, đây là yêu tộc mưu đồ vô số nguyên hội đại động tác. Này dạ tâm đã hiển lộ, nguyên lai là như vậy. Tôn Ngộ Không trong mắt ngọn lửa chẳng những không có tắt, ngược lại thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Hắn hiểu được Vô Đang Thánh Mẫu băn khoăn, bất luận là Côn Bằng hay là Lục Áp, hai người này không có một là dễ chơi. Nhưng vậy thì như thế nào? Thánh Mẫu, không biết Tiệt Giáo cùng kia yêu tộc ngày xưa nhưng có cái gì thiện duyên? Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên lần nữa, lần này thiếu mấy phần cùng nhiệt, nhiều hơn mấy phần thâm trầm tính toán. Nếu có thể mượn cơ hội này dẫn chi về tay, Phật môn những thứ này còn lưỡng ốc, hiển nhiên không đáng để lo. Hắn cười hắc hắc, tiếng cười kia ở thần niệm trong có vẻ hơi giờ giận. Một tôn tột cùng chuẩn thánh, thực lực như thế nào? Thực lực ngút trời. Đây chính là chân chính đứng ở thánh nhân dưới đỉnh điểm nhất tồn tại, vừa đọc nhưng thoái tinh sông, một trường có thể lật hoàn vũ. Huống chi Tôn Ngộ Không còn rõ ràng nhớ. Năm xưa Vu yêu quyết chiến, thiên địa băng liệt, yêu hoàng Đế Tuấn, Đông hoàng Thái Nhất cùng 12 tổ Vu đồng quy vu tận. Cuối cùng, Đế Tuấn xen lẫn chí bảo, kia hai kiện đủ để trấn áp yêu tộc khí vận cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hà Đồ, Lạc Thường, tất nhiên bị Côn Bằng chỗ cuốn đi. Hai món bảo vật này cũng không bình thường. Nhưng hội tụ chu thiên tinh lực, với vô cùng biến hóa trong thôi diễn bản vật sinh diệt. Bọn nó là thượng cổ yêu đình mạnh nhất sát trận nòng cốt. Tôn Ngộ Không giờ phút này đoán chắc, Côn Bằng tất nhiên có thể bày chu thiên tinh đấu đại trận. Trái tim của hắn không bị khống chế cuồng loạn lên, mỗi một âm thanh cũng như cùng thiên cổ gióng lên. Chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 102, bản thể Hạo Tiên muốn ra tay. Ngọc Đế lại lấy ở đâu 100,000 đại quân? Phần 2, 2, phần 2, 2, cho dù không có hỗn độn chung là chủ trận chi nhãn, cho dù không có thượng cổ yêu đỉnh kia 200 triệu yêu thần, các trấn 365 chỗ chủ tinh vị cùng triệu triệu phụ tinh vị, trận này vẫn vậy chí cường. Đùa giỡn, đây chính là tột cùng thời kỳ, dám cùng thánh nhân ngay mặt đối cứng vô thượng sát trận. Một khi bày, đừng nói chỉ có một cái phần môn, chính là toàn bộ tầng giới, lại có ai có thể ngăn cản? Tuy nói không biết vì sao Côn Bằng lại cùng Lục Gáp làm được cùng nhau, nhưng như là đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Dựa thế, phải dựa thế. Nghe vậy, Vô Đăng Thánh Mẫu lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ánh sao ở đầu ngón tay của nàng chạy xuôi, ánh mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng hư không, phản phất thấy được xa xôi đi qua. Chỉ chốc lát sau, nàng kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm mới vang lên lần nữa. Thiện duyên lại chưa nói tới, ta thiệt giáo vốn là có dạy không loại, bái tại sư tôn ngồi xuống yêu tộc đâu đâu cũng có. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hồi ức, một tia tiêu nhỉu. Đó là thuộc về thiệt giáo vạn tiên triều bái huy hoàng, cũng là thuộc về thời đại kia là cấn. Quan hệ nhưng vẫn hòa hợp, phong thần sau, yêu tộc suy tàn, ta thiệt giáo cũng là như vậy, coi như là đồng bệnh tương liên. Một câu nói thể hiện tất cả vô số năm qua chua cay cùng không cam lòng. Chấp trưởng thiên địa, huyền môn thứ nhất đại giáo cũng rơi vào cái tăng dã, kéo dài hơi tàn kết quả. Loại này đau có lúc so thiện duyên càng vững chắc. Côn Bằng yêu sư tâm tư sâu, Lục Áp thần bí, cùng bọn họ giao thiệp với cần cẩn thận. Vô Đăng Thánh Mẫu giọng điệu chợt thay đổi, thanh âm trở nên lạnh băng, giống như đang nhắc nhở Tôn Ngộ Không, cũng ở đây nhắc nhở bản thân. Bảo hổ lộ ra, sẽ phải có bị hổ cắn nuốt giác ngộ. Bây giờ, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, không do dự. Đại thế như vậy, yêu ghét cùng rủi ro đều phải làm mục tiêu nhường đường. Thiên đình cùng Phật môn đều là ta chờ chi địch, có thể thử một lần. Vô Đăng Thánh Mẫu suy nghĩ, bị tia cổ yêu khí kéo về thượng cổ. Đó là hồng hoang niên đại, dưới bầu trời chỉ có hai đại bá chủ. Vu tộc 12 đạo bóng dáng hết cơ đạp đất, hô hấp dẫn động sát khí. Yêu tộc Đế Tuấn, thái nhất treo cao với ngày, kim ấu ngọn lửa đốt cháy vật vật. Vực nào thảm thiết, vực nào huy hoàng. Nàng từng thấy chứng, hai đại tộc quần đánh một trận, đục gãy Bất Chu Sơn, khiến thiên hà rót ngược, mai táng một cái kỷ nguyên. Năm tháng lưu chuyển, người thắng đã hóa thành bụi bặm, mà bọn họ những thứ này tàn đảng, những người thất bại này, hôm nay muốn đứng chung một chỗ. Mục tiêu, mới thiên đỉnh. Vô Đăng Thánh Mẫu khẽ môi vểnh lên độ cong. Thật là phong thủy luân chuyển. Trong này trông trọng, để cho nàng buồn cười. Nhưng nàng không có, bởi vì cái này trong lúc vui vẻ, càng nhiều hơn chính là khoái ý tiệt giáo cùng yêu tộc, vốn là đồng khí liên chi. Bọn họ sẽ ra tay. Và anh. Lúc này, Bắc Câu Lô Châu bay lên yêu khí hóa thành cục triều, đụng vào thiên đỉnh lần nữa mở ra hộ giới đại trận. Yêu binh gào thét xếp thành một ổ, trong thanh âm đoán độc cùng sát ý, phải đem tiên vân nhuộm thành huyết sắc. Tôn Nộ không nâng đầu, trong con ngươi hai vệ thần quang bắn ra, xuyên thủng hư không. Hắn cảm nhận được, đó là khí tức của đồng loại, là yên lặng sau, thuộc về yêu giả tính cùng bất khuất bùng nổ. Máu của hắn đang thiêu đốt, đang sôi trào. Quản hắn nhiều như vậy, Tôn Ngộ Không trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, gậy sắt vang rội, chiến ý ngút trời. Chỉ cần có thể cấp Phật môn cùng thiên đình một ngạn, đó chính là chúng ta bạn bè. Lúc đó, vạn tiên trận bên trong tự thành thiên địa. Vậy mà ngoài trận động tính xuyên thấu kiếm khí, chuyển vào mỗi người trong hai. Đó không phải là tiên pháp, không phải thần thông, là gầm thét. Nhiên đăng cổ Phật trên mặt thương xót đọc lại, được thay thế bởi âm trầm. Mắt của hắn ra nhúc đích. Yêu tộc. Hai chữ này từ hắn giữa hàm răng nặn ra, mang theo lạnh lẽo. Bọn họ cũng chọn vào lúc này làm loạn. Nhiên đăng cứng lại. Tâm thần của hắn xuất hiện trống không. Vì hôm nay chi cục, hắn thôi diễn vào năm, tính toán tam giới. Tiệt giáo hậu thủ, đạo môn thái độ, đế vương khí vận, hắn cũng nhét vào cân nhắc. Mỗi một bước cũng có thể nói hoàn mỹ, nhưng hắn đem yêu tộc tính sót. Không phải hắn không cẩn thận, mà là những năm này, yêu tộc kín tiếng, yếu đuối. Bọn họ co đầu rút cổ ở Bắc Câu Lô Châu, kéo dài hơi tàn, giống như là dã thú, chỉ còn dư lại kêu rên. Ai có thể nghĩ tới, đám này tàn binh bại tướng, dám ở giờ phút này đối thiên đình lấy ra răng nanh. Bồ Đề Tổ sư tay vuốt chòm râu ngón tay dừng lại. Trong con ngươi của hắn, lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng. Họa vô đơn chí. Hắn chậm rãi nổ ra bốn chữ, thanh âm khô khốc. Hôm nay biến cổ đến, thực tại nhiều lắm. Nhiều đến, liền hắn vị này lấy tính toán cùng bố cục nổi tiếng tam giới đại năng, cũng cảm nhận được một cỗ sâu sắc vô lực. Tiệt giáo cường thế trở về, đã là kinh thiên biến số. Bây giờ, liền yêu tộc cũng đập nổi dìm thuyền. Hai cỗ bị đè nén muôn đời oán khí hợp lưu, gặp nhau nhấc lên kinh khủng bực nào sóng cả. Hắn không dám nghĩ, mà trong trận một bên kia Định Quang Hoan Hỷ Phật, phản ứng so với bọn họ bất kỳ người nào đều muốn kịch liệt. Hắn mặt trong nháy mắt mất đi toàn bộ huyết sắc, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tấm kia xưa nay treo vui mừng nét cười mặt mũi, giờ phút này vặn vẹo không ra hình thù gì, chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần. Người khác hoặc giả chẳng qua là cảm thấy hóc búa, hắn lại đánh hơi được mũi chết chóc. Tiệt giáo, yêu tộc, phải biết thời đại thượng cổ, tiệt giáo vạn tiên triều bái, trong đó không thiếu đại yêu xuất thân đệ tử, quan hệ lẫn nhau dây mơ dây má, nói là đồng minh cũng không quá đáng. Nhưng hắn Phật môn đâu? Dưới hắn ý thức nhìn mình, nhìn về phía bên người một đám Phật Đà, Bồ Tát. Những năm gần đây, Phật môn thịnh vượng, được xưng 3,000 Phật Đà, 800 La Hán, đệ tử trải rộng Tây Mưu Hạ Châu. Nhưng những thứ kia Phật Đà Bồ Tát ngồi xuống, tất cả uy phong lấm lấm bật cưới, là từ đâu mà tới? Sư tử, voi trắng, kim mao hống, cái nào không phải từng tại yêu giới tiếng tăm lừng lẫy đại yêu? Tất cả đều là bọn họ Phật môn, dùng độ hóa hai chữ, cưỡng ép xóa đi linh trí, khóa lại vòng cổ, từ yêu tộc bên kia đoạt lại. Phần này thù sâu như biển, đã sớm khắc vào mỗi một cái yêu tộc trong xương. Bây giờ yêu tộc giết tới thiên đình, rõ ràng là muốn thanh toán hết thảy. lại nhìn thấy bọn họ đám này người trong Phật môn bị nhốt ở đây. Định Quang Hoan Hỷ Phật cả người đều ở đây phát run. Hắn có thể tưởng tượng, những thứ kia yêu tộc một khi giành tay, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm. Bọn họ sẽ giống như bị điên, trực tiếp giết tới, đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Đang ở Phật môn đám người tâm thần kịch chấn lúc, ngoài trận, Lang Tiêu Bảo Điện trước Ngọc Đế, gương mặt đã tăng thành màu vàng tím. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, đế bào hạ quả đấm bóp được khanh khách vang dội. Cặp kia nhìn xuống tam giới vô số năm trong mắt, giờ phút này chỉ còn dư lại bị phản bội, bị gây hấn căm giận ngút trời. Yêu tộc, hay cho một yêu tộc. Chấm hí còn chưa xem xong, các ngươi những thứ này dư nghiệt lại dám tới trước đập châm chẳng tử. Nhưng hắn cuối cùng là tam giới chúa tể, cho dù lửa giận gần như muốn tiêu hủy lý trí, cũng biết giờ phút này tuyệt không phải lúc nổi giận. Ngoài Nam Thiên môn yêu khí đã nồng nặc đến tan không ra, kia từng tiếng rung chuyển trời đất chống trận, mỗi một lần gõ đều giống như ở tát hắn mặt. Nhất định phải lập tức ứng đối. Ngọc Đế cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, đột nhiên xoay người, hướng về phía bên người còn sót lại, đã sớm bị dọa sợ đến run lẩy bẩy tiên quan thần tướng, phát ra một tiếng gần như gầm thét quát chói tai. Các khanh nghe lệnh, theo chấm tiến về Nam Thiên môn, nên chiến yêu tộc, hộ ta thiên đỉnh. Lời còn chưa dứt, hắn cũng nữa bất chấp duy trì thiên đế uy nghi, cũng không kịp nhìn lại tiệt giáo cùng Phật môn tranh đấu kết quả. Cả người hóa thành một đạo hoàng hốt kim quang, xé toạc hư không, lấy một loại gần như trốn đi tốc độ, hướng Nam Thiên môn phương hướng xông tới. Tấm lưng kia, nơi nào còn có nửa phần tiên đế ung dung cùng uy nghiêm, rõ ràng chỉ còn dư lại chật vật cùng hoàng hốt. Ngọc Đế biến mất sát na, mảnh này bị vạn tiên trận bao phủ chiến trường, trong nháy mắt trở nên vô cùng thuần túy. Chỗ này, duy chỉ có còn lại tiệt giáo cùng Phật môn. Chẳng qua là hai bên tâm cảnh đã là khác biệt trời vực. Tiệt giáo chúng tiên trên mặt, ức chế không được địa hiện ra sắc mặt vui mừng. Đồng minh đến, vẫn là lấy cường thế như vậy tư thế, làm sao không vui? Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Xem xét lại Phật môn một phương, từ Nhân Đăng, Bồ Đề đến phía dưới La Hán, Kim Cương, mỗi một cái Phật đà mặt cũng hiện lên một tầng quỷ dị màu xanh. Kia vàng nóng ánh Phật chiếu sáng ở trên mặt bọn họ, chẳng những không có mang đến chút xíu thần thánh, ngược lại chiếu ra từng tờ một so với khóc còn khó coi hơn nét mặt. Cái này con mẹ nó kêu cái gì chuyện a? Chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng phương bị hiện. Phần 1 phần 2, chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng phương bị hiện. Phần 1 phần 2, Nam Thiên môn. Kia từ xưa tới nay liền chạy xuôi thần thánh, trang nghiêm cùng trật tự tiên quang, đang bị một loại hoàn toàn ngược lại lực lượng ăn mòn, bao trùm, cắn nuốt. Mực nước nhỏ vào nước trong, dơ bẩn đang lan tràn. Đó không phải là tầm thường yêu khí, mà là xuất xứ từ thái cổ hồng hoang, hô tạp triệu triệu yêu tộc chấp niệm cùng oán hận căn nguyên tinh khí hơi thở. Nhất thời, trên 9 tầng trời, cái kia vĩnh hằng treo lơ lửng, dùng để chấn áp tam giới khí vận chu thiên tinh đấu, hoàn toàn phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Ánh sao ảm đạm, quý tích xuất hiện mắt trần có thể thấy lệch hướng cùng rung động. Cờ sĩ pháp phối, vạn yêu triều bái. Phục ta yêu đỉnh, lại nắm cả khôn. Lúc đầu, thanh âm kia phảng phất vẫn còn ở vô tận xa xôi hư không ra, mang theo lịch sử bụi bặm nặng nề. Thoáng qua, hạo đang tiếng sóng liền đã hóa thành thực chất đánh vào, hung hăng đụng vào Nam Thiên môn thủ ngự phía trên tiên trận, kích thích tầng tầng rung động. Nam Thiên môn trước, nguyên bản dạng dỡ đến mức tận cùng, tiên hà quần quanh, thụy khí muôn vàn cảnh tượng, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là vô biên vô hạn yêu vân. Kia mây, đen nhánh như vực sâu, lan lộn giữa, có thể thấy được vô số vật bèo thống khổ hồn ảnh ở trong đó kêu rên, có thể nghe được triệu triệu sinh linh bị tàn sát lúc than khóc. Yêu vân trên, không thấy bờ bến yêu tộc đại quân yên lặng mà đứng, áo giáp dần dần sát cơ ngưng là thật chất, đóng băng thời không. Mỗi một cái yêu binh trong mắt, cũng tiêu đốt bị đè nén muôn đời điên cuồng cùng khát vọng. Bọn họ trở lại rồi. Đại quân chợt tiền, là hơn 10 đạo bóng dáng. Bọn họ cũng không cố ý phóng ra uy áp, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho chúng quanh hư không không ngừng sinh diện, phản phất không chịu nổi này tồn tại sức nặng. Yêu tộc thập đại yêu thần, Anh Chiêu, Bạch Trạch, Bay Liêm, Quỷ Sa. Mỗi một cái tên, cũng từng ở thái cổ thời đại đại biểu máu và lửa, đại biểu một cái tộc quần vô thượng vinh diệu. Khí tức của bọn họ đan vào một chỗ, khiến treo cao với chân trời Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh cũng mất đi hào quang, sao trời chập chờn, lúc nào cũng có thể từ phía trên màn rơi xuống. Thiên đỉnh, một cái thương lão mà hùng vĩ thanh âm vang lên, không mang theo chút nào tâm tình, lại làm cho toàn bộ tam thập tam thiên cũng vì đó yên tĩnh. Yêu sư Côn Bằng, hắn tử yêu vân trong bước ra một bước, đứng ở Nam Thiên môn bên trong, một bộ áo bào tím không gió mà bay, bào bên trên thêu cũng không phải là long phượng kỳ lân, mà là một bức không ngừng diễn hóa vũ trụ sinh diệt đồ. Đạo vận từ quanh người hắn tầng tầng mà sinh, huyền ảo, mạn diệu, nhưng lại mang theo cắn nuốt hết thể trung mạc khí tức. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, chính là một mảnh sâu không lường được đạo biển dương. Này khí tức bên thâm như ngục, thinh linh đã là đứng vững vàng ở chuẩn thánh tuyệt cùng, chỉ kém nửa bước là được chứng đạo thánh cảnh tuyệt thế đại năng. Ở bên cạnh hắn, thoáng lạc hậu nửa thân vị, Lục Áp đạo nhân mặc một bộ một mạc áo bào xanh, lặng lặng mà đứng. Quanh người hắn toàn bộ khí tức cũng thu liễm đến cực hạn, không có nửa phần tiết ra ngoài, nhìn qua thậm chí không bằng bên người một kẻ yêu tướng. Nhưng là ở đây không có bất kỳ sinh linh dám khinh thường hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hắn là vị kia thiên đế huyết mạch, là thượng cổ yêu đình cuối cùng thái tử. Trong lúc này liễm khí tức dưới, là đủ để phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa, là đã chém mất một thì, đường đường chính chính bước lên chuẩn thánh cảnh vô thượng đạo quả. Yêu sư, tiệt giáo phản thiên, quả thật vừa đúng. Lục Áp thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại nóng dự tiếng run, đó là bị đè nén vô tận 5 tháng ngọn lửa, rốt cuộc tìm được xả xuất khẩu. Đầu ngón tay của hắn ở hơi lay động, trái tim của hắn ở trong lồng ngực đánh trống. Thiên đình bốn ngự chi ba, Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh, đều bị tiệt giáo đệ tử thương nặng. Hạo Thiên dưới quyền đã mất đại tướng có thể dùng. Hôm nay có thể là ta yêu tộc phục hồi cơ hội. Yêu tộc ngủ đông đã bao nhiêu năm? Từ Vu yêu lượng kiếp sau, kia vi hoàng cường thịnh, chấn áp vạn tộc yêu đình tăng dã, thiên đế vẫn lạc, yêu thần điêu linh. Bọn họ những người còn sót lại này, núp ở ngầm vô thiên ngày bắc minh ơi, kéo dài hơi tàn, thời khắc chịu đựng thiên đạo khí vận cắn trả cùng vô tận quất đủ. Rốt cuộc a, một trận cuốn qua tam giới hạo kiếp, một lần tiệt giáo ngang nhiên phản thiên, hoàn toàn vì bọn họ sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy thời cơ. To như trời cơ hội tốt, liền đặt ở trước mắt. Lục Áp thậm chí có thể cảm giác được, huyết mạch chỗ sâu, thuộc về bộ tộc Kim Ô Bá Đạo cùng Tiêu Ngạo đang điên cuồng thức tỉnh. Mà ở Côn Bằng cùng Lục Áp sau lưng, thập đại yêu thần khí tức thâm trầm như vực sâu, không nói một lời. Ánh mắt của bọn họ, tham lam mà lạnh như băng quét qua mảnh này đã từng thuộc về bọn họ danh giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tiên khí lui tán, yêu khí bộc phát, gào thét phải đem cái này tam thập tam thiên lần nữa nhuộm thành thái cổ man hoang sát thái. Bọn họ, người người đều là chuẩn thánh, lại là ở vô tận năm tháng yên lặng cùng mãi trong, đem tự thân cảnh giới đầm chắc đến cực hạn cổ xưa chuẩn thánh. Ha ha, coi là như vậy. Côn Bằng yêu sư phát ra một tiếng trầm thấp cười, tiếng cười kia dẫn động muôn vạn pháp tắc của mình. Hôm nay nên lật đổ cái này tu vũ chiếm tổ chim khách khiếp nhược thiên đỉnh, lấy phục ta năm xưa chấn áp vạn tộc trì vô thượng yêu đỉnh. Hắn vừa dứt lời, một đạo kim quang từ Lăng Tiêu bảo điện phương hướng bắn nhanh mà tới, chớp mắt đã tới. Ánh sáng tàn đi, hiện lộ ra ngọc đế bóng dáng. Đầu hắn đeo bình ngải quan, mặc cửu long bảo, cầm trong tay một mặt xưa cũ huyền ảo bảo kính, kính quang lưu chuyển, ánh chiếu chư thiên. Chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Hạo Thiên kính. Ngọc đế sắc mặt tâm trầm, trong hai mắt nổi lên lôi đỉnh báo tác, uy nghiêm ánh mắt quét qua Côn Bằng, quét qua Lục Áp, quét qua kia vô biên vô hạn yêu tộc đại quân. Vẻ mặt đuổi mà bất thiện. Vậy mà Côn Bằng thấy hắn, lại giống như là gặp được cái gì chuyện cười lớn, lại là ngựa đầu cười lớn. Ha 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 ha. Hạo Thiên, tiếng cười kia trong tràn đầy không còn che giấu khinh miệt cùng xem thường. Ngươi cái này trong Tử Tiêu cung hầu hạ đạo tổ giữ cửa đồng tử, cũng xứng mặc vào cái này thân long bảo, cũng xứng ngồi ở đây Lăng Tiêu bảo điện trên, vọng xương tiên đế. Này âm thanh như ngàn tỷ đạo sấm sét đồng thời nổ vang, chỉ ở trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tam thập tam thiên, lao ra thiên ngoại ngày, gào thét với vô tận hoàn vũ trong. Trong tam giới, vô số đang chú ý thiên đình biến cố đại năng, không khỏi tâm thần kịch chấn. Hiển nhiên, Côn Bằng căn bản chưa đem vị này trên danh nghĩa tam giới đứng đầu để ở trong mắt chút nào. Ngọc đế, đạo đồng mà thôi, hắn là cái thá gì? Chỉ bằng hắn cũng muốn ngăn trở hôm nay phục hồi mà tới yêu tộc đại quân. Ông, Ngọc đế quanh thân hư không đều ở đây tiếng sóng đánh vào hạ bản bèo vỡ vụn. Nghe vậy, hắn tấm kia nguyên bản còn duy trì đế vương uy nghi mặt, trong nháy mắt trở nên xanh mét, huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, bị ngay trước tam giới trung sinh mặt vạch trần lớn nhất vết sẹo, bị chửi làm giữ cửa đồng tử. Đây là vô cùng nhục nhã. Đang nghe phen này đại nghịch bất đạo lời nói sau, vị này thiên đế bệ hạ giờ phút này tức đến long bảo hạ thân thể đều ở đây ức chế không được địa phát run. Hắn giơ tay lên, một ngón tay bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, thẳng tắp chỉ hướng Côn Bằng, gàn giọng quát lên: Côn Bằng, bọn ngươi Vu yêu lượng kiếp trong sống tạm xuống dương nghiệt, đã sớm là bị thiên đạo quét vào lịch sử bụi bằng người thất bại, lại dám phạm trong thiên uy, lại dám miệng ra như thế của nôn, như toàn phục hồi yêu đỉnh, đơn giản là mộng tưởng hão huyền. Vừa dứt lời, tĩnh mịch, một loại đủ để đóng băng thần hồn tĩnh mịch, bao phủ ở tàn phá Lăng Tiêu bảo điện trên. Kia dương nghiệt hai chữ, như hai thanh tôi độc băng lũ, treo ở mỗi một cái yêu tộc đại thánh trong lòng, càng trong hư không vang vọng không nghỉ, tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị cùng bố thí vậy dễ cận. Vậy mà cái này tĩnh mịch chỉ kéo dài một hơi thở. Dương nghiệt, một đạo thanh âm vang lên, không vang, lại rõ ràng đâm vào tại chỗ mỗi một cái thần, ma, yêu trong thai. Bình thản, lại bao hàm đốt sạch cửu thiên lửa giận cùng muôn đời không tan lạnh băng. Lục Áp đạo nhân tiến lên một bước, chỉ một bước, dưới chân hắn hư không liền im lặng sụp lở, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Quanh mình còn xuất lại tiên đạo pháp tắc phát ra không chịu nổi gánh nặng rền rĩ, từng khúc tan vỡ. Hắn dương mắt, cặp kia con ngươi màu vàng nóng trong, không có tình cảm chút nào, chỉ có một mảnh hờ hững tĩnh mịch, phảng phất tỏa ra yêu tộc thiên đỉnh tịch diệt sau vô tận kỷ nguyên. Cười lạnh, từ hắn khoe môi chậm rãi vẩy lên, càng thêm dần dần. Ngươi cũng dám như vậy gọi chúng ta? Vô hình. Một cỗ không cách nào nói khủng bố khí cơ từ Lục Áp trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, xông thẳng Ngọc Đế. Đó cũng phi pháp lực, cũng không phải thần thông, mà là một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu vô thượng tôn quý, một loại đã từng quân lâm tăng giới, chấp trưởng thiên địa hoàng giả uy nghiêm. Ở nơi này cố khí cơ trước mặt, Ngọc Đế quanh thân vòng quanh cửu long đế khí, hoàn toàn phát ra rất nhỏ run rẩy, phảng phất thần tử gặp được chủ cũ, bản năng mong muốn cúi đầu. Ngọc Đế con ngươi đột nhiên co rút lại. Người gốc tôn Hạo Thiên, còn bất quá đạo tổ bên người một giới đồng tử, hầu hạ tả hữu người ở mà thôi. Lục Áp thanh âm vẫn vậy bình thản, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào Ngọc Đế trên mặt, quất vào toàn bộ thiên đỉnh mặt mũi bên trên. Nếu không phải đạo tổ thương hại, ban cho Hạo Thiên thiên đế vị, ngươi có gì đức gì có thể, có gì theo hầu, dám ở bọn ta trước mặt ngông cuồng xưng tôn? Hắn ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cha ta Đế Tuấn, thúc phụ Thái Nhất thống ngự hồng hoang lúc, ngươi còn không biết ở cái góc nào bưng trà dâng nước đâu. Lời vừa nói ra, thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị đóng băng. Ngọc Đế trên mặt huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, hóa thành một mảnh cho tàn. Ngay sau đó, một cỗ bệnh hoạn chiều hồng từ cổ của hắn chỗ điên cuồng dâng trào, trong nháy mắt nhuộm lần cả trường khuôn mặt, kia màu đỏ thâm trầm như máu, dường như muốn từ dưới ra thẩm thấu ra. Môi của hắn hít hít, lại không phát ra thanh âm nào. Đầu óc trống rỗng, kia bị hắn chôn sâu ở trí nhớ chỗ sâu nhất, dùng vô tận năm tháng cùng chí tôn quyền bính tầm tầm gói lại xuất thân, cứ như vậy bị trần chuồng địa xé ra, bại lộ ở tam giới chúng sinh trước mặt. Không chỉ là hắn, Ngọc Đế sau lưng, những thứ kia may mắn tại vạn tiên trận bên trong còn sót lại xuống tiên quan thần tướng, có một cái tính một cái, tất cả đều cứng ở tại chỗ. Vẻ mặt của bọn họ đặc sắc tới cực điểm, khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành không chỗ dung thân lung túng. Tất cả mọi người cũng theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn tới vị kia tam giới chúa tể nét mặt. Cái định mệnh. Chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng vương vị hiện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng vương vị hiện. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, cái này mẹ hắn là dán mặt mở lớn. Chu Tâm. Đây quả thực là Trần Chuồng Chu Tâm lời nói. Hạo Thiên từng vì đạo tổ đồng tử, chuyện này ở tam giới cao tầng trong, đúng là một cái công khai bí mật. Nhưng bí mật sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì không người dám nói tới. Hầu hạ đạo tổ, đó là bực nào quang vinh. Đó là vô số sinh linh mơ ước vô thượng cơ duyên. Nhưng giờ phút này, ở yêu tộc thái tử Lục Gáp trong miệng, phần này quang vinh bị triệt để bặm mẹo, bị giẫm đạp được không đáng giá một đồng. Đạo tổ bên người đồng tử. Không. Đây chẳng qua là một cái bưng trà dâng nước người ở. Con hót định nọt mới đổi lấy thiên đế vị đầu cơ hạng người. Lời nói này, hoàn toàn đào lên tiên đỉnh quyền bính căn cơ, đem kia phụng thiên thừa vận hoa lệ áo khoác phá tan thành từng mảnh, lộ ra bên trong nhất không chịu nổi nội hạch. Ngươi. Một chữ, từ Ngọc Đế trong kẽ răng nặn ra, mang theo kịch liệt run rẩy. Càn rỡ. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, không còn là ngôn ngữ, mà là thuần túy phẫn nộ ý chí biến thành lôi âm. Ngọc Đế giận tím mặt, hắn tấm kia đỏ lên như máu khuôn mặt bên trên, vũ quan bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẹo, dữ tợn đáng sợ. Quanh thân không bị khống chế cựu long chân khí, hóa thành chín đầu gầm thét hoàng kim cự long, xé toạc Nam Thiên Môn, ở 33 tầng trời trên điên cuồng quanh quẩn, giống giận, khủng bố đế uy làm cho cả thiên giới đều ở đây kịch liệt đung đưa. Nhục nhã, đây là trước giờ chưa từng có nhục nhã. Chấm là đạo tổ khâm định, thống ngự tam giới chi chính thống thiên đế. Ngọc Đế thanh âm khàn khàn mà bén nhọn, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân đang thét đạo. Bọn ngươi yêu tộc, bất quá khoác lông đeo góc, ưa sinh chứng hóa hạng người, cũng dám nghi ngờ thiên đạo chính thống. Hắn hoàn toàn nổi giận. Lý trí dây cung, ở tôn nghiêm bị triệt để xé nát một khắc kia, ứng tiếng mà đức. Nhục nhã mình là sao? Tốt. Vậy thì đi thử một chút. Vậy thì lẫn nhau tổn thương. Xem ai có thể nhục nhã qua được ai. Ngược lại, hắn cố này hóa thân hôm nay mục đích, vốn là chỉ hoãn thời gian. Chỉ cần kéo tới vạn tiên trận hoàn toàn sụp đổ, thiệt giáo cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, hắn buồn tôn hạo tiên, sẽ gặp mang theo thiên đạo đại thế, giáng lâm nơi đây, thu thập hết thể tàn cuộc. Đến lúc đó, quản ngươi cái gì yêu tộc thái tử, hay là thiệt giáo dư nghiệt, quản ngươi 21, đều phải chết. Hết thể đều phải chết. Chính thống. Ha ha. Ha 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 ha. Một trận cuồng phong cực kỳ tiếng cười, đột nhiên vượt trên Ngọc Đế giống giận, vượt trên cựu long chân khí gầm thét. Côn Bằng ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười nước mắt cũng mau chảy ra, tiếng cười kia trong tràn đầy vô tận châm chọc cũng không thèm. Khủng bố sóng âm khuyết tán ra tới, hắn quanh mình không gian căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này, giống như yếu ớt mặt kiếng bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian. Hắn đột nhiên ngưng cười âm thanh, một đôi độc địa mắt ương gắt gao nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Thiên địa này, khi nào đến phiên ngươi tới định chính thống? Côn Bằng thanh âm âm lãnh như chín đũ hàn phòng, tạo đến nhân thần hồn đau nhói. Thiên địa là bản cổ đại thần đưa ra, vạn vật sinh linh tranh nhau tự do, bằng bản lãnh của mình, tại sao chính thống nói đến? Ta yêu tộc tiên hoàng, đế tuấn, thái nhất bệ hạ, thành lập vô thượng yêu đình, du luyện chu thiên tình đấu, thống ngự hồng hoang vạn tộc, dựa vào là hoành ép đương thời vô thượng vĩ lực, dựa vào là chứa tứ hải rộng lớn lồng ngực. Người gốc tôn hạo thiên, trừ nút ở đạo tổ danh tiếng dưới, trộm lấy thành quả thắng lợi, hắn còn có gì khả năng? Côn Bằng tiến lên một bước, cùng Lục Gáp đứng sóng vai, kia khổng lồ yêu sư khí diễm cùng thái tử uy nghi đan vào một chỗ, hóa thành một cỗ đủ để lật nghiêng càn khôn khủng bố đại thế, hung hăng ép hướng lão đạo muốn ngã thiên đình khí vận. Hôm nay, cái này tiên đế vị, nên về lại ta yêu tộc. Dứt tiếng, Côn Bằng trong mắt dã tâm tiêu đốt. Hắn cũng không có ý định nhiều lời nữa. Tam giới đổi chủ chính là Côn Vọng. Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ Lăng Tiêu bảo điện chỗ cao nhất vang lên, thiên uy để cho thiên cung trở nên rung động. Cho chấm bắt lại những thứ này người tặng. Ngọc Đế nhẫn mại đã tới cực hạn. Quanh người hắn đế bảo không gió mà bay, thần quang tự thân thể bắn ra, đem trọn ngồi Lăng Tiêu điện ánh chiếu thành màu vàng. Đồng thời, Hạo Thiên kính mặt kiếm trên, hỗn độn khí lưu chuyển. Giờ phút này, nó bị thúc dục, nở rộ vầng sáng, kia vầng sáng là một loại trật tự cùng quy tắc, càng là thiên đạo ý chí. Vầng sáng hướng phía dưới yêu tộc đại quân lục tục bay xuống. Vậy mà, cái này chỉ là bắt đầu. Ngọc Đế cũng tự mình ra tay. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại, hướng về phía hư không đánh ra một trường. Một trường này, dẫn động tiên điều luật lệ, rút lấy tiên đỉnh khí vận cùng tam thập tam thiên pháp tắc, ngưng tụ trong tay tâm. Một con bàn tay lớn màu vàng nóng trống rỗng mà sinh. Bàn tay khổng lồ kia trên, là ấn quý tích của ngôi sao cùng núi sông hoa văn, mỗi một đạo chỉ tay cũng chạy xuôi đế uy. Mục tiêu của nó, cũng không phải là yêu binh yêu tướng, mà là nhắm thẳng vào đứng ở đại quân phía trước nhất Côn Bằng cùng Lục Áp. Một trường này, là hàm nộ mà phát, là lập uy chi kích. Trường phong chưa đến, uy áp đã đem hư không nghiền nát. Vô số yêu tộc ở cái này trường uy áp hạ, nguyên thần run rẩy, yêu thân muốn nứt. Hừ. Đối mặt một kích này, Côn Bằng phản ứng, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Nhỏ như hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo miệt thị. Nếu là ngươi vậy bản thể đích thân đến, tạm được cùng lao tổ ta đánh một trận. Chỉ có một bộ ba thi hóa thân, cũng dám ở ta trước mặt khoe bay. Hắn thậm chí chưa từng di động. Ở bàn tay lớn màu vàng nóng sắp chạm đến đỉnh đầu hắn lúc, Côn Bằng chẳng qua là đem màu đen tay áo bảo về phía trước phất một cái. Một động tác, một màn cảnh tượng xuất hiện. Ở Côn Bằng trước người, một mảnh Bắc Minh Mênh Mông hư ảnh hiện lên, khuyết trường. Kia phiến Mênh Mông hư ảnh trong, không ánh sáng, không có thanh âm, chỉ có chết tịch cùng cắn nuốt. Kia ẩn chứa Hạo Thiên luật lệ lực bàn tay lớn màu vàng nóng, rơi vào Bắc Minh Mênh Mông hư ảnh trong. Không có va chạm, không có pháp tắc cân đối, như bùn như vào biển. Màu vàng kia cự trường, ở tiếp xúc được Bắc Minh nước trong nháy mắt, mặt ngoài pháp tắc liền bắt đầu bị một cỗ lực lượng tăng dã, phân giải. Kim quang ảm đạm, thể tích thu nhỏ lại, cuối cùng, liền một tia rung động cũng không từng kích thích, liền bị Bắc Minh lực hoàn toàn cắn nuốt. Phản phất tử chưa xuất hiện qua. Ngọc Đế con ngươi đột nhiên co rút lại. Mà Côn Bằng thế công vừa mới bắt đầu. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Hóa mà làm chim, tên là Bằng. Thôn thiên vệ địa. Trong miệng của hắn, mỗi một chữ cũng hóa thành đại đạo châm ngôn. Đây cũng không phải là ngâm tụng, mà là tuyên cáo. Theo hắn tuyên cáo, kia phiến Bắc Minh hư ảnh đột nhiên quyết trường, không còn là phòng ngự, mà là đảo ngược hướng Ngọc Đế, cùng với phía sau hắn trận liệt thâm nghiêm thiên binh thiên tướng bao phủ tới. Lực cắn nuốt trong nháy mắt bùng nổ. Kia không còn là nhằm vào một cái nào đó công kích, mà là nhằm vào một phiến thời không. Vô số thiên binh hoảng sợ phát hiện, trên người bọn họ áo giáp đang phát ra rỉ rỉ, trên đó thần quang cùng phù văn đang bị một cỗ lực lượng cưỡng ép bóc ra. Càng đáng sợ hơn chính là, bên trong cơ thể của bọn họ tiên lực cùng đạo quả đều ở đây không bị khống chế sôi trào, muốn rời thân thể mà ra, đầu nhập kia phiến vực sâu. Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn ra. Ngọc Đế vẻ mặt hoàn toàn biến thành hoảng sợ. Trong mắt hắn lóe ra hết thể không thể tin qua mang. Côn Bằng lao thất phu này, tâm thần của hắn đang kịch liệt chấn động, một luồng ý lạnh từ nguyên thần chỗ sâu dâng lên. Quả thật không hổ là cùng thánh nhân cùng cái thời đại tồn tại. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được giữa hai người kia giống như lệch trời vậy chênh lệch. Hắn đến nay đã chém mất ba thi, đạt đến tột cùng chuẩn thánh cảnh, chấm. Không phải là đối thủ. Cái ý niệm này, lạnh băng mà rõ ràng hiện lên ở đầu góc của hắn. Một điểm này, Ngọc Đế lòng biết rõ. Đánh tột cùng chuẩn thánh. Nào đâu? Hắn biết rõ bản thân bản chất, hắn cũng không phải là chân chính tam giới đứng đầu Hạo Thiên Thượng Đế, mà chỉ là Hạo Thiên vì chấp trưởng thiên đình quyền bính, thuận theo thiên đạo đại thế chỗ chém xuống một đạo ba thi hóa thân mà thôi. Mượn cái này thiên đình đứng đầu vị cách, điều động toàn bộ thiên đình khí vận lực, hắn có thể cùng một tôn chuẩn thánh hậu kỳ đại năng đấu ngang tay. Nhưng đối mặt chuẩn thánh tuyệt cùng, kia cùng muốn chết không khác. Đó là chân chính đứng ở thánh nhân dưới đỉnh điểm nhất tồn tại, chỉ trong một ý niệm là được lật nghiêng cả khôn, tái diễn địa hỏa nước phong. Côn Bằng một kích thành công, cũng hoàn toàn kéo xuống nguy trang, lười lại tiến hành bất kỳ trong lời nói nhảm. Hắn phải dùng trực tiếp nhất, rung động nhất, nhất không thể cãi lại phương thức, hướng tam giới tuyên cáo yêu tộc trở về. Bố Chu Thiên tinh đấu đại trận. Côn Bằng thanh âm, lần này không còn là ngâm sướng, mà là một đạo lạnh băng vô tình sắc lệnh. Để cho Hạo Thiên cái này đồng tử nhìn một chút, cái gì mới thật sự là thiên đỉnh quyền bính. Ra lệnh một tiếng. Tuân yêu sư pháp chỉ. Phía sau hắn, Kế Mông, Anh Chiêu, Bạch Trạch 10 đại yêu thần cùng đều lên ứng hỏa, tiếng sóng sọ xuyên qua cửu tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo quan thông thiên địa yêu khí cột ánh sáng phóng lên cao, hóa thành 10 đạo lưu quang, xé toạc hư không. Mỗi người bay về phía đã sớm tính sẵn tốt, huyền ảo khó lường phương vị. Bọn họ mỗi một cái cũng đại biểu một tinh vực tiết điểm. Cùng lúc đó, Côn Bằng đỉnh đầu trên hư không, hai kiện tản ra vô tận huyền ảo khí tức chí bảo chậm rãi hiện lên. Trái là một phương ngọc đồ, trên đó ngân hà lưu chuyển, vũ trụ sinh diệt, phản phất bao gồm trong thiên địa tất cả trí lý, chính là sông kia đồ. Phải là một bộ kim thư, trên đó thần văn nhảy nhót, phụ triện đan bảo, tựa hồ xiển tận thời không trong toàn bộ biến số, chính là kia là sách. Chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng phương vị hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2. Chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng phương vị hiện. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Hà Đồ, Lạc Cương. Yêu tộc thiên đỉnh trấn áp khí vận hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hai kiện chí bảo vừa mới xuất hiện, liền với nhau đan bảo, thả ra một loại xuất xứ từ vũ trụ mở ra ban đầu cổ xưa đạo vận, trong nháy mắt dẫn động trên 9 tầng trời, kia yên lặng vô số nguyên hội chu thiên tinh lực. Mặc dù, cái này kém xa viễn cổ yêu tộc thiên đỉnh thời kỳ cường thịnh, từ triệu triệu yêu thần chung nhau bày trận sức mạnh to lớn ngập trời. Nhưng giờ phút này, từ Côn Bằng cái này vị hàng thật giá thật tột cùng chuẩn thánh tự mình chủ trì, còn có 10 vị đại la kim tiên cảnh giới thái cổ yêu thần làm trận nhãn phụ trợ. Uy lực của nó vẫn ở chỗ cũ trong nháy mắt trao đổi kia tuyến cổ trưởng tồn thái cổ sao trời. Vâng anh. Một tiếng phảng phất xuất xứ từ vũ trụ mở ra ban đầu tiếng vang lớn, cũng không phải là ở bên thai nổ tung, mà là trực tiếp ở mỗi một cái tiên thần nguyên thần chỗ sâu ầm ầm kích nổ. Tinh không đang chấn động. Không phải thiên đình đỉnh đầu giả dối màn trời, mà là kia sỏ xuyên qua tam giới lục đạo, tuyến cổ trưởng tồn chân thực vũ trụ tinh cung. 365 biên thái cổ chủ tinh thần, vào giờ khắc này tránh thoát thời gian trói buộc, đồng thời nở rộ ra ước vạn năm không có nóng cháy ánh sáng. Vô cùng vô tận sao trời vầng sáng không còn là không thể với tới tô điểm, bọn nó hóa thành thực chất thác lũ, hóa thành dâng trào thác ánh sáng, từ cựu thiên ra buông xuống, tinh chuẩn địa dưới vào nam thiên môn bầu trời. Chỉ một thoáng, kia trôi nổi tại yêu tộc phía trên đại quân sông đồ lạc sách, trên đó vô số phù văn huyền ảo mạch lạc bị trong nháy mắt thắp sáng. Thác ánh sáng cùng phù văn đan bảo, ánh sao cùng đồ lục cộng minh. Bút hoa hiện lên, lấy sao trời làm mực, hư không bị giấy. Trên bầu trời thiên đỉnh buộc vòng quanh một tinh vực. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải hình chiếu. Đây là một phương bị Nazi áp xúc, tái tạo ở đây vũ trụ. Trong tinh vực, tinh thần chìm nổi, không còn là nguồn sáng, mà là ngưng tụ thái cổ sát khí phát cầu. sao trời giữa, lực hút cùng sức đẩy lôi kéo, tạo thành vết nứt không gian, móc ngoặc thành tuyệt sát thế giới. Trận đồ triển khai trong nháy mắt. Mảnh này sao trời luyện ngục liền đem Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng với phía sau hắn tiên binh thiên tướng, kể cả tiên đạo pháp độ, cùng nhau bao phủ ngăn cách. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cho dù đây là dựa vào sông đồ lạc sách, từ côn bằng cùng yêu tộc tản bộ bảy phiên bản đơn giản hóa bản. Nhưng này vận chuyển giữa lộ ra huy áp, đã đủ để cho chuẩn thánh kinh hãi. Trận thế bắt đầu vận chuyển. Không có thử dò xét, lên tay chính là tuyệt sát. Tinh thần vẫn lạc như mưa, mỗi một viên mảnh vụn cũng có thể xuyên thủng kim tiên tiên khu. Ánh sao bị trận pháp ngưng tụ thành lưới sắc, cắt không gian, cắt pháp tắc, cắt phía trước hết thể tồn tại. Một cái hô hấp, Ngọc Đế tế ra thế công, đang ở sao trời cùng quang nhận trong bị đụng nát, chôn bụi. Công thủ thế nghịch chuyển. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đổi khách làm chủ, tinh thần lực bắt đầu ăn mòn, ma diệt thiên đỉnh tiên đạo pháp tắc. Hạo Thiên, một đạo thanh âm vang dội tinh vực, Lục Áp đạo nhân đứng ở trận nhãn, hoa phục không gió mà bay, ánh mắt của hắn hờ hững. Ở tinh thần lực cùng yêu tộc tiên đỉnh trận pháp trước mặt, ngươi chiếm đoạt tam giới sau tu thành đạo hạnh, đáng là gì? Hắn cười, giơ tay lên chỉ hướng trung tâm trận pháp Ngọc Đế. Hồ lô trôi lơ lửng ở bên người hắn, Trảm Tiên Phi đao dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát ý đã xuyên thấu ánh sao, khóa được Ngọc Đế nguyên thần. Ngọc Đế đế bảo phồng lên, đế khí quang diễm ở ngoài thân thể hắn nhảy lên, lại bị tinh thần lực chèn ép được sáng tối chập chờn. Trên mặt của hắn, kinh cùng giận đan bảo hóa thành xanh mét. Hắn một tay bày giơ Hạo Thiên kính, kính quang hóa làm cột ánh sáng, ở tinh thần vẫn lạc trong chống đỡ, một tay diện hóa thiên đế quyền bính, pháp tác xiển xích bay ra, cố gắng trói buộc những thứ kia sao trời. Có ở đây không Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong, hắn cảm giác mình mỗi một phần lực lượng đều bị vô hạn suy yếu, mỗi một lần ra tay cũng ngắc ngứ vô cùng. Tả xung hữu đột, lại giống như lâm vào mạng nhện cự long, vừa có một thân lực lượng, lại bị vô số không nhìn thấy sợi tơ trói buộc tay chân. Đối phương trận pháp quá bá đạo, dẫn động là cả vũ trụ sao trời bản nguyên chi lực. Loại lực lượng này giai vị, thậm chí vượt qua đơn thuần tiên đạo pháp lực, mang theo một loại khai thiên lập địa vậy cổ xưa cùng ngang ngược. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, khi hắn cố gắng lấy thiên đế tôn sư, điều động những thứ kia hắn chỗ sắc phong tinh quân, tinh thần sở đối ứng tinh thần lực lúc, lại phát hiện mình cùng những thứ kia giữa các vì sao cảm ứng, bị một cố càng cổ xưa, càng căn nguyên lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Mảnh tinh vực này, không nhận thiên đế. Trình độ nào đó, tòa đại trận này thậm chí áp chế, cướp hắn thân là thiên đế đối bộ phận sao trời quyền điều động. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được. Năm đó, kia thống ngự Hồng Hoang Thiên Địa yêu tộc là bực nào cường thịnh. Tòa kia có thể cùng 12 tổ vũ cho gọi ra bản cổ chân thân ngay mặt đối cứng yêu tộc chấn tộc đại trận, lại là kinh khủng cỡ nào. Đáng ghét. Một tiếng không nén được giống giận từ Ngọc Đế giữa hàm răng nạt ra. Chớp cũng không tin, bằng bọn ngươi một đám trước kỷ nguyên dương nghiệt, thật có thể nghịch ngày này. Hắn không giữ lại nữa, pháp lực không giữ lại chút nào địa thúc dục, sau lưng hiện ra Lăng Tiêu Bảo Điện nguy nga hư ảnh, thiên đế pháp tướng đội trời đạp đất, cố gắng lấy tự thân cùng toàn bộ thiên đình khí vận, cưỡng ép tạo ra mảnh này sao trời thế giới. Hai bên nhất thời lâm vào vô cùng kịch liệt giằng co. Ánh sao cùng đế khí, hai loại đại biểu kỷ nguyên khác nhau chí cao lực lượng năng lượng, ở Nam Thiên môn phụ cận điên cuồng va chạm, cân đối, chôn bụi. Tiêu tán ra dư âm, đem tiêu phiến từ tiên ngọc trải ra, mây tía quần quanh quảng trường từng mảnh địa hất bay. Từ ngọn giường cột chạm trổ, tiên quang hòa hợp đình đài lầu cát, ở tinh thần lực cọ rửa hạ, giống như lâu đài cắt vậy vô thanh vô tức tan rã tiêu tán, hóa thành nguyên thủy nhất linh khí. Vô số thiên binh thiên tướng ở tinh thần vẫn lạc trong kết thành chiến trận bị tùy tiện xé nát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền cùng bọn họ khôi giáp binh khí cùng nhau hóa thành cho bay. Nam Thiên môn phụ cận đã thành một mảnh hỗn độn luyện ngục. Đang ở thiên đình chủ lực bị yêu tộc đại quân lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận gắt gao kéo, lâm vào máu và lửa điên cuồng xoắn giết lúc. Cũng trong lúc đó, xa xôi một chỗ khác chiến trường, vạn tiên trận bên trong, Tiệt giáo tiên nhân cùng xiển giáo, Tây phương giáo đại chiến cũng là tiến vào gay cấn. Trận pháp nòng cốt, chính chủ cầm trận thế biến hóa vô đang thánh mẫu, vẻ mặt trang nghiêm, tâm thần căng thẳng cao độ. Đột nhiên, một đạo thần niệm như sắc bén nhất kiếm, xé toạc nàng tâm hồ bình tĩnh, trực tiếp nổ vang ở thần hồn của nàng chỗ sâu. Là Kim Linh sư tỷ truyền âm. Thanh âm kia dồn dập, nhưng lại mang theo một loại khó có thể ức chế mừng như điên. Vô Đang sư muội, tìm được. Phong thần bảng bản thể liền bị Hạo Thiên đổ vô sỉ kia nấp trong Lăng Tiêu điện chỗ sâu nhất, từ hắn một luồng bản nguyên thần thức cùng toàn bộ thiên đình khí vận nặng nề phong tỏa. Nhưng ta mới vừa rõ ràng cảm ứng được, phong tỏa lực đang bị điên cuồng rút đi hướng Nam Thiên môn phương hướng, Hạo Thiên đang vận dụng thiên đình bản nguyên đối kháng yêu tộc. Giờ phút này, cơ hội ngàn năm một thở. Kia một đạo thần niệm truyền âm, tựa như một luồng đâm rách hỗn độn kim tuyến, vô cùng tinh chuẩn xuyên thấu trong vạn tiên trận cuồng bạo mãnh liệt pháp lực thác lũ, vô tận tiên thần gào thét cùng pháp bảo đụng nhau ầm vang, thẳng in vào Vô Đang thánh mẫu nguyên thần chỗ sâu. Nghe vậy, Vô Đang thánh mẫu căng thẳng tinh thần đột nhiên rung lên, cặp kia ở vô tận sát phạt khí trong từ đầu tới cuối duy trì trong trẻo lạnh lùng mắt phượng, lần đầu tiên bộc phát ra đốt người ánh sáng. Thế nhưng ánh sáng chỉ sáng một cái chớp mắt, liền bị một tầng nồng đậm khói mù bao trùm. Nàng mặt lộ vẻ khó xử. Giờ phút này, nàng đứng ở trận pháp trung su, một thân đạo bào màu xanh ở năng lượng chảy loạn trong bay phất phới, quanh thân còn bao quanh tiệt giáo vạn tiên cuối cùng khí vận cùng niềm tin. Nàng thân niệm bay khắp toàn bộ vạn tiên đại trận, có thể rõ ràng nhìn đến, trận pháp ra, Phật môn màu vàng tòa sen cùng lưu ly Phật quốc đã đem cả phiến thiên địa hóa thành một mảnh Phật quang phổ chiếu hải dương màu vàng nóng. Lấy nhiên đăng cổ Phật cầm đầu, vô số Phật đà, Bồ Tát, La Hán miệng tụng chân kinh, phạm âm thiền sướng hóa thành thực chất phụ văn màu vàng, từng cái địa đánh thẳng vào vạn tiên trận tường chắn, mỗi một lần đụng cũng làm cho đại trận kịch liệt bung đưa, đều có tiệt giáo đệ tử ở trong trận hộp máu ngã xuống. Áp lực, núi nghiêng biển gầm vậy áp lực. Nàng làm trận nhãn nòng cốt, thừa nhận trong đó kinh khủng nhất bộ phận. Sư tỷ, Bọn ta giờ phút này bị Phật môn kéo chặt lấy, Vạn Tiên trận không thể rời bỏ nòng cốt chủ trì, nếu không khoảnh khắc tức phá. Câu này truyền về thần niệm trong, mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát hiện nóng này. Như thế nào thoát thân? Không khí trong lòng cổ đốn. Đây là một cái tử cục. Nàng nếu rời đi, Vạn Tiên trận vận chuyển sẽ trong nháy mắt ngắt ngứ, Phật môn những người kia tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trận phá, chỉ ở trong một sớm một chiều. Đến lúc đó, đừng nói đi Lăng Tiêu điện phá bảng, Tiệt giáo đạo thống, hôm nay liền muốn đoạn tuyệt. Bản thân đi, Vạn Tiên trận làm sao bây giờ? Tiệt giáo đoàn người, thất bại. Kim Linh Thánh Mẫu thần niệm chuyển tới. Ngươi không thể rời đi, trong trận cần ngươi chủ trì đại cục. Để cho Tôn Ngộ không đi. Cái này năm chữ, ở Vô Đang Thánh Mẫu trong đầu vang lên. Hắn người mang dị bảo, thực lực mạnh, lại nhiều thay đổi, đủ để giúp ta phá vỡ phong thần bảng cấm chế, việc này không nên chậm trễ. Kim Linh Thánh Mẫu trong thanh âm, lộ ra quyết đoán. Lời vừa nói ra, Vô Đang Thánh Mẫu trong lòng không do dự nữa. Là Tôn Ngộ không. Cái này không ở chỗ này thứ nhân quả bên trong tồn tại, chính là phá cuộc mấu chốt. Ánh mắt của nàng xuyên thấu trận pháp không gian, nhìn về phía trong trận nhà lương. Nơi đó, một tôn hỗn độn ma viên đứng thẳng, cánh tay vác lên 12 phương chư thiên thế giới. Đó chính là thúc dục thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lấy tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo lực, ổn định vạn tiên trận căn cơ Tôn Ngộ không. Ngộ không. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên. Kim Linh sư tỷ đã tìm được phong thần bản chỗ, liền ở trong Lăng Tiêu điện, chỉ cần ngươi đặt chân Lăng Tiêu điện, liền có người tiếp dẫn ngươi. Nghe vậy, tôn kia hỗn độn ma viên đầu lâu động một cái. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng trong, một đạo thần quang thoáng qua. Hắc hắc. Một tiếng cười, dung chuyển trận nhãn không gian. Ta đây lão Tôn hiểu được. Lời tuy như vậy, nhưng Tôn Ngộ không cũng rõ ràng, hắn giờ phút này gánh vác bực nào sức nặng. Bản thân một khi rời đi, cố này trách nhiệm sẽ gặp toàn bộ chuyển tới Vô Đang Thánh Mẫu trên người, Vạn Tiên trận áp lực tất nhiên tăng vọt. Hắn không chần chờ, tâm niệm vừa động, kia trấn áp tại trận nhãn nòng cốt cự xích cùng kỳ phiên, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Cờ. Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn đem Hồng Mông Lượng Tiên Xích cùng khống chế nước cờ bộ phận quyền hạn cùng ngươi liên kết. Hai đạo ngưng luyện đến mức tận cùng màu vàng thần niệm, từ hai đại linh bảo nòng cốt bản nguyên trong tách ra, hóa thành hai đầu kim long, gầm thét xông vào Vô Đang Thánh Mẫu nguyên thần. Trong đáy mắt, Vô Đang Thánh Mẫu cảm giác mình cùng kia hai kiện uy năng vô cùng chí bảo giữa, thành lập nên một loại huyết mạch liên kết vậy cảm ứng. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Như vậy, đủ để ngăn chặn Phật môn thế công. Ta đây đi một lát sẽ trở lại. Lời con chưa dứt, Tôn Ngộ Không kia đội trời đạp đất hỗn độn ma viên chân thân, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Kia đủ để dung chuyển 9 tầng trời 10 tầng đất thân hình khổng lồ, trong phút chốc sụp đổ, ngưng tụ, phản phất triệu triệu sao trời quy về một chút. Cuối cùng, hóa thành một đạo thuần túy đến mức tận cùng chùm sáng màu vàng nóng, sẽ phải xé toạc không gian, trốn ra Vạn Tiên trận. Yêu hầu chớ chạy. Một tiếng gầm lên, giống như cửu thiên sấm sét, nổ vang trên bầu trời Vạn Tiên trận. Chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng vương vị hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 103, yêu tộc phục hồi, phong thần bảng vương bị hiện. Phần 2, 2, phần 2, 2, nhiên đăng cổ Phật tấm kia vạn năm không thay đổi cay đắng trên mặt mũi, giờ phút này biết đầy tức giận. Hắn một mực đem bộ phận sự chú ý phong tỏa ở Tôn Ngộ Không cái này biến số lớn nhất trên người, ở đó kim quang sáng lên trong ngáy mắt, hắn liền nắm được ý đồ của đối phương. Đùa gì thế? Ở nơi này cối xay thịt bình thường trên chiến trường, ở nơi này quyết định Phật đạo hai giáo tương lai khí vận thời khắc mấu chốt, người muốn đi. Hắn tuyệt không tin tưởng Tôn Ngộ Không là lâm trận bỏ chạy. Nay khi một khi thoát khỏi Vạn Tiên trận, vô luận là trở về Hoa Quả Sơn triệu tập yêu tộc đại quân, hay là chạy thẳng tới Thiên Đình bày rối chiến cục, đều sẽ đưa tới hậu quả nặng nề. Nhóm người mình hao tổn tâm cơ bảy vây giết chi cục, chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc. Nhiên đăng cổ Phật trong tay càn khôn xích, lần đầu tiên không giữ lại chút nào địa vung ra. Không có hoa lệ quang ảnh, chỉ có một đạo vắt ngang thiên địa xích ảnh. Kia xích ảnh bày biện ra một loại xưa cũ ngọc sắc, phía trên là cấn thiên địa sơ khai lúc pháp tắc đường vân, nó vừa xuất hiện, liền phong tỏa trước sau trái phải, quá khứ bị lai toàn bộ đường tắt, hóa thành một đạo không thể vượt qua là trời. Tinh chuẩn đố lại ở đạo kim quang kia con đường phía trước. Chư vị, giúp ta. Vô Đang Thánh Mẫu từng tiếng tra, trong thanh âm mang theo kim qua thiết mã túc sát ý nàng nguyên thần tuôn ra, toàn lực thúc dục mới vừa đạt được bộ phận quyền hạn hai đại tiên tiên linh bảo. Ông. Hồng Mông Lượng Tiên Xích trên, triệu triệu trượng huyền hoàng khí tăng gọn, kia nặng nề vô cùng công đức lực ngưng tụ thành một đạo thác lũ, không cùng càn khôn xích ảnh đương đầu quyết liệt, mà là lấy một loại huyền diệu uy tích, hướng kia ngọc sắc xích ảnh nhẹ nhàng quét một cái. Quét xuống bật, độ hóa thiên địa. Cùng lúc đó, phương bắc huyền nguyên không thủy cờ đón gió mở ra, mặt cơ trên vô tận huyền nguyên nước nặng hóa thành một đạo che khuất bầu trời đen nhánh màn nước, không có sóng cả ngút trời, chỉ có chết bình thường yên tĩnh. Màn nước bảy phản phất đem một mảnh kia không gian từ toàn bộ hồng hoang trên thế giới móc đi ra ngoài, ngăn cách hết thể pháp tắc cùng nhân quả. Hai đại pháp bảo ở Vô Đang Thánh Mẫu vị này lão bài chuẩn thánh toàn lực dưới sự thúc dụng, bật hết hỏa lực, uy năng đại phóng. Huyền hoàng khí lưu soát ở ngọc sắc xích ảnh trên, kia bền chắc không thể gãy, ẩn chứa thiên địa chí lý xích ảnh, hoàn toàn phát ra lưu ly vỡ vụn vậy rắc rắc âm thanh, phía trên pháp tắc đường vân đứt thành từng khúc. Màn nước một quyển, đem xích ảnh cắn nuốt, chôn vùi vào hư vô. Quét một cái, một quyển, phối hợp vô gian. Trong nháy mắt, nhiên đăng cổ Phật một kích liền bị vỡ nát. Hỏng. Mắt thấy kim quang biến mất ở tuyến phong và cuối, nhiên đăng cổ Phật trong lòng trầm xuống. Dự cảm bất tường từ đáy lòng của hắn dâng lên, nhưng đã mất tế với chuyện. Cùng lúc đó, Vạn Tiên trận nòng cốt, tiên quang cùng thiền sướng đan bảo, một đạo sát cơ nở rộ. Vân Tiêu đứng ở hư không, đạo vận lưu chuyển. Trong mắt của nàng phản chiếu Phật môn trung thánh, khóe miệng ngưng kết độ cong. tinh quang chợt hiện. Nàng không có dư thừa động tác, chỉ đem tay hướng lên dương lên. Ông, một cái có khắc đạo văn kim đấu từ nàng lòng bàn tay hiện lên. Hôn nguyên kim đấu. Nó rời tay bay ra, đón gió căng phồng lên. Kim đấu bên trên phủ văn sáng lên, hung sát chi khí quyết tán, vòng trời tùy theo run rẩy. Vân Tiêu mở miệng, chứa như sắc lệnh, ẩn chứa phát tắc. Cửu khúc vàng sông, hãm tiên lục thần. Lên. Cái cuối cùng lên chữa rơi xuống. Ầm. Thiên địa thất thanh. Lấy hôn nguyên kim đấu làm trụ cột, đục ngầu ác cắt từ trong hư vô phun ra ngoài. Hạt cắt nặng nề, lôi cuốn đoán niệm cùng sát khí, hiện ra màu vàng sẫm. Cắt vàng dâng trào, hóa thành một cái minh hà. Nước sông chỗ qua, không gian bật mèo, pháp tắc tan bỡ. Vàng sông nhánh sông giao toa ở lại chơi, cấu trúc thành một tòa hung trận. Cửu khúc hoàng hà trận. Trận này thành hình, cùng vào ngoài vạn tiên trận khí cơ giao cảm, uy năng tăng vọt. Nó ở trong vạn tiên trận mở ra một phương thế giới. Vàng nước sông cuốn ngược, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem trên chiến trường bảy phần Phật môn chuẩn thánh lôi kéo đi vào. Trong nháy mắt, phạm âm bị diệt, Phật quang ảm đạm. Những thứ kia Bồ Tát, Phật Đà, giờ phút này giống như người phàm, bị cuốn vào vàng neo sông đường trong. Trong trận, tiêu hồn thực cốt sát khí vô cùng bất nhập. Có chuẩn thánh đỉnh đầu khánh trong mây ba đóa hoa sen, trên đó đạo quả chập chờn, giờ phút này lại bị cắt vàng xung lên, ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại, khô héo. Còn có chuẩn thánh hộ thể kim thân, vốn là vạn kiếp bất diệt, giờ phút này nhưng ở chọc lãng vô vào hạ, trong lồng ngực ngũ khí rối loạn sôi trào, kim thân mặt ngoài hoàn toàn hiện ra từng tia từng sợi vết rách. Đây là đang lãng phí đạo hạnh của bọn họ, đào đào căn cơ của bọn họ. Không tốt. Bồ Đề tổ sư thanh âm lần đầu tiên lộ ra một tia tức giận. Là cửu khúc hoàng hà trận. Sắc mặt hắn kỳ biến, trong tay thất bảo diệu thụ bộc phát ra trước giờ chưa từng có dạng rỡ thần quang, về phía trước gắng sức xoát đi. Vầng sáng lướt qua, vạn pháp lui tránh. Vậy mà, kia thần quang đụng vào đục ngầu vàng sông trận trên vách, chỉ là kích thích một trận rung động, liền bị kia vô tận ác cắt đồng hóa, cắn nuốt, không có thể dung chuyển này chút nào. Tôn này hoành hành tam giới cổ xưa chuẩn đề thánh nhân phân thân, hoàn toàn nhất thời bị vây ở đỉnh kia đỉnh đại danh tượng cổ thứ nhất hung trận trong. Một bên kia, vẫn ẩn nút ở chúng Phật trong cụ lưu tôn Phật trên mặt nét mặt hoàn toàn đọc lại. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt điều này mai táng vô số tiên thần đục ngầu trường hạ, cả người đều có chút choáng váng. Cửu khúc hoàng hà trận, lại là thứ đáng chết cửu khúc hoàng hà trận. Đầu óc hắn chỗ sâu, một đoạn bị Trần Phong vô số nguyên hội thê thảm trí nhớ, không bị khống chế quẩn trào đi lên. Nam xưa phong thần đại kiếp, hắn hay là xiển giáo 12 kim tiên một trong sợ lưu tôn. Bực nào ý khí phong phát, bực nào coi trời bằng vùng. Sau đó, bọn họ liền gặp phải chỗ ngồi này trận. Nhìn tận mắt đồng môn sư minh đệ từng cái một bị lột bỏ trên nóc tam hoa, đánh rất trong lồng ngực vũ khí, ước vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Cái loại đó từ đám mây rơi xuống được sâu tuyệt vọng, cái loại đó đối mặt tử vong không làm gì được sợ hãi, một lần nữa nắm trái tim của hắn. Chưa từng nghĩ, thời gian qua đi muôn đời, bản thân đã sớm chém mất ba thi, quý vị Phật môn Phật tổ. Hoàn toàn xem một lần nữa, một con tiến đụng vào cái này ác ngộng vậy hung trận trong. Một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Chư vị cẩn thận. Cụ Lưu Tôn Phật từ ngắn ngủi trong thất thần thức tỉnh, dùng hết toàn thân pháp lực, phát ra một tiếng xuyên thấu trận pháp xương mù hét lớn. Đây là trận trong trận. Đến giờ phút này, cái gì Phật môn tính toán, cái gì lượng kiếp công đức, đều đã là hư vọng. Sống tiếp mới là ý niệm duy nhất. Môi hở răng lạnh. Những người khác nếu cũng chết ở đây, kế tiếp bị triệt để lãng phí, chính là chính hắn. Vào thời khắc này, thừa dịp Phật môn toàn bộ cường giả bị cửu khúc hoàng hà trận gắt gao kéo, lại không người có thể giành tay sát na. Cái kia đạo bị nặng nghề bao vây màu vàng lưu quang, đột nhiên mất đi toàn bộ trói buộc. Tôn Ngộ Không biến thành kim quang đột nhiên rung lên, lại không ngăn trở. Hắn thậm chí không quay đầu lại đi liếc mắt nhìn tòa kia cắn nuốt Phật môn chúng thánh khủng bố đại trận. Tung địa kim quang. Hưu. Một đạo kim tuyến xé rách trường không, vọt thẳng ra đằng đằng sát khí vạn tiên trận phạm vi. Trong cõi minh minh, một đạo thuộc về Kim Linh Thánh Mẫu khí tức chỉ dẫn phương hướng. Mục tiêu, Lang Tiêu Bảo Điện. Kim quang bên trong, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng tiêu đốt chiến ý nóng bỏng cùng hưng phấn. Thánh Mẫu nói không giả, Phong Thần Bảng quả nhiên đang ở trong Lang Tiêu Điện, rất tốt. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đem thế cuộc phân tích được rõ ràng. Ngọc Đế Lao Nhi bị yêu tộc kiềm chế, giờ phút này đang thiên ngoại to như trời chiến. Phật môn đám này con lượng ốc, lại bị Vân Tiêu nương nương cựu khúc hoàng hà trận vây khốn, tự thân khó bảo toàn. Bây giờ 33 tầng trời, chính là muôn đời tới nay nhất chống không thời khắc. Một cái lớn mật đến đủ để lật nghiêng tam giới kế hoạch đang hoàn mỹ chấp hành. Chỉ đợi ta đây lão tôn vọt vào Lăng Tiêu Điện, một gậy đập kia Phong Thần Bảng. Thiên đình dùng thế lực bắt ép quần tiên lớn nhất thủ đoạn, liền vì vậy hết hiệu lực. Đến lúc đó, hệ thống tưởng tượng lại nên sẽ là bực nào phong phú. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều ở đầy sôi trào. Loại cảm giác này, quá sảng khoái. Đánh bại Như Lai, tưởng thưởng tiên tiên chí bảo thí thần hương. Trước đó, còn có vô cùng chân quý tu vi chặn, để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Phần thưởng lần này đâu? Đây chính là Phong Thần Bảng a. Là thiên đình thống trị tam giới trật tự căn cơ, là treo ở vô số thượng cổ tiên thần đỉnh đầu công xiềng. Một khi bản thân đem hủy diệt, cái này thành tựu to lớn, đưa tới nhân quả chi kịch liệt, tuyệt đối không thua gì ngay mặt đánh bại một tôn thánh nhân. Hệ thống cho ra tưởng thưởng, này giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Bất quá mấy hơi thở công phu, Tôn Ngộ Không đã đánh thẳng vào, đem trong vạn tiên trận Phật môn chúng thánh gào thét cùng gầm thét xa xa bỏ lại đằng sau. Những âm thanh này, hắn bị thai không nghe. Đến nay, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, một cái mục tiêu, phá hủy Phong Thần Bảng. Nếu không, bản thân mạo hiểm cùng thiên đình, Phật môn hoàn toàn quyết liệt rủi ro, đại náo thiên cung, tại sao đến đây? Chỉ cần Phong Thần Bảng một hủy, thiên đình đối với tam giới chư thần lực khống chế đem trong nháy mắt sụp đổ, rơi xuống băng điểm. đến lúc đó thiên vi giới luật có cũng như không, thần vị trật tự không còn sót lại gì, bọn họ nơi nào còn có tinh lực đi quản cái gì thiên địa lượng tiếp một chuyện, cũng tự lo không xong a. Chờ sẽ đi Tây Du lúc tối thiểu cũng phải ngàn năm vạn năm, mà bản thân chứng đạo cái huấn nguyên đại la kim tiên không quá phận đi. Chương 104, phong thần bản hiện, hạo thiên bản thể lâm. Phần 1 phần 2, chương 104, phong thần bản hiện, hạo thiên bản thể lâm. Phần 1 phần 2, tôn ngộ không thúc dục tung địa kim quang thần thông, tốc độ đạt tới cuộc đời này số 1. Dọc đường lầu quỳnh hiên ngọc, tiên cung bảo cung sau lưng hắn hóa thành bọt nước, bị bỏ lại. Hành lang vốn nên có thiên binh tuần thú, tiên nga lui tới, giờ phút này chỉ còn dư lại tiễn ảnh. Thân thể chuyển một cái, hắn liền xé toạc biển mây, mang theo sát khí, đặt chân lăng tiêu bảo điện. Vâng. Hai chân rơi xuống đất, tiếng vang trầm đục ở trong đại điện nhấc lên hồi âm. Cái này cùng hắn trong trí nhớ tiên thần cúi đầu, cơ sĩ mọc như rừng chiều hội cảnh tượng tạo thành so sánh. Giờ phút này lăng tiêu điện vô ích, hai bên vốn nên đứng hầu tiên quan thần tướng, không thấy tăm hơi. Mái vòm chiêu yêu bảo kính, ánh sáng ảm đạm. Trong điện góc trường minh đang chập chờn quang, đem khỉ ảnh băng tại ngọc thạch trên mặt đất kéo đến rất dài. Bốn phía tĩnh mịch. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không trong cổ họng cút ra khỏi cửa nhẹ. Hắn phá vọng kim đồng quét mắt đại điện góc, ánh mắt chiếu tới, bàn ngọc ngã lật, thấu chương tán lạc đầy đất. Trong không khí là đàn hương cùng ngọc thạch hỗn hợp mùi. Quả là thế. Tôn Ngộ Không trong lòng buông lỏng một cái, ngay sau đó mừng như điên. Cỗ này tâm tình để cho hắn cả người lông khỉ cũng dựng đứng lên. Thiên đình hoàn toàn rối loạn, nội ưu ngoại hoạn, bốn bề thọ địch. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi cũng có hôm nay. Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra răng trắng. Cái đó tam giới chi tôn, giờ phút này nhất định là bể đầu sức chán, tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn nhớ được mặt tiền này? Cái này lăng tiêu điện thành một tòa trống rỗng. Đây chính là hắn lần này mạo hiểm phản thiên trung cực mục đích, là hắn làm việc thời cơ tốt nhất. Bất quá, Tôn Ngộ Không hưng phấn thoáng làm lạnh, chân mày không tự chủ nhíu lại. Thánh Mâu từng nói, kia phong thần bảng liền nấp trong cái này trong lăng tiêu điện. Ánh mắt của hắn lần nữa quét qua đại điện. Cực lớn bản rồng kim trụ, cao vút trong mây. Bạch ngọc trải ra mặt đất, sáng đến có thể soi gương. Cùng với trên đài cao kia, tượng trưng cho vô thượng quyền bính cựu long ghế. Trừ cái đó ra, trống không. Nhưng nơi này, liền cái quỷ ảnh cũng không có, nơi nào đến phong thần bảng? Tôn Ngộ Không không khỏi có chút nóng nảy. Hắn chuyến này không vì tàn sát, không vì đoạt quyền. Hắn chỉ vì một chuyện, phá hủy cái kia đạo treo ở tam giới vô số tiên thần đỉnh đầu đùa đòi mạng, phá hủy phong thần bảng. Nhưng bây giờ mục tiêu đang ở trước mắt, hắn lại không tìm được đường dây. Một bảo tàng khổng lồ hướng hắn rộng mở cổng, nhưng cốt lõi nhất chân bảo lại bị ẩn nút. Ừm. Trong lòng hắn dâng lên một tia nghi ngờ. Theo lý thuyết, ta đây lão tôn giết tới nơi đây, nên có tiếp ứng nhân tài đối. Như không người chỉ dẫn, chỉ bằng vào ta đây bản thân, làm sao hủy diệt phong thần bảng? Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu, trong lòng kia phần sung sướng nhanh chóng bị một mảnh bất đắc dĩ thay thế. Đây chính là Hạo Thiên dùng để dùng thế lực bắt ép tam giáo, nắm giữ thiên đỉnh lớn nhất lá bài tẩy, là vô số đại năng huyết lệ cùng chân linh tạo thành nhân quả trí bảo. Sao lại dễ dàng như vậy bại lộ ở trước mặt mình? Nếu là dựa vào hắn bản thân từng tấc địa đi tìm, sợ rằng thật muốn tìm được năm nào tháng nào đi. Đến lúc đó, thiên đỉnh sợ là đã sớm bình định ngoại hoạn, phục hồi tinh thần lại, thứ nhất cái sẽ phải bắt hắn tế cờ. Bản cung tới tiếp ứng ngươi chính là. Một cái thanh âm vang lên. Thanh âm này không cao, mang theo một tia cười khẽ. Nó không phải từ trong thai truyền tới, mà là trực tiếp ở tâm thần của hắn chỗ sâu, giống như mặt nước dâng lên rung động, từng vòng điện nộn nhạo lên. Ha ha, kia tiếng cười khẽ trong, tựa hồ ẩn chứa muôn đời, ánh sao, cùng với một tia an ủi. Tôn Ngộ Không tóc gáy dựng thẳng, hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy hắn bên người ba thước ra hư không, đúng như cùng bị đầu nhập sao trời mặt hồ, và mèo, dập dờn. Một đạo bóng dáng từ trong hư vô đi ra, nàng không có xé toạc không gian, cũng không sử dụng pháp thuật, phản phất từ một cái khác nặng chiều không gian hiện ra. Đầu nàng đeo thất tinh bảo quan, ánh sao lưu chuyển, người khoác cựu sắc pháp bảo, và áo đông đưa, dẫn động chu thiên tinh đấu lực. Nàng dung mạo uy nghiêm, quanh thân vòng quanh thần quang. Nàng vừa xuất hiện, trong lăng tiêu điện đèn sáng ngời, lạnh lẽo rút đi. Lúc đó, nàng hướng về phía Tôn Ngộ Không mỉm cười, ánh mắt sắc bén, nhưng cũng ôn hòa. Tôn Ngộ Không thấy rõ người tới, cảnh giác hóa thành rung động. Như vậy khí độ, như vậy ánh sao, như vậy khí tức, chỉ có thể là vị kia chấp trưởng chu thiên tinh đấu tiệt giáo thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu. Ngộ Không, ra mắt thánh mẫu. Tôn Ngộ Không thu liễm sát khí, chắp tay hành lễ. Hắn đánh giá trước mắt Kim Linh thánh mẫu. Dù bị phong thần bảng trói buộc, nhưng nàng ánh mắt vẫn vậy, khí tức không giảm, vẫn có chấp trưởng tiệt giáo nữ tiên đứng đầu phong thái. Hành động này là từ đối với cường giả tôn trọng. Đạo hữu không cần đa lễ. Kim Linh thánh mẫu thanh âm trong trẻo lạnh lùng, uy nghiêm. Ánh mắt của nàng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, giống như là đang thẩm vấn độ, tầm mắt xuyên thấu máu thịt, thẳng đến hắn bản nguyên chân linh. Nàng đấy mắt thoáng qua tán thưởng. Không hổ là lượng kiếp chi tử, thời gian ngắn như vậy đã đến cảnh giới này. Thanh âm của nàng ở trong hỗn độn vang vọng, chữ chữ mang theo pháp tắc vật luật. Tôn Ngộ Không cảm giác được, khi nàng nói ra lượng kiếp chi tử lúc, chung quanh thiên đạo gông xiềng trở nên run lên. Đây là ứng kiếp người đãi ngộ, cũng là một phần nhân quả. Hỗn độn ma viên theo hầu, sát thực bất phàm. Kim Linh thánh mẫu mở miệng lần nữa, giọng điệu cảm khái. Nàng ra mắt theo hầu vô số, nhưng con khỉ này bất động. Hắn trong thân thể ẩn giấu lực lượng, liền nàng cũng kinh hãi. Đó là thuộc về 3,000 ma thần lực. Chuyện hôm nay còn cần dựa vào ngươi. Kim Linh thánh mẫu trịnh trọng nói. Giờ phút này, nàng đem tiệt giáo phục hưng hy vọng gửi gắm với Tôn Ngộ Không trên người. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không giơ tay lên gãi gãi gò má, trong phá vọng kim đồng ánh sáng lóe lên. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ răng. Thánh mẫu quá khen, ta đây lão tôn chẳng qua là thuận thế mà làm mà thôi. Tôn Ngộ Không không nghĩ lãng phí thời gian, ngay sau đó tiếp tục nói, thời gian không nhiều, xin hỏi thánh mẫu, phong thần bảng bây giờ nơi nào? Thân thể hắn nghiêng về trước, khí thế lộ ra, khuấy động chung quanh hỗn độn khí lưu. Mau mau lấy tới, miễn sinh biến cho nên. Ở chỗ này kéo dài thêm một khắc, đều có thể bị thánh nhân phát hiện, hắn không thể không gấp. Kim Linh thánh mẫu gật đầu, đối hắn trực tiếp thái độ cảm thấy hài lòng. Cùng người như vậy hợp tác, đỡ lo. Nàng không có trả lời, mà là nhìn về một bên kia hư không. Thanh âm của nàng vang lên, công minh sư đệ, nếu đến, đến rồi, liền hiện thân đi. Vừa dứt lời, ha ha ha, một đạo tiếng cười tại hư không nổ vang, xua tan nơi đây lạnh băng. Trong tiếng cười, một bên kia hư không bật mèo, vầng sáng thoáng qua. Một vị người mặc màu đen đạo bảo, đầu đội cửu tiêu quan đạo nhân từ trong đi ra. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không dâng lên rung động. Đây chỉ là một bộ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thần khu, lại mang theo bổn tôn uy áp, cùng chấp trưởng tài nguyên uy nghiêm. Người tới chính là ngoài tiệt giáo môn đệ nhất người, thần tài Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hiện thần, trước hướng Kim Linh Thánh Mẫu chắp tay hành lễ, trầm giọng nói, sư tỷ pháp nhãn như bước, tiểu đệ công phu không gạt được ngươi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mắt lộ ra chiến ý, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Ngộ Không, giống như đang thưởng thức một kiện binh khí, hay cho lượng kiếp chi tử, hay cho hỗn độn ma biên. Triệu Công Minh vỗ tay khen ngợi, thanh âm vang dội. Vài ngày trước, nghe không làm sư tỷ nhắc qua ngươi, nói ngươi đã là Hôn Nguyên Kim Tiên. Hôm nay gặp mặt, mới biết sư tỷ nói không giả, thậm chí còn có chút cất giữ. Ta tiệt giáo có thể có ngươi tương trợ, thật là to như trời chuyện may mắn. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt đạo nhân, sinh lòng hảo cảm. Chương 104, Phong Thần Bản Hiện, Hạo Thiên Bản Thể Lâm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 104, Phong Thần Bản Hiện, Hạo Thiên Bản Thể Lâm. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đây là Triệu Công Minh. Phong Thần cuộc chiến trong, từng áp chế xiển giáo 12 kim tiên nhân vật. Tôn Ngộ Không trong đầu, thoáng qua trí nhớ. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn. Những nhân vật này, năm đó đều bị Triệu Công Minh ngồi xuống hắc hổ đuổi chạy trốn. Liền xem như sau đó Nhiên Đăng đạo nhân, vị này xiển giáo phó giáo chủ, lão bài chuẩn thánh, còn chưa phải là bị Triệu Công Minh dùng Định Hải Thần Châu đánh bức mũ khí giới áo giáp, chạy trốn tứ phía. Nếu không phải Tiêu Thăng, tao bảo dùng Lạc Bảo Kim tiền lấy đi hắn Định Hải Thần Châu cùng chói rồng sách, Nhiên Đăng sớm đã bị Triệu Công Minh giết chết, trước hạ đứng kiếp. Thực lực có thể thấy được chút ít. Đây là một cái kẻ hung ác, bỏ mình phong thần, uy danh vẫn vậy khiếp sợ tam giới. Có thể được đến bậc này nhân vật công nhận, Tôn Ngộ Không trong lòng sung sướng. Hắn nhếch mép cười một tiếng, ổn quyền đáp lễ, đồng trong chiến ý bay lên. Đạo huynh quá khen. Ta đây lão tôn bất quá là không ưa Phật môn cùng Thiên Đình địa bộ, vừa vặn cùng tiệt giáo mục tiêu nhất trí mà thôi. Hắn thừa nhận động cơ, không còn che giấu. Rồi sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt sắc bén. Bớt tán chuyện, trước làm chính sự. Đạo hữu nói cực phải. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm phá vỡ Lăng Tiêu Bảo Điện yên lặng, từng chữ cũng như kim thạch thanh âm ở trong đại điện mà về. Thân sắc của nàng không còn thử rõ xét, hóa thành ngưng trọng, đó là mệt mỏi cùng quyết tuyệt. Trong điện bừng sáng lưu chuyển, tiên khí hòa hợp, lại chiếu không ra nàng đáy mắt u ám. Nàng giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ hướng đại điện chỗ sâu. Nơi đó là tam giới quyền bính cực điểm. Trên đài cao sắp đặt một chương ghế từ thần kim đúc tạo, trên đó điêu khắc chín đầu ngũ trảo kim long, vảy rồng lấp loe sáng bóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát ngao du cửu thiên. Kia chính là long y tượng trưng cho thiên đình, tượng trưng cho tam giới chí tôn quyền bính. Ta cùng Công Minh sư đệ hào phí tâm thần, vận dụng thân là chính thần có thể dò xét hết thảy đường dây, thậm chí mạo hiểm thần bị dung chuyển rủi ro, mới cuối cùng xác định. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm đệ thấp, chữ chữ rõ ràng. Phong Thần bảng bản thể liền che giấu ở nơi này dưới ghế rồng. Nó cũng không phải là khí vận, mà là cùng toàn bộ thiên đình khí vận nòng cốt móc ngặt, trong ngoài lẫn nhau, không phân khác biệt. Triệu Công Minh tiếp tục mở miệng, thanh âm khàn khàn, hàm chứa lửa giận cùng không cam lòng. Hắn thân thể run rẩy, tựa hồ nhắc tới sự thật này, liền dẫn động cấm chế nào đó. Nguyên nhân chính là như vậy, thế hệ chúng ta tiệt giáo môn nhân, bên trên kia phong thần bảng, chân linh liền bị gửi gắm trên đó, tên là chính thần, thật là tù phạm, ngày đêm bị quản chế với thiên đình thần đạo quy tắc, lại không tiêu giao ngày. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa Long Y Liễu, trong ánh mắt có cửu hận, còn có vô lực. Kia Long Y hội tụ thiên đình thành lập tới nay khí vận, là thần đạo trật tự nền tảng. Đối với chúng ta bị phong thần bảng giam cầm thần khu mà nói, khu vực kia chính là một đạo cấm kỵ tường chắn. Chúng ta không cách nào đến gần. Càng khỏi nói đi đụng chạm, thậm chí còn hủy hoại cái kia đáng chết phong thần bảng. Nói xong lời cuối cùng, hắn một quyền nện ở bên người ngọc trụ bên trên, cột cung điện phát ra một tiếng vang trầm, trên đó cấm chế phủ văn lưu chuyển, đem hắn thần lực hóa giải. Đây cũng là thiên đình quy tắc, không chỗ nào không có mặt, áp chế bọn họ. Cưỡng ép đánh vào hậu quả, ta cùng sư tỷ cũng thử qua. Triệu Công Minh trên mặt hiện ra một tia trắng bệnh, đó không phải là chiến đấu, mà là gây hấn toàn bộ thiên đình trật tự. Kết quả chỉ có một, dẫn động khí vận cắn trả. Nhẹ thì thần cách chấn động, thu vi tụt lùi vào năm. Nặng thì chân linh tại khí vận cọ rửa hạ, sẽ trong nháy mắt giải tán, liền cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Đích xác, bọn họ là phong thần bảng bên trên thần. Phong thần bảng là bọn họ nhà tù, là in vào bọn họ chân linh trên công xiềng. Một tù nhân làm sao có thể tự tay phá hủy bản thân ngục giam? Đây là một cái tử cục. Kim Linh Thánh Mẫu tầm mắt từ Long Y thu hồi, rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, trong ánh mắt của nàng thiêu đốt kỳ vọng. Nàng chậm rãi nói, cho nên chuyện này phi ngươi không thể. Cặp kia từng nhìn xuống bạn tiên triều bái trong mắt, giờ phút này hoàn toàn mang theo một tia thỉnh cầu. Ngươi, Tôn Ngộ Không, là nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành dị số. Tên của ngươi chưa bao giờ xuất hiện ở phong thần bảng bên trên. Thiên đình thần đạo quy tắc đối ngươi trói buộc nhất yếu ớt. Chỉ có ngươi không chịu này quy tắc tuyệt đối hạn chế. Chỉ có ngươi mới có thể chân chính đến gần tấm kia Long Ý Điệp, thủy đi kia cầm giữ bọn ta muôn đời năm tháng phong thần bảng. Hai người ngươi một lời, ta một lời. Không có gióng giạc phân trần, không có hư vô mở mịt lời hứa. Bọn họ chẳng qua là đem một cái đấm máu, sự thật tàn khốc, trần chuông địa xé ra, hiện ra ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đây là một cái dương mưu, một cái xây dựng ở kẻ địch chung cùng khát vọng tự do trên dương mưu. Nghe vậy, thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nói nhỏ một tiếng, hắn hiểu được, hoàn toàn hiểu Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh lớn như vậy phí khổ tâm chân chính nguyên do. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên qua nặng nề không gian, rơi vào tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền bính cửu long đế tọa trên. Hắn phảng phất có thể thấy được dưới bảo tọa kia một đạo đạo bị trói buộc, không tâm lòng, đã từng phong vân một cõi tiệt giáo tiên nhân chân linh. Hắn nhớ tới bản thân trong biển máu 500 năm, ngọn núi kia cùng cái ghế kia lại có gì dị, đều là lồng giam. Trong phút chốc, hắn cặp kia phá vọng kim đồng tròng dấy lên hai luồng màu vàng lửa rực, đó là thuật ý, không có chút nào tạp chất hừng hực chiến ý. Tốt. Một tiếng quát lên như đất bằng nổi sấm, chấn động đến cả tòa Lăng Tiêu điện cũng vang lên ong ong. Nếu phương vị đã minh, gông xiềng đã biết, vậy liền để cho ta đây lão tôn tới tự mình gặp một lần, cái này cái gọi là thiên đình khí vận rốt cuộc cứng bao nhiêu. Dứt lời, Tôn Ngộ Không lại không nửa phần do dự, hắn cả người khớp xương phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang, thân thể hơi cong người, rồi sau đó mở ra bước chân, một bước, từng bước một hướng trên đài cao kia Long Ý đi tới. Bước chân của hắn không vui, lại dị thường trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân kim chuyên đều tựa hồ ở hơi rung động. Mới đầu mấy bước, gió êm sóng lặng, toàn bộ Lăng Tiêu điện bên trong, ngoại trừ chính hắn tiếng bước chân, liền chỉ còn giữ lại Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh ngừng lại tiếng hít thở. Hai người bọn họ ánh mắt gắt gao phong tỏa ở Tôn Ngộ Không trên bóng lưng, khẩn trương tới cực điểm. Vậy mà, nương theo lấy Tôn Ngộ Không bóng dáng càng ngày càng đến gần tấm kia Long Ý Điệp, vượt qua mỗi một đạo vô hình giới tuyến. Toàn bộ trong Lăng Tiêu điện không khí đột nhiên biến đổi. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông khí tức bắt đầu từ trong hư vô tràn ngập ra. Đó không phải là tiên khí, không phải linh khí, càng không phải là pháp lực. Đó là một loại càng thêm cổ xưa, càng thêm hùng vĩ, càng thêm căn bản lực lượng. Là hội tụ ước vạn năm năm tháng, vô số sinh linh tín ngưỡng, là thống ngự tam giới lục đạo, duy trì thâm nghiêm trật tự tích lũy xuống, cực lớn đến đủ để áp sập muôn đời thanh thiên khí vận. Và anh, làm Tôn Ngộ Không bước chân bước vào khoảng cách Long Ý chưa đủ 10 trượng phạm vi lúc, dị biến nảy sinh. Cao cứ với bảo tọa bên trên chín đầu thần kim điêu rồng, kia nguyên bản tĩnh mịch đầu rồng, vào giờ khắc này phản phất bị rót vào sinh mạng. 18 con đóng chặt mắt rồng thông suốt mở ra, từ cái này mắt rồng tròng nở rộ ra loẹt loẹt lóa mắt, không chứa bất kỳ cảm tình gì sát thái, thuật uy nghiêm cùng thẩm phán kim quang. Ngay sau đó, bàng bạc vô tận màu vàng khí vận không còn là vô hình vô chất, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy thực chất. Bọn nó từ đại điện mái vòm, từ điêu rồng ngọc trụ, từ sáng bóng gạch, từ mỗi một tấc trong không gian bị cưỡng ép rút ra đi ra. 11,000 đạo màu vàng lưu quang giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tuần hướng Long Y phía trên. Ở nơi nào, bọn nó kịch liệt quanh quẩn, để ép, ngưng tụ. Cuối cùng, ở Long Y ngay phía trên trong hư không, hội tụ thành một cái khủng bố tới cực điểm khí vận kim long. Tiệp kim long thân thể vô cùng to lớn, gần như chiếm cứ gần phân nửa Lăng Tiêu điện bầu trời, màu vàng vảy rồng đang mở hí, chảy xuôi chính là thiên điều luật lệ trói lọi, long tu phiêu đãng, khuấy động thời không ổn định. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, chẳng qua là chậm rãi thấp kém viên kia lớn vô cùng đầu lâu, hai con thuần túy tử khí vận ngưng tụ mà thành mắt rồng, trong lúc triển khai, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới cái đó nhỏ bé bóng dáng. Chỉ ở sát na, một cỗ đủ để khiến được Đại La Kim Tiên nói tâm sụp đổ, tâm thần run rẩy khủng bố uy áp, lấy kia khí vận kim long làm trung tâm, ầm ầm cuốn qua ra. Lúc đó, Lăng Tiêu bảo điện bên trong yên lặng như tờ. Đó là một loại tĩnh mịch, một loại thần thánh uy quyền bị gây hơn sau, báo táp đi tới trước khủng bố yên lặng. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tiên quang sương mù, gắt gao phong tỏa ở đó trương không không một người trên long ỷ chính là cái ghế kia, đại biểu tam giới chí cao vô thượng của bính. Chính là vị trí này, thống ngự chu thiên tinh đấu, tiết chế u minh luân hồi. Cũng liền ở ánh mắt của hắn chạm đến sát na, dị biến nảy sinh. Ông, một cổ vô hình không chất, nhưng lại nặng nghề đến đủ để áp sập muôn đời thành thiên uy áp, từ trên long ỷ ầm ầm thức tỉnh. Kia không còn là vật chết. Nó xuống lại, ánh sáng màu vàng, mới đầu chẳng qua là một luồng, chợt hóa thành 10,000 đạo, từ long ỷ mỗi một cái chạm chỗ long phượng chi tiết trong tôn trào mà ra. Ánh sáng ở giữa không trung hội tụ, ngưng kết, tạo hình. Đầu tiên là đầu rồng, tranh banh sơ hiện, hai mắt đang mở hí, là thiên đạo trật tự lạnh lùng cùng uy nghiêm. Lại là thân rồng, lân giáp từng mảnh, mỗi một phiến lân giáp cũng là cấn phồn phục huyền ảo quy tắc phù văn, lóe ra làm người sợ hãi pháp lý chói lọi. Cuối cùng, là kia vắt ngang toàn bộ Lăng Tiêu điện bàng bạc đuôi rồng, nhẹ nhàng bãi xuống, hư không cũng vì đó bặm mẻo, rên rỉ. Một cái ngưng tụ như thật khổng lồ khí vận kim long, vì vậy chiếm cư ở trên ghế rồng vô ích, quan sát trong điện khách không mời mà đến. Ngay cả là gan to hơn trời, đã sớm đem sinh tử không thèm để ý Tôn Ngộ Không, ở chính mắt thấy được cảnh tượng như vậy lúc, cũng không nhịn được con ngươi co lại nhanh chóng, cổ họng lan tròn, một luồng lương khí từ giữa hàm răng hít vào mà vào. Trong lúc nhất thời, hán viên kia không sợ trời không sợ đất trái tim, lại cũng không khống chế được địa cuồng loạn lên. Cứ thật, đây chính là thống ngự tam giới nền tảng. Thanh âm này từ hắn lồng ngực phát ra, mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Như vậy khí vận, thật là khủng bố vô biên. Chương 104, Phong Thần bảng hiện, Hạo Thiên bản thể lâm. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 104, Phong Thần bản hiện, Hạo Thiên bản thể lâm. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua khí vận. Hoa Quả Sơn có yêu tộc khí vận, chính hắn người mang đấu chiến đại đạo khí vận, thậm chí đã từng nhìn thấy qua Phật môn khí vận một góc. Thế nhưng chút, cùng trước mắt điều này Kim Long so sánh, bất quá là dòng suối cùng giang hải sự khác biệt. Không, là đom đóm cùng trăng sáng sự khác biệt. Nếu không phải ta đây lão tôn căn cơ đặc thủ, lại có nhiều trí bảo hộ thể, chỉ sợ liền đến gần cũng không làm được. Tôn Nộ Không thật dài thổn thức một tiếng, màu vàng trong phá vọng kim đồng, vẻ chấn động thật lâu không tan. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy trực quan địa chứng kiến thiên đỉnh khí vận Kim Long khủng bố. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quanh thân 148,000 cọp lông lỗ đều tại đây khắc phát ra bén nhọn báo động. Mỗi một cây cứng như thép luyện lông khỉ, cũng căn căn dựng thẳng, thừa nhận thiên quân vạn quân đều không cách nào hình dung trọng áp. Cổ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần pháp lực đánh vào, nó là một loại tầng thứ cao hơn chân áp, là thiên đạo trật tự dưới, thân là chính thống đối với hết thể dị đoan bài xích cùng mặt sát. Hắn Tôn Ngộ Không sống ở hỗn độn, nhảy ra tâm giới, không vào ngũ hành, bản thân liền là phương thiên địa này lớn nhất dị số. Giờ phút này hắn cảm nhận được áp lực vượt xa người ngoài. Đạo hữu, cẩn thận! Một tiếng vội vàng nhắc nhở từ sau lưng truyền tới. Đây là thiên đình khí vận tự chủ hiện hóa bảo vệ. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt trước giờ chưa từng có ngưng trọng, nàng cùng Triệu Công Minh tại khí vận Kim Long hiện hóa trong nháy mắt đó, liền thân bất do kỷ bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng làm cho liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Triệu Công Minh càng là khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng tràn ra một luồng màu vàng thần huyết. Trên người bọn họ thần quang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, phảng phất đến tàn trong gió. Kim Long uy áp dẫn động bọn họ chân linh chỗ sâu phong thần bảng gông xiềng. Thân là trên bảng chính thần, căn nguyên của bọn họ là thiên đình khí vận, cũng bị chủ làm thịt. Giờ phút này khí vận Kim Long hộ chủ, giống như thiên điều giáng lâm, bọn họ không sinh ra ý niệm chống cự, thần hồn đều ở đây run rẩy. Đây chính là nhập chủ phong thần bảng hai hại, thưởng thụ thần vị, liền mất đi làm lịch thiên đỉnh tư cách. Không sao, Tôn Ngộ Không đầu cũng không trở về. Nhìn ta đây lão tôn. Hắn mở miệng, ánh mắt chống lại long đồng. Trong cơ thể hắn huyết mạch bắt đầu lửng. Kia xuất xứ từ hỗn độn, áp đảo trên thiên đạo hỗn độn ma viên huyết mạch, bị kích thích, sôi trào. Một cỗ lực lượng ở hắn toàn thân trong dâng trào. Oanh, Tôn Ngộ Không bước ra một bước. Dưới chân hắn lăng tiêu điện bạch, từng khúc giạn nước. Trong cơ thể hắn pháp lực hòa lẫn đấu chiến pháp thì bộc phát ra. Màu vàng khí diễm dâng lên, đem kia cố khí vận uy áp đỉnh trở về. Cấp ta đây là tôn, hiện hình. Một tiếng quát lên. Hắn chập ngón tay lại như dao, trong phá vọng kim đồng thần quang bắn ra. Lần này, hắn vô dụng kim cô đồng, cũng không tế ra linh bảo, mà là đem tự thân tinh, khí, thần, kể cả ma viên huyết mạch cùng đấu chiến pháp thì ngưng tụ với đầu ngón tay. Hướng Long Y hư không, hắn lăng không một chém. Không có thanh thế, chỉ có một đạo kim quang, xé toạc không gian, chặt đứt pháp lý, bổ về phía Long Y hệ giống. Khí vận Kim Long cảm nhận được uy hiếp, phát ra ra đời tới nay thứ nhất âm thanh gầm thét. Cái này rồng ngâm cũng không phải là thanh âm, mà là triệu triệu thiên điều pháp tắc của mình, là tam giới trật tự giống giận. Nó mở ra miệng khổng lồ, một đạo thuần túy từ khí vận cùng thiên đạo pháp tắc tạo thành màu vàng thác lũ, đón cái kia đạo chỉ mang, cuồn phun mà ra. Hừ. Đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt đem một tôn đại la kim tiên cọ rửa được thần hình câu diện công kích, Tôn Ngộ Không trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra lau một cái cuồng ngạo chiến ý, ta đây lão tôn liền đại thế cũng dám địch, ngay cả trời cũng dám đâm cho lỗ thủng. Chỉ có một cái bị nuôi nhốt khí vận Kim Long, có thể làm sao ta đây lão tôn gì? Phá! Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, quanh thân tản mát ra từng tia từng sợi hỗn nguyên nói bận, ra chỉ ở đó đạo kim quang trên. Trong phút chốc, vâng. Màu vàng chỉ mang cùng màu vàng khí vận thác lũ, ở Lăng Tiêu điện trung ương, phát sinh mãnh liệt nhất độ. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, chỗ ngồi này thiên đỉnh trung su thần điện, kịch liệt lay động. Trong điện vô số cây chống trời ngọc trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, trên đó khắc ghi bảo vệ cấm chế bị kích thích đến cực hạn, màn sáng cùng thiểm, vẫn như cũ hiện ra giống mạng nhện vết rách. Nếu không phải nơi đây có các đời thiên đế bảy nặng nghề bảo vệ, chỉ sợ dư âm của đòn đánh này cũng đủ để đem mảnh này vùng đất thần thánh hoàn toàn san thành bình địa. Đụng trung tâm, hết thể tia sáng, thanh âm, pháp tác đều bị chôn bụi. Khí vận Kim Long phát ra một tiếng rền rĩ, thân thể cao lớn một trận kịch liệt rung chuyển, quanh thân ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Mà đang ở cái này hủy diệt tính đánh trung tâm, ở đó trương muôn đời bất động tiên đế trên long ỷ, dị biến tái sinh. Một đạo trước giờ chưa từng có dạng dỡ dị thải, đột nhiên đại phóng. Ngàn tỷ đạo điểm lành khí, từ long ỷ cái bệ phóng lên cao, đem toàn bộ lào đảo muốn ngã Lăng Tiêu điện, anh chiếu được một mảnh lộng lẫy đường hoàng. Hào quang vẫn nói, thường vân ngàn đầu. Lũ lũ trí cao vô thượng, áp đảo hết thảy thần quyền trên khí tức, tràn ngập ra. Ở đó dạng dỡ đến mức tận cùng quang mang nội hạch trong. Một chương quyển trục chậm rãi hiện lên. Nó phi lụa phi cách, không phải vàng không phải ngọc, chất liệu không thể diễn tả. Toàn thân tản ra mông lung huyền quang, trên đó mơ hồ có thể thấy được vô số mịn hoa văn, như cùng sống vật bình thường chậm rãi lưu chuyển. Kia mỗi một đạo hoa văn cũng phảng phất là một tôn thần số mạng uy tích, mỗi một lần lưu chuyển cũng dẫn động tới chu thiên thần đạo vật chuyển. Nay bất quá dài ba thước ngắn, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, liền phảng phất trở thành toàn bộ thiên đình, thậm chí còn toàn bộ tam giới, toàn bộ thần đạo tuyệt đối trung tâm. Hết thảy tiên thần, bất kể người ở phương nào, bất kể tu vi cao thấp, vào giờ khắc này cũng trong chỗ u minh cảm thấy một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn rung động cùng thần phục. Rõ ràng là kia cầm giữ 365 đường chính thần, thống ngự 84,000 quần tinh ác sát chân linh trí cao thần vật. Phong thần bảng. Phong thần bảng. Quả nhiên là phong thần bảng. một đạo sen lẫn vô tận năm tháng đuổi bặm cùng khó có thể tin run rẩy kêu lên từ Kim Linh Thánh Mẫu trong miệng bắn ra. Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo xé toạc cảm giác. Vị này Thánh Mẫu thân thể đang run rẩy, cặp kia xem qua muôn đời mây diệt trong đôi mắt dấy lên hỏa diễm. Đó là hy vọng. Công Minh. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người. Triệu Công Minh không còn trầm ổn. Hắn hai mắt trợn tròn, hốc mắt vỡ toang, thần mang từ con ngươi bắn ra, xông thẳng đỉnh điện. Ken két. Quanh người hắn khớp xương vang rội, một cỗ khí thế từ trong cơ thể nổ thức tỉnh. Đó là Huyền Đàn Chân Quân Triệu Công Minh bá liệt, mà không phải là Thiên Đình thần tài thần quang. Gông xiềng. Hắn có thể cảm thấy trói buộc chân linh gông xiềng đang rèn dĩ. Tránh thoát. Tái hiện tiệt giáo tiên quang. Cái ý niệm này ở thức hải của hắn nổ vang, nguyên thần run rẩy. Đạo hữu. Nhanh. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm bén nhọn dồn dập, mất đi ung dung. Thừa dịp bây giờ, nơi đây chỉ có người ta đáng người. Phá hủy nó. Từng chữ cũng đã dùng hết khí lực của nàng. Triệu Công Minh gầm thét. Đạo hữu. Ra tay. Tiếng hô của hắn là khí huyết cùng chiến ý sóng âm, chấn động đến đại điện vang lên ong ong. Hai người ngươi một lời, ta một lời. Đó không phải là thương lượng, là tù phạm thấy được sinh cơ lúc bản năng. Tự do, đối bọn họ mà nói là xa xỉ. Phong Thần Hậu, bọn họ thành thiên đạo con rối, thân bất do kỷ, một thân tu vi chẳng qua là duy trì thiên đình vận chuyển giang cưa. Bọn họ xem sao trời luân chuyển, cảm thụ đạo vận trôi qua, cũng không có thể ra sức. Tuyệt vọng đã sớm sâu tận xương thủy. Bây giờ, giam cầm tiệt giáo số mạng căn nguyên xuất hiện ở trước mắt. Cái này ánh dạng đông, đủ để cho Đại La Kim Tiên thất thố. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua hai người, phong tỏa tại trên phong thần bảng. Hắn lồng ngực phập phồng, trái tim gióng lên. Trong phá vọng kim đồng, lửa dục cùng chiến ý đang bảo. Tốt. Hắn nhếch môi, lộ răng, thanh âm trầm thấp. Chính hợp ta đây lão Tôn tâm ý. Hôm nay, liền để cho cái này trói buộc tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không trong lòng chiến ý thiêu đốt, hào tình tràn ngập toàn thân. Cái này không chỉ là vì tiệt giáo ra mặt, cũng là đối hắn yêu vương danh tiếng thuyết minh. Phá hủy nó. Hành động này nguy tiền, không biết thiên đạo sẽ hạ xuống bực nào nghiệp lực, hệ thống lại sẽ tưởng thưởng bực nào báo vật. Rủi ro càng lớn, tiền lời càng lớn. Ta đây lão Tôn, sợ qua ai tới. Nghĩ đến đây, hắn không chần chờ nữa, sát ý đã quyết. Hồng Ngông Lượng Thiên Xích dù ở lại vạn tiên trận, nhưng hắn tự có sát phạt chi bảo. Bàn tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay sáng lên một đoàn ô quang, giống như hắc động. Chương 104, Phong Thần Bảng hiện, Hạ Thiên Bản Thể Lâm. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 104, Phong Thần Bảng hiện, Hạ Thiên Bản Thể Lâm. Phần 2, 2, phần 2, 2, ông, phía sau hắn hư không bặm mẹo, 12 cái thế giới hư ảnh hiện lên, với nhau liên kết thành vòng, phát ra trấn áp chư thiên bất bị. 12 chư thiên lực, gia trì thân ta. Diệt thế hắc liên, hiện. Tôn Ngộ Không quát lên. Theo tiếng quát của hắn, ô quang từ lòng bàn tay lao ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đóa tòa sen. Sen nở thập nhị phẩm, cánh sen đen nhánh, không có đường vân, lại hàm chứa chung kết cùng quy tịch áo nghĩa. Cái này là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, có thể tịch diệt vạn pháp, sụp đổ đại thiên. Năm xưa La Hầu từng cầm bảo vật này nhấc lên Long Hán đại kiếp. Tịch diệt. Tôn Ngộ Không đem pháp lực cùng chiến y dưới vào hoa sen đen. Hoa sen đen du lên, chính giữa đài sen hội tụ một màn không. Đó là tịch diệt khái niệm, chỗ đi qua, pháp tắc tan rã, đại đạo tan vỡ. Hủy diệt đạo vận tràn ngập ra, lang tiêu bảo điện kim quang ảm đạm, tiên âm cùng thủy thải tiêu tán. Đang ở tịch diệt chùm sáng sắp đánh phía phong thần bảng, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh lộ ra nét mừng sát na. Lớn mật, một tiếng uống, ở mỗi cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu nổ tung. Này âm không thuộc về cái thời không này, tựa như từ năm tháng cuối xuyên thấu thời gian trường hạ mà tới. Trong thanh âm không có tâm tình, chỉ có không cho làm nghịch ý chí. Này đạo vận vượt xa Tôn Ngộ Không ra mắt bất kỳ tồn tại, liền Ngọc Đế so sánh cùng nhau cũng như bụi bặm. Thanh âm vang lên, lang tiêu bảo điện kể cả 33 tầng trời thời gian cùng không gian bị một cỗ lực lượng đóng băng. Thụy khí đọc lại, lóng lánh hào quang, định cách thành quyển tranh. Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt kia mừng như điên nét mặt, cứng ngắc ở trên mặt, liền trong mắt quang mang cũng dừng lại lấp lóe. Triệu Công Minh kia bộc phát khí thế, bị cứng rắn ép trở về trong cơ thể, hắn giơ lên cao cánh tay, duy trì cái đó thúc dục tư thế, không thể động đậy chút nào. Thậm chí Tôn Ngộ Không kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên, kia sắp tuôn trào mà ra tịch diệt trùng sáng, kia cổ đủ để bị diệt hết thảy vô thượng uy năng, đều ở đây một khắc, xuất hiện vị dị tuyệt đối ngưng trệ. Ừm. Tình huống gì? Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, kim vô động bên trên hội tụ thần lực đột nhiên hơi chậm lại. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu cuối cùng này một kích. Nhưng lại cứ vào thời khắc này, một loại không cách nào nói rung động, từ thần hồn chỗ sâu nhất không có dấu hiệu nào nổ tung. Đó không phải là nguy hiểm. Nguy hiểm có thể bị chiến thắng, có thể bị đánh vỡ. Đây là một loại áp đảo cao hơn hết tuyệt đối ý chí, một loại để cho vạn vật sinh linh từ tồn tại căn nguyên bên trên sẽ phải cúi đầu xương thần trung cực uy nghiêm. Hắn đã cảm giác được. Một cỗ uy áp. Một cỗ vượt xa Ngọc Đế kia hư phụ đế uy, vượt xa Như Lai kia hùng vị Phật lý. Thậm chí đủ để cho Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh loại này đứng vững vàng với tam giới đỉnh chuẩn thánh, cũng vì đó tâm thần run rẩy khủng bố uy áp. Không phải là ảo giác. Không phải ảo giác. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, kia từ vô tận sao trời cùng pháp tắc đan vào mà thành thiên đỉnh, vào giờ khắc này mất đi toàn bộ hào quang. Phản phất có một mảnh vô hình, không chất, nhưng lại nặng nề đến không cách nào đánh giá trời cao, đang từ cựu thiên ra chậm rãi sụt lở. Ầm ầm giáng lâm. Rắc rắc, Tôn Ngộ Không dưới chân lưu ly kim truyền, không chịu nổi cổ hơi thở này bất nhất, từng khúc rạn nứt, hóa thành phấn vụn. Hắn thân thể trầm xuống, mỗi một tấc gân cốt đều ở đây phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, trong cơ thể chạy trốn pháp lực gần như nếu bị cổ lực lượng này ép hồi khí biển. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh sắc mặt chợt biến. Kia cổ uy áp giáng lâm trong nháy mắt, hai người như bị sấm đánh, hộ thể thần quang tại chỗ giải tán, một hớp màu vàng chuẩn thánh máu tươi phun ra. Sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, không có một tia huyết sắc. Trong mắt chỉ còn giữ lại thuần túy kinh hãi. Đó là nguyên bởi sinh mạng tầng thứ tuyệt đối áp chế. Tôn Ngộ Không trong lòng rung mạnh, hắn cưỡng ép đứng vững kia đủ để ép vỡ thái cổ thần sơn trọng phụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tiên quang thủy khí, cuối cùng định cách ở phong thần bảng trước, lang tiêu điện chỗ cao nhất. Nơi đó vốn là ngọc đế ghế, nhưng giờ phút này ghế đã hư hóa. Vô tận pháp tắc thần liên từ trong hư không rũ xuống, triệu triệu sợi đại biểu thiên đỉnh quyền bính khí vận kim long quanh quần hội tụ. Ánh sáng trung tâm, một đạo mơ hồ lại uy nghiêm vô tận bóng dáng đang chậm rãi ngưng tụ. Hắn cũng không phải là đi lại mà tới, cũng không phải xé toạc hư không. Hắn chính là từ kia pháp tắc cùng khí vận trong ra đời, phản phất hắn muốn là cùng phương tiên địa này cùng tồn tại, cùng cái này thiên đỉnh quyền bính một thể. Đầu hắn đeo bình ngày mũ miệng, 12 đạo ngọc lưu rũ xuống, che đậy thiên cơ. Hắn mặc cửu long đế bảo, mỗi một điều thần long cũng trông rất sống động, miệng rồng trong phun ra nuốt vào một phương đại thiên thế giới sinh diệt khủng bố cảnh tượng. Khuôn mặt của hắn bao phủ ở một tầng mông lung thiên đạo trong hơi thở, không thể nhìn thẳng, không thể đo lường được. Chỉ có đôi tròng mắt kia, làm đôi tròng mắt kia mở ra sát na, toàn bộ lăng tiêu điện, thậm chí còn toàn bộ 33 tầng trời cũng hoàn toàn dừng lại. Lạnh băng, đó là một loại không có tình cảm chút nào lạnh băng. Mắt nhìn xuống vạn vật đều là run rế, nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không ba người, tựa như cùng người phàm nhìn chăm chú dưới chân ba con ý đồ dung chuyển cự thạch tiên càng. Hán chính là thiên quy, hán chính là trật tự, hán chính là phương thiên địa này trí cao chúa tể. Đây không phải là ngọc đế, ngọc đế còn có kỳ danh, này uy nghiêm cùng trước mắt đạo thân ảnh này so sánh, bất quá là đom đóm cùng trăng sáng. Đây là chấp trưởng thiên đình quyền bính, cao cư 36 tầng trời trên đại la thiên, thống ngự chư thiên vạn giới hạo thiên thượng đế. Hơn nữa còn là bản thể loạn thân tạc tử. Một đạo thanh âm cũng không phải là từ trong miệng hắn phát ra, mà là trực tiếp ở ba người trong thần hồn nổ vang. Sao dám hư chấm chi phong thần bảng? Lại một đường thanh âm phản phất muôn bản thiên lôi đồng thời ở bên thai kích nổ. Mộng tưởng hao huyền, cuối cùng bốn chữ hóa thành ngôn xuất pháp tùy trí cao sắc lệnh, một lời làm ra. Và anh Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức, phản phất bị một thanh vô hình thiên chủ y hung hăng đập trúng, trước mắt sao vàng bay loạn, thất khiếu trong cũng dị ra từng tia dòng máu màu vàng nóng. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh càng là thân thể bị chấn, khí huyết hoàn toàn nghịch loạn, tâm thần chập chấn bất định, gần như muốn từ giữa không trung rơi xuống dưới. Chỉ là ba câu nói sẽ để cho ba tôn đương thời cường giả đứng đầu người bị thương nặng. Hạo Thiên, Kim Linh Thánh Mẫu la thất thanh, kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm quyết tuyệt trong, lần đầu tiên xuất hiện không cách nào ức chế run rẩy, là Hạo Thiên bản thể. Hắn vậy mà tự mình giáng lâm. Kim Linh Thánh Mẫu nội tâm nhấc lên so mới vừa rồi kia cổ uy áp càng thêm kinh người sóng to gió lớn. Nàng quả quyết không nghĩ tới, thường ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phi thiên địa lại kiếp, thánh nhân nghị sự mà không thấy được Hạo Thiên thượng đế, hoàn toàn sẽ ở giờ phút này, vì chỉ có một trường phong thần bảng hiển hóa ra hắn vô thượng chân thân. Điều này sao có thể? Phiền toái. Triệu Công Minh lau đi vết máu ở khoe miệng, sắc mặt xanh mét một mảnh, hắn nắm chặt 24 viên định hải thần châu, cắn răng nói, hắn hoàn toàn trực tiếp hiển hóa ở đây. Trong lúc nhất thời, cái này hai tôn tự phong thần đại kiếp sau liền lại không sợ hãi, hoành hành tam giới chuẩn thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại, hoảng sợ bất phần. Hạo Thiên, vậy là ai? Đó là Hồng Mông sơ sử, đạo tổ Hồng Quân chính miệng sắc phong huyền khung cao hơn đế, là trên danh nghĩa tam giới chúa tể trí cao vô thượng, là năm đó liền 12 tổ vu cũng dám ngay mặt đối cứng, cùng yêu tộc thiên đế tranh đoạt thiên địa vai chính, cùng chư thiên thánh nhân ngồi ngang hàng tồn tại. Như vậy một tôn cổ xưa đến mức tận cùng, cường đại đến cực hạn tồn tại, vậy mà chân thân giáng lâm. Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không cảm thụ kia gần như phải đem hắn mỗi một cây ngạo cốt cũng hoàn toàn ép vỡ khủng bố uy áp, trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân cái này khoái động phong vân, nghịch thiên mà đi một vậy, cuối cùng đưa tới, lại là vị này đạo tổ khâm định thiên đế. Cục diện trong nháy mắt từ một mảnh thật tốt, từ lúc đem công thành tuyệt cùng, chuyển tiếp đột ngột, hoàn toàn lâm vào trước giờ chưa từng có tuyệt hiểm cảnh, lại không một tia may mắn, lại không chút xíu đường lui. Thấy cảnh này, Hạo Thiên cặp kia ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng từ phong thần bảng bên trên rời đi, chậm rãi vương vai xuống. Tâm mắt của hắn không có bất kỳ cảm giác áp bách, lại làm cho Tôn Ngộ Không ba người như rơi chín lũ băng ngục, liền thần hồn cũng bắt đầu đóng băng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, phất tay, hết thể rũ xuống khí vận kim quang, kia triệu triệu điều gầm thét khí vận kim long, toàn bộ ôn thuận địa hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một đoàn dạng rỡ đến mức tận cùng màu vàng quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng khẽ động, toàn bộ thiên đỉnh căn cơ đều ở đây tùy theo rung động. Hạo Thiên thượng đế xem trong lòng bàn tay quả cầu ánh sáng, lại nhìn một chút phía dưới nhỏ bé ba đạo bóng dáng, nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Đó không phải là cười, đó là một loại sáng thế thần quyết định xóa đi bản thân sáng tạo bất lúc, không mang theo bất kỳ tâm tình gì hờ hững. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 1/2, chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 1/2, Hạo Thiên hiển hóa, trong lăng tiêu điện hoàn toàn yên tĩnh. Một đạo màu vàng khí vận từ hư vô rũ xuống, nhập vào trong điện. Của ánh sáng bên trong, chạy xuôi cũng phi pháp lực, mà là trật tự cùng uy nghiêm. Tôn Ngộ Không con ngươi co lại thành mũi châm, lông khỉ căn căn dựng thẳng. Một luồng ý lạnh từ xương sống lưng dâng trào, xông thẳng đỉnh đầu. Đến rồi, hắn đến rồi. Tôn Ngộ Không vốn tưởng rằng bản thân mượn Tây Phương giáo quấy rối thiên cơ, dắt tiệt giáo cao thủ đánh út lăng tiêu điện, có thể hủy diệt phong thần bảng. Hắn cho là chuyến này 10 phần chắc chín, lại không tính tới Thiên Đế Hạo Thiên sẽ đích thân giáng lâm. Lần này địch mẹ phiền toái, chỉ bằng các ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, không cao, lại lấn át trong điện toàn bộ tiếng vang. Thanh âm bình thản hờ hững, quan sát trong điện ba người, giống như sâu kiến. Trong giọng nói mang theo giễu cợt. Hai cái thiên đình phản thần, lại thêm một cái yêu hầu, cũng dám mơ ước chấm phong thần bảng. Dung chuyển thiên đình căn cơ. Hạo Thiên bóng dáng ở kim quang trong ngưng tụ, mặt mũi mơ hồ, chỉ có một đôi tròng mắt rõ ràng. Trong cặp mắt kia không có tình cảm, chỉ có trật tự cùng quy tắc luân chuyển, phản chiếu ngân hà sinh diệt, chúng sinh luân hồi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng bốn chữ là định. Vâng, luôn ngữ hóa thành thực chất pháp tắc trời phạt. So lúc trước khủng bố gấp trăm lần, nghìn lần uy áp, không còn là vô hình thế, mà hóa thành hữu hình trật tự thần liên, từ bốn phương tám hướng ầm ầm đè xuống. Thiên đế quyền bính, thiên đạo trật tự lực. Đây là toàn bộ thiên đạo giao cho tam giới chí tôn vô thượng vĩ lực, giờ phút này không giữ lại chút nào địa chấn áp mà tới. Hừ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh hai người đang đứng ở uy áp trung tâm. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất trong khoảnh khắc lưng meo Triệu Triệu ngồi cần gì thần sơn. Một tiếng rên thống khổ từ nơi cổ họng nặn ra, hoàn toàn không cách nào ức chế. Bảo vệ bọn họ quanh thân thần quang, kia từ chuẩn thánh nói quả cùng thần đạo quyền bính đan vào mà thành sáng chói ánh sáng hoa, giờ phút này giống như bị cuồng phong cuốn qua ánh nến, kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn. Quang diễm bị từng tấc ép trở về trong cơ thể. Ai da a. Triệu Công Minh trợn tròn đôi mắt, chấn hải thần tiên hóa thành một cái đại dương sau lưng hắn điên cuồng nỗ lực, cố gắng tạo ra một mảnh thuộc về mình tiểu thiên địa. Vậy mà, kia đủ để lật nghiêng tứ hải, tái diễn địa thủy hỏa phong thần tiên, giờ phút này ánh sáng ảm đạm, phát ra tiếng ai minh yếu ớt được mấy không thể ngửi nổi. Kim Linh Thánh Mẫu càng là tế ra Long Hổ Ngọc Như Ý, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo bộc phát ra chói mắt thần quang, nhưng ngay cả một tia rung động đều không thể ở màu vàng uy áp trong đời ra. Rắc rắc. Đó là xương cốt không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Hai người hai đầu gối mềm nhũn, lại bị cỗ này không thể địch nổi uy áp cứng rắn chèn ép được quỳ một gối xuống trên đất. Cứng rắn vô cùng lăng tiêu điện kim truyền, ở bọn họ dưới đầu gối từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra. Bọn họ gắng sức dây rủa, trán gân xanh phần khởi, cơ bắp quần quần đem thần bảo chống thẳng tắp. Trong cơ thể thần cách đang điên cuồng chấn động, rền rĩ, cố gắng dẫn động kia xa xôi chu thiên tinh thần lực, cùng tự thân bảng bạc pháp lực dung hợp chống lại. Vậy mà, tốn công vô ích. Ở Hạo Thiên gần như thiên đạo ý chí trước mặt, bọn họ hết thảy phản kháng cũng lộ ra như vậy trắng bệch vô lực. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, từ kia treo cao trong phong thần bảng, dọc theo hai đạo vô hình công xiềng, tinh chuẩn địa chụp tại bọn họ chân linh trên. Đó là đến từ thiên điều tuyệt đối giam cầm, đến từ thần đạo căn nguyên tuyệt đối áp chế. Hừ. Hạo Thiên lại là hừ lạnh một tiếng, tầm mắt thậm chí chưa từng ở trên người của hai người dừng lại dù là một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn xuyên đấu dây rùa hai người, rơi vào kia cuốn màu vàng phong thần bảng trên. Phong thần bảng trên có tên, chân linh bị quản chế với thiên điều. Thanh âm của hắn lạnh băng, chân thuật một cái tuyên cổ không thay đổi chân lý. Ở trong trước mặt, bọn ngươi bất quá là nằm dạp trên mặt đất tôi tớ, cũng dám sinh lòng phản nghịch chi niệm. Đơn giản buồn cười. Một màn này, để cho duy nhất còn có thể đứng thẳng Tôn Ngộ Không, thấy lạnh cả người. Phong thần bảng. Đối với những thứ này lên bảng thần linh, quả nhiên là tuyệt đối ngay khắc. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng nhìn chằm chằm kia cuốn bảng cáo thị, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, hai người này cái nào không phải bị chấn hồng hoang tiệt giáo đại năng. Cho dù phong thần sau thực lực bị tổn thương, cũng tuyệt đối là trong thiên đỉnh cao cấp nhất một nhóm sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, ở Hạo Thiên trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả đứng thẳng tư cách cũng không có. Đơn giản, giống như sâu kiến. Tôn Ngộ Không hàm răng cắn được khanh khách vang dội. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, kế hoạch của mình là bực nào ấu trí buồn cười. Khó. Lần này, không phải chật vật, mà là tuyệt vọng. Là chân chính tuyệt cảnh. Tôn Ngộ Không trong đầu nhanh chóng thoáng qua bản thân đối mặt qua hết thể cường địch. Đi về phía tây trên đường đầy trời thần Phật, Linh Sơn đỉnh ra Phật Bồ Tát, thậm chí là kia ngồi cao tòa sen Như Lai Phật Tổ. Hắn cảm giác được, giờ phút này Hạo Thiên chỉ là đứng ở chỗ này, tản mát ra cái chủng loại kia thống ngự vật vật, chấp trưởng thiên đạo tuyệt đối bị áp, đã vượt qua Phật môn một đám Phật đà cộng lại tổng cộng. Đây không phải là lực lượng tầng cấp đối kháng. Đây là sinh mạng giai vị nghiền ép. Rốt cuộc, cặp kia hờ hững, lạnh băng, hàm chứa vũ trụ sinh diệt trong mắt, chậm rãi chuyển động. Hạo Thiên ánh mắt vượt qua quỳ xuống đất hai người, cuối cùng phong tỏa ở trong điện duy nhất còn có thể đứng thẳng bóng dáng trên. Tôn Ngộ Không, về phần ngươi. Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lần đầu tiên xuất hiện một tia rất nhỏ sóng lớn. Tôn Ngộ Không, hắn dừng một chút, từng chữ từng câu, rõ ràng nổ ra ngoài ra bốn chữ. Hoặc là nói, hỗn độn ma biên. Quả thật làm cho chấm có chút ngoài ý muốn. Hạo Thiên tiếp tục nói, trong giọng nói nghe không ra là tán thưởng hay là giễu cợt. Không hổ là lượng kiếp chi tử, thiên đạo chọn chúng dị số, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh vỡ gông cùm, chứng đạo hôn nguyên kim tiên cảnh. Chấm, lúc trước xem thường ngươi. Bất quá. Hạo Thiên giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt đóng băng, sắc ý từ cựu thiên rũ xuống, lăng tiêu bảo điện nhiệt độ tùy theo chợt giảm xuống. Cung điện trên, phản phất ngưng kết lên sương lạnh. Sắc ý đã lộ vẻ. Và ngươi mới vào hôn nguyên kim tiên tu vi, cùng mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền muốn hủy chấm phong thần bảng. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo ngôn xuất pháp tùy ý chí, chữ chữ hóa thành tiên hiến luân âm, ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trong óc nổ vang. Là có thể nghịch thiên đếm. Lại là một câu chất vấn, hư không dâng lên rung động, trật tự thần liên trong điện hiển hóa đảm bảo, phải đem biến số khóa kín, ma diện. Người si nói mộng. Cuối cùng bốn chữ, rõ ràng. Hạo Thiên đứng chắp tay, thân hình không nhúc nhích. Con ngươi của hắn xuyên thấu lăng tiêu điện trở cách, không nhìn không gian, tầm mắt rơi vào thiên đỉnh chiến trường. Ngoài Nam Thiên môn, tiếng la giết rung trời, yêu khí cùng tiên quang va chạm, cụt tay cụt chân nương theo pháp tắc mạnh bộ chiếu xuống. Giao chỉ cửu địa, huyết hải cuộn trào, A Tu La tộc gào thét cùng thiên binh thiên tướng trận thế giao phong, sát khí ngất trời. Tiệt giáo Dương Nghiệt, yêu tộc Dương Nghiệt. Ha ha. Một tiếng cười khẽ phá vỡ yên tĩnh. Tốt. Hạo Thiên nhếch miệng lên, mang theo hết thảy đều ở trong lòng bàn tay khoái ý tam giới yên lặng quá lâu, an giật quá lâu. Luôn có chút sinh linh, quên đi thế nào là ngày, thế nào là đế. Hôm nay, phản tắc tề tụ thiên đỉnh, bất đi trong công phu. Ánh mắt của hắn từ chiến trường thu hồi, ngưng tụ tại trên người Tôn Ngộ Không, giống như nhìn trong lưới con mồi. Đợi chấm đem các ngươi thanh trừ, tam giới mới có thể một cách chân chính an ninh, chấm chi thiên đỉnh uy nghiêm, lại không gây hấn. Dứt tiếng, Hạo Thiên rất tự tin. Một cỗ khí tức tử trong cơ thể hắn nở rộ mà ra. Đó không phải là pháp lực, không phải khí thế, mà là chiều không gian cao hơn tồn tại. Đế uy, là thống ngự tam giới, chấp trưởng tiên đạo quyền bính chỗ thai nghén thần uy. Uy nghiêm lấy Lăng Tiêu Điện làm trung tâm, hướng thiên đỉnh thậm chí còn tam giới lục đạo chấn áp tới. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không mới cảm nhận được thế nào là Hạo Thiên. Vâng, đế uy không phải đánh bảo, là hàng lâm, là đến từ tồn tại bản nguyên nghiền ép. Tôn Ngộ Không hôn nguyên kim tiên nói quả ở rèn dĩ, thân sắc phát ra kéo kẹt tâm thanh, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây uy áp hạ run rẩy, kề sát sụp đổ. Nguyên thần của hắn, viên tiêu bất diệt linh quang, cũng bị một con tay nắm, phải đem hắn nghiền nát. Như vậy uy áp, Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua hắn tao ngộ qua cường địch. Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, này trong lòng bàn tay Phật quốc mênh mông, nhưng uy áp bản chất không đến đây. Linh Đài Phương Thốn Sơn Bồ Đề Tổ Sư, này đạo pháp huyền diệu, khí tức phiêu miểu, cũng không đến được tầng thứ này. Như Lai không được, Bồ Đề Tổ Sư không được, chỉ có U Minh Huyết Hải chỗ sâu, vị kia chấp trưởng sát phạt đại đạo Minh Hà lão tổ mới có thể cùng chi sánh bằng. Á Thánh, hai chữ từ Tôn Ngộ Không giữa hàm răng nặn ra. Đây tuyệt đối là Á Thánh cấp đường uy áp. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng cả ngũ trời, hoàn toàn nghiêm túc. Nguyên lai đây mới là tam giới chúa tể chân chính mặt mũi. Không phải cái đó tại trên Lăng Tiêu Điện bị bản thân bị dọa sợ đến trốn dưới bàn hèn yếu ngọc đế, mà là một tôn chân chính nhìn xuống kỷ nguyên đổi thay, chấp trưởng chúng sinh sinh tử vô thượng tồn tại. Chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chưa từng nghĩ Hạo Thiên lại như thế khủng bố. Hắn cùng với Minh Hà vậy, đều là nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh kinh khủng tồn tại. Trong nháy mắt, toàn bộ kế hoạch, toàn bộ lá bài tẩy, ở nơi này thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực. Phiền toái, lần này thật đụng phải tay khó chơi. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút không nói. Hắn rốt cuộc thiết thân cảm nhận được, chuẩn thánh cùng chuẩn thánh giữa chênh lệch, thật so nhân hòa chó còn lớn a. Tâm thương chuẩn thánh, ở hắn cái này ngôn nguyên kim tiên trước mặt, đã không đáng chú ý có ở đây không cái này nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh a thánh trước mặt, bản thân lại cùng sâu kiến có gì khác nhau đâu. Vậy mà, kia đủ để ép vỡ hết thảy sợ hãi, chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị một cỗ càng thêm nóng cháy ngọn lửa thay thế. Hừ, hừ lạnh một tiếng, từ nguyên thần chỗ sâu nổ vang. Việc đã đến nước này, thánh nhân đến rồi cũng phải bên trên. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng trong, kia máu lan tràn, kia bất khuất chiến ý, một lần nữa áp đảo đối tử vong bản năng sợ hãi. Đường Kim, hắn sao có thể quản nhiều như vậy? Lui, đường lui đã sớm đoạn tuyệt, không phản kháng, chính là chơi xong. Hắn biết rõ, rơi vào tay Hạo Thiên sẽ như thế nào. Lấy bản thân đại náo thiên cung nhân quả, lấy bản thân giờ phút này nghịch thiên hành vi, Hạo Thiên hoặc giả nhớ đến nữ hoa thánh nhân tình cảm, sẽ không trực tiếp đem bản thân chém giết. Thế nhưng là, Hạo Thiên nếu là đem bản thân chuyển giao cấp Phật môn đâu? Cái đó chiếm cứ ở Tây Như Hạ Châu, miệng đầy từ bi, lại hành độ hóa chuyện vật khổng lồ. Một khi bị bọn họ bắt, một lần hóa, tẩy đi trí nhớ, xóa đi ý chí, bản thân liền đem hoàn toàn trở thành kia đi về phía Tây trên đường con rối dây. Một cái không có tự mình, không có linh hồn, chỉ biết nghe lệnh làm việc công cụ khỉ. Kia so chết, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Để cho hắn bó tay chịu trói, vươn cổ liền giết. Để cho hắn buông tha cho ý chí của mình, phủ định bản thân hết thảy, đi làm một cái khôi lỗi. Tuyệt đối không thể. Hạo Thiên, vẫn ở nơi đó khoác lác cầu tả. Tôn Ngộ Không tiếng giống giận, sẽ toàn kia làm người ta nghẹt thở đế uy chân ép, hắn cương ép thẳng tắp gần như nếu bị đè gãy xuống lưng, trong tay kim cô đồng phát ra một trận khát vọng chiến đấu ong ong. Thiên đình thất đức, Phật môn giả dối, ngươi cũng xứng nói tam giới an ninh. Hôm nay ta đây lão Tôn càng muốn nghịch ngươi ngày này, phá hủy ngươi cái này bảng. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, không do dự nữa, trước tiên phát động công kích. Tôn Ngộ Không biết, đối mặt một tôn chân chính A Thánh, bất kỳ hình thức cất giữ, bất kỳ một tia may mắn, đều là đang tự tìm đường chết. Quanh mình hư không bị khóa chết, mỗi một tấc không gian cũng trở nên nặng nề. Hắn cảm giác mình bị trấn áp ở một tòa không có thời gian cùng không gian khái niệm lồng giam trong. Kia cổ xuất xứ từ Hạo Thiên uy áp cũng không phải là cố ý, chỉ là tồn tại bản thân, cũng đủ để cho chuẩn thánh nói tâm sụp đổ. Không thể lui được nữa, không thể tránh né. Vậy thì, chiến. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, hộ ta chân thân. Tôn Ngộ Không chợt quát, tiếng sóng bị không gian áp chế, không thể truyền ra, nhưng ở hắn thần hồn bên trong nhấc lên sóng lớn. Hắn đem pháp lực, thần niệm, hôn nguyên đạo quả, toàn bộ dưới vào dưới chân tòa sen. Ông, một tiếng tiếng run vang dội thần hồn. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ô quang đại phóng. Đó không phải là đen, mà là một loại cắn nuốt quang cùng sắc không là đại biểu hủy diệt vô ích. Khí tức hủy diệt ngưng kết thành thực chất nguyên quang, từ cánh sen rũ xuống, đan vào thành pháp tắc màn trời, bảo vệ Tôn Ngộ Không quân thân. Màn trời bên trên, tịch diệt phù văn sinh diệt, bất kỳ đến gần pháp tắc cùng nguyên khí, đều ở đây chạm đến trong nháy mắt bị phân giải, chôn bụi. Đây là La Hầu phòng ngự, nhưng chỉ phòng ngự còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không trong phá vọng kim đồng, chiến ý thiêu đốt, kim diễm như muốn phun ra. Hắn tâm niệm hợp nhất, đem bản thân đối tịch diệt đại đạo linh ngộ, thông qua diệt thế hắc liên thôi phát. Đồng thời, một đạo ẩn chứa tịch diệt đạo vận màu đen cột ánh sáng, từ hoa sen đen liên tâm phóng lên cao. Nó càng giống như một đạo từ hủy diệt khái niệm tạo thành vết rách. Vết rách xuất hiện, liền đem Hạo Thiên bảy đọc lại không gian xé toạc. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn trong hư không vang lên. Vết nước màu đen hướng Hạo Thiên xoát đi. Nó không có thanh thế, không ánh sáng diễm, chỉ có chết tịch. Trôi đi qua, thời gian bị xóa đi, không gian bị cắn nuốt. Tia sáng cùng phát tắc, ở nơi này đạo hủy diệt trước mặt chôn bụi. Trong hư không lưu lại một đạo không cách nào khép lại hư vô quy tích. Một kích này, đủ để cho chuẩn thánh kinh hãi. Vậy mà, đối mặt cái này đủ để hủy diệt sao trời công kích, trên đế rồng bóng dáng liền mí mắt cũng không mang. Hạo Thiên thậm chí chưa từng di động. Hắn nâng lên tay phải. Cái tay kia, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Hắn cứ như vậy, hướng về phía cái kia đạo tịch diệt vết rách, đưa ra một cây ngón trỏ. Đầu ngón tay trong suốt. Rồi sau đó, một chữ từ trong miệng hắn nổ ra. Định. Luôn xuất pháp ủy. Một chữ này, không có pháp lực ba động, không có dẫn động nguyên khí. Nó chính là pháp, chính là luật. Từ âm rơi xuống trong ngay mắt, cái kia đạo tịch diệt cột ánh sáng, ở khoảng cách Hạo Thiên còn có mấy trượng lúc đình trệ. Nó phản phất đụng vào lớp kín vô hình vô chất tường chắn, đọc lại giữa không trung. Không có va chạm, không có cân đối, không có chôn bụi. Nó cứ như vậy ngừng lại. Cột ánh sáng vẫn vậy giữ vững vọt tới trước tư thế, trên đó lưu chuyển hủy diệt đạo vận vẫn còn ở dâng trào, cố gắng xé toạc phía trước. Nhưng nó cũng không còn cách nào tiến lên chút nào. Trang diện quỷ dị, phản phất đó không phải là một đạo thần thông, mà là một bức bị định cách vẽ. Cái gì? Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co rút lại thành mũi châm. Một cỗ xuất xứ từ thần hồn lạnh lẽo nổ lần toàn thân, lông khỉ căn căn dựng thẳng. Hoảng sợ, hắn biết Á Thánh rất mạnh, đã đem đối phương hùng mạnh dự đoán đến mức tận cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Á Thánh có thể mạnh đến mức này. Bản thân dốc hết toàn bộ, thiêu đốt đạo quả, thúc giục linh bảo đánh ra một kích, lại bị đối phương một chỉ sực lại. Trên lệch này, có thể nói là người phàm cùng thiên đạo khoảng cách. Diệt thế hắc liên, La Hầu tặng trạch, sát thực bất phàm. Cho tới giờ khắc này, Hạo Thiên mới đưa ánh mắt từ trên ngón tay lấy ra, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thanh âm của hắn bình thản, không mang theo tâm tình, giống như ở phê bình một món đồ cất giữ. Đáng tiếc, Hạo Thiên lắc đầu, trong ánh mắt mang theo thất vọng. Ở trong tay ngươi, liền nó 1% uy năng cũng không phát huy ra được. Hắn phê bình, chữ chữ hóa thành trọng truy, nện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Dù sao, ngày xưa ma tổ La Hầu, dám cùng đạo tổ tranh phong. Ma thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, là chấp trưởng hủy diệt bản nguyên cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bây giờ Tôn Ngộ Không, cho dù chứng được hôn nguyên đạo quả, vẫn là hôn nguyên kim tiên tầng dưới chót. Một cái mới vào hôn nguyên kim tiên, như thế nào cùng hắn tôn này trải qua bạc kiếp, chấp trưởng thiên đỉnh, đã sớm đứng ở chuẩn thánh đỉnh a thánh đấu. Ngay sau đó, Hạo Thiên cong ngón tay, hướng về phía cái kia đạo bị sực lại tịch diệt cột ánh sáng bắn ra. Đinh, một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo tịch diệt cột ánh sáng ứng tiếng mà nát. Nó không có nổ tung, không có tan làm năng lượng. Sau một khắc, nó hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, lấp lóe trước mắt, sau đó tiêu tán. Phản phất tử chưa xuất hiện qua. Sâu kiến lực cũng dám hướng thiên vung quyền. Hạo Thiên thu lại ngón tay, dựa vào trở về Long Y, giọng điệu không thú vị. Tôn Ngộ Không mới vừa giãy giụa, ở trong mắt của hắn, bất quá là một trận trò khôi hài. Tôn Ngộ Không cắn chặt hàm răng, trong miệng tràn ngập ra ngai ngái. Hắn trong lòng biết, thường quy thủ đoạn không thể nào thương tổn được đối phương chút nào. Mới vừa cái kia đạo tịch diệt thần quang, là hắn công kích mạnh nhất, tầm thường chuẩn thánh hậu kỳ đại năng cũng không dám đón đỡ. Nhưng Hạo Thiên, dễ dàng như vậy liền tan rã. Chơi đâu? Kia cổ đế bi hóa thành màu vàng thần liên, xiết nhập Tôn Ngộ Không máu thịt xương thủy. Hắn bất diệt kim thân thượng, vỡ toang nước ra vết, màu vàng thần huyết chưa chảy ra, liền bị thiên uy bốc hơi. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Tôn Ngộ Không trong mắt chỗ sâu kim diễm nhảy lên, lại bị một cỗ lực lượng áp chế, ánh sáng đang ảm đạm. Trong lòng hắn tưởng chắn từng khúc sụp đổ. Đáng tiếc, Hồng Nông Lượng Tiên Xích ở bên ngoài duy ổn vạn tiên trận, ta đây lão Tôn bây giờ trong tay chí bảo, cũng chỉ có hỗn độn chung. Một luồng ý chí ở thần hồn của hắn chỗ sâu dấy lên. Đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy, là hắn chứng đạo hôn nguyên tới nay chưa bao giờ vận dụng ý trượng. Lúc này nếu không ra, bản thân đem không có chút nào cơ hội. Kia cổ uy nghiêm đã bắt đầu ăn mòn hắn hôn nguyên đạo quả, phải đem hắn từ căn cơ bên trên xóa đi. Đường lui là đức, hy vọng mong manh, chỉ có tử chiến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, tắt phá vọng kim đồng bộ phát ra quang. Tia sáng kia không còn là màu vàng, mà là điên cuồng. Hạo Thiên, chớ có ngông cuồng. Gầm lên giận dữ từ hắn trong cổ nổ tung, không còn là yêu vương tiền não, mà là hôn nguyên cường giả tôn nghiêm. Lời còn chưa dứt, hắn đã làm ra lựa chọn. Chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma biên. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hỗn độn trùng, trấn. Tôn Ngộ Không không chần chờ nữa, nâng lên hữu trưởng, năm ngón tay khép lại, vỗ trán một cái. Cái vỗ này là giải phong, là hiến tế. Ông không có tiếng vang lớn, chỉ có một đạo kêu khẽ. Tôn Ngộ Không mi tâm nứt ra một đạo vết rộng, không có máu, không có xương, chỉ có một mảnh hư vô. Một đạo hỗn độn sắc chỉ từ trong khe bắn ra. Ánh sáng không sáng, cắn nuốt chung quanh tia sáng, mang theo tính mịch cùng nặng nề. Nó vừa xuất hiện, trong lăng tiêu điện pháp tắc bắt đầu rối loạn, thời gian cùng không gian giới hạn trở nên mơ hồ. Ánh sáng đón gió mà lớn dần. Nó không có hình thái, chẳng qua là bành trướng, cắn nuốt, diễn hóa. Một cái sát na, nó từ một đạo quang hóa thành một tôn trùng lớn, treo ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Trung không biết là chất liệu gì, toàn thân huyền hoàng, là thiên địa bản nguyên sát thái. Thân trung trên không có yêu khắc, chỉ có dấu ấn đại đạo. Thân trung ra, nhật nguyệt tinh thần vĩ tích lưu chuyển, như một vùng vũ trụ. Địa, thủy, hỏa, phong phủ văn vòng quanh trên đó, mỗi lần lấp lóe cũng dẫn động thiên đỉnh nguyên tố bản nguyên run rẩy. Thân trung bên trong là một phương thế giới xúc ảnh, có thể thấy được núi sông chạy dài, thiên hà sỏ xuyên qua hồng hoang. Rồng, phượng, kỳ lân chờ hồng hoang vạn tộc ở trong đó sinh sôi gầm thét, hư ảnh như ẩn như hiện, tràn đầy khí tức. Cái này không phải pháp bảo, đây là chí bảo, khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung. Khi nó xuất hiện sát na, đạo âm ở mỗi cái sinh linh thần hồn trong vang lên. Thanh âm kia phản phất là đại đạo ở tự mình cách nói, lại phản phất là muôn vàn ma thần ở trước khi chết phát ra không cam lòng gào thét. Toàn bộ thiên đỉnh ở nơi này đạo âm dưới khẽ run lên. Hỗn độn trung chấn hùng nông, Tôn Ngộ Không đắm chìm trong huyền hoàng bảo quan dưới, quanh thân bị chèn ép thương thế lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn lần nữa phát ra một tiếng rung khắp cửu tiêu giống giận. Chỉ ở trong nháy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực đã không còn giữ lại chút nào, giống như vỡ đê thác lũ, điên cuồng xông về đỉnh đầu trung lớn. Không chỉ có như vậy, phía sau hắn kia 12 phương như ẩn như hiện chư thiên thế giới, vào giờ khắc này hào quang tỏa sáng, chợt lại lấy tốc độ nhanh hơn ảm đạm xuống. Một đạo đạo thế giới bản nguyên chi lực bị cưỡng ép rút ra, hóa thành 12 đạo núi liền trời đất của sáng, toàn bộ dưới vào hỗn độn trung bên trong. Đây là đang thiêu đốt đạo cơ của hắn, đây là đang thấu chi tương lai của hắn. Theo cổ lực lượng này rót vào, xưa cũ hỗn độn trung phảng phất tử trong ngủ mê bị tỉnh lại một tia. Sau đó không lâu, đông, một tiếng trung vang, không có dấu hiệu nào truyền tới. Thanh âm này không lớn, lại vô cùng rõ ràng vang dội Lăng Tiêu Điện mỗi một nơi hẻo lánh, càng là xuyên thấu tầng tầng cung quyết, truyền khắp toàn bộ thiên đình, cho tới 33 tầng trời, cho tới thiên hà thủy phủ, bất kể tiên quan thần tướng hay là thiên binh lực sĩ, đang nghe cái này âm thanh trung vang trong nháy mắt, thần hồn đều là hơi chậm lại, suy nghĩ cũng xuất hiện sát na trống không. Tiếng trung hạo đãng, vô tận hỗn độn khí từ trung miệng mênh mông mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Thời không vào giờ khắc này bị cưỡng ép đọc lại. Những thứ kia phiêu đãng ở trong cung điện tiên vân dừng lại. Những thứ kia nhân thần uy mà vẩy ra ngọc thạch mạnh vụn, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay cả hạo thiên trên người kia đủ để chấn áp đại thiên thế giới màu vàng đế uy, ở nơi này hỗn độn khí lưu cọ rửa hạ, cũng như liệt dương hạ băng tuyết, phát ra xì xì tiếng vang, lại bị xông vỡ chút. Nguyên bản kia làm người ta nghẹt thở, nắm giữ hết thể tuyệt đối lĩnh vực, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Hỗn độn trung, cho tới nay, bất kể Tôn Ngộ Không như thế nào phản kháng, cũng thủy chung lãnh đạm ung dung, coi làm sâu kiến hạo thiên. Ở thấy tôn kia huyền hoàng trung lớn trong nấy mắt, tấm kia muôn đời không thay đổi đế vương mặt mũi, rốt cuộc thay đổi. Con ngươi của hắn vào thời khắc ấy kịch liệt co rút lại. Trong con ngươi của hắn, lần đầu tiên chân chính lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đó không phải là đối một cái hùng mạnh kẻ địch ngoài ý muốn, mà là đối một món vốn không nên xuất hiện ở nơi đây, thậm chí không nên tồn tại ở đời này cấm kỵ vật hiện thân cực lớn rung động. Rung động sau là cấp độ càng sâu tâm tình tôn trào. Một kia tham lam, một đạo nóng bỏng đến đủ để thiêu hủy sao trời tham lam ngọn lửa từ hắn trong mắt chỗ sâu triển hiện mở ra. Bảo vật này, Từ Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc sau liền không biết tung tích, vậy mà liền rơi vào trong tay của ngươi. Hạo Thiên thanh âm lần đầu tiên mang tới chút chấn động, không còn là như vậy cao cao tại thượng, vô tình vô dụ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn trung, trong lòng vô số nghi ngờ vào giờ khắc này rộng mở trong sáng. Khó trách ngươi có thể năm lần bảy lượt từ tình thế chắc chắn phải chết trong bỏ trốn kiếp nạn. Khó trách ngươi cái này yêu hầu có thể lấy hậu thiên thân nghịch chứng hôn nguyên. Nguyên lai là có như thế chí bảo hộ thân. Hỗn độn trung xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn toàn bộ tính toán. Món chí bảo này truyền thuyết, sọ xuyên qua toàn bộ thần thoại thời đại, chấn áp hồng mông thế giới, thay đổi chư thiên thời không, ẩn chứa thời gian cùng không gian trí cao pháp tắc tiên thiên trí bảo. Này giá trị cùng mỹ lực vượt xa trong tay hắn hạo thiên kính, thậm chí so với kia chấp trưởng thiên đạo quyền bính, lại tàn quyết không đầy đủ phong thần bảng, cũng không kém bao nhiêu. Tốt, tốt, tốt. Hạo thiên liền nói ba tiếng tốt. Sau khi hết khiếp sợ, trong mắt hắn quang mang trở nên vô cùng nóng bỏng, đó là một loại thấy được đi thông cảnh giới cao hơn bậc thang lúc chỗ bộc phát ra của nhiệt. Thật là trời giúp chấp cũng. Thanh âm của hắn ở trong Lăng Tiêu Điện vang vọng, tràn đầy không nén được phấn khởi. Hôm nay không chỉ có thể quét sạch phản địch, càng có thể bị chấm. Lại thêm một món chí bảo, nên chấm chi đại đạo có hy vọng. Vậy mà, kia một tiếng chuông vang sau, hỗn độn trung phát tán uy năng, tựa hồ cũng đạt tới đỉnh núi. Hỗn độn trung tuy mạnh, nhưng Tôn Ngộ Không tu vi cùng Hạo Thiên so sánh, đầu kia cái hào rộng vậy chênh lệch, thực tại quá lớn. Cho dù hắn dùng hết pháp lực, thiêu đốt thế giới bản nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục hỗn độn trung bộ phận này thức tỉnh uy năng. Hỗn độn khí như vực sâu như ngục, từ trong hỗn độn trung tuôn trào mà ra, lôi cuốn đóng băng muôn đời vĩ lực, đem trọn ngồi Lăng Tiêu bảo điện hóa thành một mảnh đọc lại hồ phách. Thời gian ở chỗ này bất động, không gian ở đây giam cầm. Đây là tiên tiên chí bảo hỗn độn trung vô thượng thần uy, đủ để chấn sát chuẩn thánh, trói buộc lao bài đại năng. Tôn Ngộ Không trong con ngươi thần quang nổ bắn ra, đây là hắn thân là hôn nguyên kim tiên, thúc dục chí bảo có thể đạt tới cực hạn một kích. Vậy mà kia đứng ở cựu long ghế trước bóng dáng, chỉ là nâng lên tầm mắt. Thời không giam cầm, thanh âm đạm mạc ở bất động thời không trong vang lên, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng chút nào, từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào Tôn Ngộ Không tâm thần thức hải. Ở trong trước mặt cũng là phí công. Hạo Thiên hừ lạnh, tự tin của hắn nguyên bởi năm tháng, coi thiên địa vạn vật vì trong lòng bàn tay hoa văn. Đối mặt hỗn độn khí cùng thời không chấn áp, hắn lần nữa đưa ngón trỏ ra. đầu ngón tay vấn vít một luồng tử khí, trong đó phảng phất ngưng tụ thiên địa uy nghiêm. Lần này, đầu ngón tay điểm ra, Lang Tiêu điện chiều không gian bắt đầu sụt lở. Một chỉ này cũng không phải là lực lượng ngưng tụ. Trên đó có Long Phượng hư ảnh quanh quẩn, là Thiên Đế quyền bính hình tượng cụ thể hóa, luôn xuất pháp ủy. Trên đó có Đại Đạo phù văn sinh diệt, là Á Thánh đối thiên đạo pháp tắc nắm giữ. Một chỉ là trời tâm, vừa đọc là tiên ý phá. Một cái âm tiết từ hắn giữa răng môi nổ ra. Ông. Đầu ngón tay điểm ở thời không tưởng chắn nòng cốt tiết điểm. Không có tiếng vang lớn, chỉ có vũ trụ dây cung bị phát gãy tiếng run. Lăng Tiêu điện, kể cả ngoài điện 33 tầng trời, đều tại đây khắc phát sinh bầm mèo. Phản phất một bức tranh bị bàn tay nắm, xoa nắn. Hỗn độn trung kiến tạo thời không lĩnh vực nổi lên hiện ra vết nứt. Vết nứt như mạng nhện lan tràn, xỏ xuyên qua mỗi một tấc thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc, lĩnh vực vỡ vụn. Đây không phải là vỡ vụn, mà là pháp tắc tan vỡ. Thời không pháp tắc mảnh vụn hóa thành lưu quang, cuốn ngược mà quay về. Tôn Ngộ Không đỉnh đầu hỗn độn trung, này huyền hoàng ánh sáng bắt đầu chập chờn. Ánh sáng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Keng. Một tiếng rền rĩ từ thân trung nội bộ phát ra, không giống kim thạch tiếng, càng giống như thần linh than khóc, vang dội Tôn Ngộ Không nguyên thần. Huyền hoàng ánh sáng ảm đạm, thân trung mặt ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong lạc cấn mất đi thần thái. Phúc. Tôn Ngộ Không thân thể rung một cái. Một cỗ lực lượng theo hắn cùng với hỗn độn trung tâm thần liên tiếp, xông vào trong cơ thể hắn. Hắn há mồm phun ra một đạo thần huyết. Huyết dịch ẩn chứa hỗn độn ma viên bản nguyên, rời thân thể trong nháy mắt liền bị đế uy nghiền nát, hóa thành kim quang tiêu tán. Hắn lảo đảo lui về phía sau, mỗi một bước đều ở đây Lăng Tiêu kim chuyên bên trên giẫm ra vết rách. Thối lui ra mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Trên người hắn khí tức, giống như khí cầu bị đâm thủng, uể oải đi xuống. Hắn cùng với hỗn độn trung tâm thần liên kết, thân trung bị thương, hắn bị cắn trả. Ngũ tạng lục phủ như bị thiên đao cắt, nguyên thần chuyển tới đau nhức. Hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, hỗn độn ma viên theo hầu, cộng thêm hỗn độn trung. Hạo Thiên thu lại ngón tay, đứng chắc tay. Hắn đi về phía trước, chân bước không nhanh, lại mang theo vật luật, phản phất mỗi một bước cũng đạp ở thiên địa mạch đập cùng Tôn Ngộ Không nhịp tim bên trên. Đông, đông, đông. Kia cổ uy áp lần nữa vào tới, so trước đó càng nặng nề. Cái này không chỉ là khí thế chấn ép, mà là bị cách nghiền ép. Chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma viên. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 105, Á Thánh tái hiện, Hạo Thiên trấn ma viên. Phần 2, 2, phần 2, 2, cái này đủ để cho ngươi ở tam giới đi ngang. Hạo Thiên thanh âm nghe không ra vui giận, chỉ có hờ hững. Đáng tiếc, ngươi đối mặt chính là chấm. Là chấp trưởng thiên đỉnh, gánh chịu thiên mệnh chấm. Dứt tiếng, phía sau hắn hiện ra vũ trụ số hình, chư thiên tinh đấu, tiên thần ở trong đó triều bái. Đây là thiên đế khí vận hiển hóa. Thanh âm của hắn tràn đầy tự tin, là đối người khiêu chiến phán quyết. Ở lực lượng trước mặt, theo hầu, khí vận, trí bảo, bất quá là để cho sâu kiến nhiều dãy ruột chốc lát dựa vào. Hạo Thiên ánh mắt quét qua hỗn độn trùng, rơi vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Tôn Ngộ Không cắn răng, huyết dịch từ khỏe miệng rỉ ra, hắn cố gắng thẳng tắp sống lưng, lại phát hiện xương cốt đang rên rỉ. Ngược lại, Hạo Thiên giọng điệu mang theo giễu cợt. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa bé con. Như thế nào? Ngươi không cam lòng bị quản chế, không tu Trảm Tam Thi chi đạo, mà đi tu Hỗn Nguyên, lại có thể thế nào? Ở trong mắt, ngươi vẫn là bỏ sát. Hạo Thiên hừ lạnh, thanh âm như trọng truy đện ở Tôn Ngộ Không đạo tâm bên trên. Hỗn Nguyên kim tiên, lấy lực chứng đạo, sát thực cường hãn, cùng cảnh giới hạ gần như vô địch. Vậy mà, Hạo Thiên là trong Tử Tiêu cung đạo tổ Hồng Quân ngồi xuống đồng tử. Thánh nhân giảng đạo hắn theo hầu ở bên, Vu Yêu đại chiến hắn thờ ơ lạnh nhạt, tam giới hưng suy hắn thu hết vào mắt. Thứ gì chưa thấy qua? Chính là kia khai thiên lập địa ban đầu, hoành hành hỗn độn 3.0000 ma thần, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến này bị bản cổ chém giết lúc ngút trời hung uy. Ánh mắt của hắn quá độc tay. Có thể nói, coi như so với kia cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, trừ đại đạo cảm ngộ cùng tu vi cảnh giới không sánh bằng ra. Luận tầm mắt, luận kiến thức, thánh nhân dưới, lại có ai có thể vượt qua hắn Hạo Thiên? Tôn Ngộ Không chỗ đi Hỗn Nguyên đường, tại người khác xem ra là cấm kỵ, là truyền thuyết, ở trong mắt của hắn, cũng bất quá là điều đi qua vô số lần đường cũ. Hắn gặp quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm nếm thử đường này, cũng đã gặp bọn họ cuối cùng như thế nào hóa thành cho tàn. Áp lực trước đó chưa từng có. Tôn Ngộ Không cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một cục xương đều ở đây kinh khủng kia đế uy dưới run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng chênh lệch. Đây là cảnh giới, tầm mắt, nền tảng, thậm chí còn trên đường toàn phương vị nghiền ép. Mẹ, Hạo Thiên khủng bố đến trình độ này. Tôn Ngộ Không trong đầu, ý niệm điên cuồng chuyển động, cố gắng tìm một tơ một hào phá cuộc phương pháp. Thế thì còn đánh như thế nào? Đối phương thậm chí không có dùng hộ thân linh bảo Hạo Thiên kính, Hạo Thiên hắc, chỉ là vận dụng thân là Thiên Đế quyền bính cùng Á Thánh tu vi, liền đem bản thân liền người mang chung đánh cho thành trọng thương. Đánh tiếp nữa, sợ rằng thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Vận dụng tu vi chặn thử một chút. Trong tuyệt cảnh, một cái ý niệm đột nhiên từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất nhảy đi ra. Tu vi chặn. Hệ thống tưởng thưởng một trong những lá bài tẩy, một mực bị hắn coi là cuối cùng dựa vào. Thẻ này có thể khiến cho hắn trong nháy mắt phá cảnh, đến trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ. Mà thôi. Coi như ta đây lão tôn bây giờ đặt chân trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ, cùng Hạo Thiên chênh lệch vẫn vậy không nhỏ. Bị nắm, cũng là chuyện sớm hay muộn. Một tiếng thở dài từ hắn cổ họng chỗ sâu nặn ra, mang theo kim thạch mà sát khàn khàn. Thanh âm này rất nhẹ, lại phảng phất đã tiêu hao hết toàn thân hắn khí lực. Hắn ngẩng đầu lên, trong phá vọng kim đồng bất khuất thần quang, lần đầu tiên phai nhạt xuống, bị một loại tên là thực tế bóng tối bao phủ. Thấy rõ, hoàn toàn thấy rõ. Đó không phải là khoảng cách, là chiều không gian. Bị nắm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Không, bây giờ đã không phải là vấn đề. Tôn Ngộ Không lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang bỏng, ngũ tạng lục phủ đều ở đây vô hình kia đế uy hạ diễn dị. Từ hắn phá đá mà ra, náo địa phủ, chiến thiên đỉnh, bị ép ngũ hành sơn, lại đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đây là hắn lần đầu tiên sinh lòng cảm giác vô lực. Hạo Thiên, người này hoàn toàn không thể địch. Lăng Tiêu điện trí cao ghế ngự bên trên, Hạo Thiên bóng dáng bao phủ ở hỗn độn đế khí trong, mặt mũi mơ hồ, chỉ có một đôi trong mắt, rõ ràng làm cho người khác rung động. Trong cặp mắt kia không có sát ý, không có phẫn nộ, thậm chí không có một tia sóng lớn. Có, chẳng qua là nhìn xuống sâu kiến dãy rủa hờ hững. Hắn nhìn chăm chú phía dưới chật vật chống đỡ, thân thể như muốn vỡ nát Tôn Ngộ Không, trong lòng không nóng không nổi. Phản phất trong trời đất này hết thảy, cũng chỉ là hắn trên bàn cờ con cờ, hết thảy biến số đều ở nắm giữ. Rốt cuộc, hắn động. Chẳng qua là hơi nghiêng thân, toàn bộ Lăng Tiêu điện tia sáng cũng vì đó tối sầm lại, phản phất ý chí của hắn chính là chỗ này duy nhất trời sáng. Lãnh đạm mà thanh âm uy nghiêm vang lên, mỗi một chữ đều mang thiên đạo luân âm, ở trong điện vang vọng, giống như cuối cùng tuyên án. Đợi chấm giải quyết bên ngoài yêu tộc Dương Nguyệt cùng Phật môn phân tranh, lại tự mình tiễn ngươi lên đường. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào Tôn Ngộ Không, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh trong hai, thậm chí còn thần hồn chỗ sâu. Ngươi yên tâm. Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, đó là một loại nhìn một món hữu dụng khí vật ánh mắt. Thầy Du lấy kinh truyện, sẽ không trì hoãn. Người chi hồn phách, tự sẽ quý vị, hoàn thành thiên định số. Đến lúc đó, ta thiên đỉnh chỗ lịch kiếp khó viên mãn, công đức khí vận, át sẽ cao hơn một tầng. Mỗi một chữ, đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Hắn không phải đang uy hiếp, hắn là đang trần thuật một cái sắp phát sinh tương lai. Một cái không có Tôn Ngộ Không ý chí, lại có Tôn Ngộ Không thể xác đi hoàn thành tương lai. Nói xong, Hạo Thiên đã không còn giữ lại chút nào. Hắn hiển nhiên không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa, bên ngoài biến cục cần hắn mau sớm xử lý, nhất định phải lấy thế lôi đỉnh, trấn áp trong điện hết thảy phản kháng. Chỉ thấy hắn ngồi đàng hoàng ở ghế ngự trên, chậm rãi nâng lên tay phải, năm ngón tay thon dài, trong bàn tay phảng phất nắm muôn vàn ngân hà. Hắn hướng Lăng Tiêu điện phía trên hư không, nhẹ nhàng một chiêu. Một cái ẩn chứa vô thượng sắc lệnh âm tiết, từ trong miệng hắn nổ ra. Hạo Thiên tháp, lên. Bèng. Một tiếng vang trầm, không phải từ trong điện phát ra, mà là từ toàn bộ thiên đỉnh 33 tầng trời trên truyền tới. Lăng Tiêu điện mái vòng trên, kia từ ước vạn năm tích góp mà thành thiên đỉnh khí vận kim long, đột nhiên cuộn trào gầm thét. Vô tận điểm lành từ khí, công đức kim quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cực lớn vô cùng nước xoáy. Nước xoáy trung tâm, không gian vặn mẹo, pháp tắc bắn ra. Một tòa bảo tháp hư ảnh, từ hư hóa thực, chậm rãi giáng lâm. Đó là một tòa tầng 9 bảo tháp, thân tháp cũng không phải là kim thiết, cũng không phải gỗ đá, mà là từ một loại trong suốt dịch tấu, giống như thần ngọc chất liệu tạo thành, bên trong phảng phất có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển sinh diệt. Trên thân tháp, điêu khắc rậm rạp chẳng chịt điêu khắc. Nhìn kỹ dưới, đó cũng không chết vật, mà là sống cảnh tượng. Có vạn thần triều đại, có thiên long quanh quẩn, có tiên nữ tán hoa, có thiên binh bại trận. Từng màn đều là thiên đỉnh thống ngự chư thiên, vạn linh thần phục khôi hoàng chi cảnh. Đây chính là thiên đế Hạo Thiên sen lẫn trí bảo, trấn áp thiên đỉnh khí vận vô thượng thần khí. Hạo Thiên tháp. Tháp này vừa ra, lập tức cùng trong điện phong thần bảng sinh ra cộng minh, càng cùng toàn bộ thiên đỉnh tam thập tam thiên khí vận đại trận nối thành một mảnh. Ông, Hạo Thiên tháp uy năng trong nháy mắt này tăng gọn. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần trấn áp lực, không còn là vô hình uy áp, mà là hóa thành thực chất. Toàn bộ Lăng Tiêu điện không gian cũng đọc lại, hóa thành một khối thần thiết. Cổ lực lượng kia là cả trời cao sụp lở, là 33 tầng trời kể cả vô tận tinh hải cùng nhau rơi xuống sức nặng. Trong giây lát, hướng trong điện còn sót lại ba cái đứng thẳng người, Tôn Ngộ Không, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh, ầm ầm đè xuống. Phúc. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh liền hừ cũng không kịp hừ ra một tiếng. Ở nơi này cố lực lượng trước mặt, bọn họ trước hết thể dễ ruột đều được chuyển tiểu lâm. Hộ thể thần quang trong nháy mắt chôn bụi, đạo khu kịch chấn, máu tươi cuồn phun. Hai người bị chặt chẽ đè ở trên đất, thần cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, liền nâng lên một ngón tay đều được hy vọng xa vời. Bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn còn ở làm cuối cùng chó cùng rất dậu. Giống. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, hai mắt đỏ ngầu, căn căn kim mao dựng thẳng, trong cơ thể pháp lực không giữ lại chút nào địa phun ra ngoài. Đỉnh đầu hỗn độn trung điên cùng chấn động, huyền hoàng khí trước kia chưa từng có độ dày rũ xuống, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy tường chắn. Dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng là ô quang đại thịnh, hủy diệt đạo vận đan vào thành lưới, hướng lên bảy giờ. Huyền hoàng khí, chủ phòng ngự. Hủy diệt ô quang, chủ tan biến. Lúc lên lúc xuống, một thủ một công, vốn là chư thiên vạn giới đều đủ để hoành hành đứng đầu phối trí. Nhưng ở kia chậm rãi giáng lâm Hạo Thiên tháp trước mặt, Tôn Ngộ Không phòng ngự, liền như là một chi ở 12 cấp trong cuồng phong chập chờn cây đến. Huyền hoàng cái lồng khí bên trên, mắt trần có thể thấy xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Diệt thế hắc liên ô quang bị kịch liệt áp xúc, ánh sáng sáng tối chập chờn. Tuy thời, cũng có thể hoàn toàn băng diệt. Tuyệt cảnh. Đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, thập tử vô sinh. Tôn Ngộ Không trong thất hiếu đã diện ra dòng máu màu vàng nóng, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, bên tai chỉ còn giữ lại bản thân trái tim điên cuồng gióng lên thanh âm. Hỏng, hỏng hỏng. Trong đầu của hắn giờ phút này ngược lại một mảnh thanh minh, vô số ý niệm như điện quang hỏa thạch thoáng qua. Thánh mẫu, ngươi lần này xem như thật đem ta đây lão tôn bấy chết. Cái này Hạo Thiên lão nhi tâm cũng quá đen tối. Nếu là thật bị hắn thu nhập cái này phá trong tháp, chờ hắn đem bên ngoài những thứ ngổn ngang kia chuyện cũng giải quyết, trở lại từ đầu tới bảo chế ta đây lão tôn. Ta đây lão tôn, thật muốn VA. Chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, thu. Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, thanh âm không cao, lại mang theo tam giới quyền bính, chấn động Lăng Tiêu điện phát tác. Sắc lệnh rơi xuống. Bành. Hạo Thiên tháp buộc phát ra khủng bố ánh sáng, đáy tháp đưa ra pháp tắc xiển xích. Đáy tháp mở ra, tạo thành một cái bóc ra thực tế xỉn gũ lạ dị tỷ. Hào quang tử trong phun ra, ẩn chứa thiên đạo trật tự, đan vào thành một cái nước xoáy. Nước xoáy phía dưới là Tôn Ngộ Không. Hào quang đem hắn cùng dưới chân hắn địa phương bao phủ. Không tốt. Tôn Ngộ Không chau mày. Không gian chung quanh đọc lại, từ khái niệm bên trên xóa đi động có thể. Thiên đỉnh khí vận trấn áp lực cùng Hạo Thiên tháp thu lấy lực hỗn hợp, tạo thành một loại chân thật. Ở loại này chân thật trước mặt, Tôn Ngộ Không phòng ngự giống như ảo ảnh. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn truyền tới, không phải thân thể của hắn, mà là hắn đạo. Phòng ngự của hắn hệ thống sụp đổ. Dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, này ố quang ở hào quang hạ lấp lóe. Ánh sáng sáng tắt. Tòa sen phát ra một tiếng rền rĩ, cánh hoa co rúm, hóa thành hắc quang trở lại Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Mất đi chỗ đứng, Tôn Ngộ Không dưới thân thể chìm. Nhưng hắn trong mắt chiến ý chưa tắt. Hỗn độn trung, chấn. Hắn không cam lòng, điều động trong cơ thể toàn bộ pháp lực thúc dục hỗn độn trung bản nguyên. Kiến càng lay cây. Trên trời cao, Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại. Hạo Thiên tháp bên trên quang mang trở nên mạnh mẽ, một đạo màu vàng cột ánh sáng chiếu xuống. Ông, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu hỗn độn trung chấn động. Trên thân trung nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong độ văn sáng lên. Huyền hoàng khí xông ra, cố gắng mở ra một mảnh lĩnh vực. Nhưng cái này vô dụng. Ở Hạo Thiên toàn lực thúc dục Hạo Thiên tháp trước mặt, hỗn độn trung không địch lại. Tiếng trung trở nên một nạn. Huyền hoàng khí ở màu vàng cột ánh sáng hạ tan rã. Thân trung bừng sáng ảm đạm. Hỗn độn trung phát ra một tiếng vang trầm, hóa thành lưu quang không có vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Toàn bộ chống cự cũng thất bại. Á thánh lực, không phải bây giờ Tôn Ngộ Không có thể chống đỡ. Hỏng. Ta đây lão Tôn hôm nay thật coi như là sợ hầm. Cái ý niệm này mới xuất hiện, một cỗ lực hút liền đem hắn bao phủ. Trời đất quay cuồng. Tôn Ngộ Không cảm giác thần hồn cùng thân xác bị bóc ra. Trước mắt Lăng Tiêu Điện cùng cột trụ hành lang và mèo kéo dài, hóa thành sắc mang về phía sau lao đi. Lăng Tiêu Điện cảnh tượng biến mất. Hắn nhìn thấy Hạo Thiên mặt ở trong tầm mắt thu nhỏ lại, cuối cùng kể cả chúng quanh Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh cùng nhau, biến thành một điểm sáng dần dần biến mất. Bên ngoài, Tôn Ngộ Không bóng dáng bị hút vào đáy tháp. Hỏng. Ngộ Không bị lấy đi. Kim Linh Thánh Mẫu con người co rụt lại. Tôn Ngộ Không là bọn họ hủy diệt phong thần bảng chủ lực, là hấp dẫn thiên đỉnh hỏa lực mấu chốt. Hắn bị lấy đi, kế hoạch tiền đề liền sụp đổ. Lần này kế hoạch đã thất bại. Kim Linh Thánh Mẫu tâm thần chấn động lúc, Hạo Thiên ánh mắt rơi vào nàng cùng Triệu Công Minh trên thân. Hai người ngươi cũng tạm trước tiến đến đi. Hạo Thiên trong thanh âm nghe không ra một tia tâm tình sóng lớn, phản phất chẳng qua là đang xử lý hai viên trướng mắt bụi bặm. Nán lại qua sau, đưa ngươi hai người kể cả kia yêu hầu cùng nhau xử trí. Lời còn chưa dứt, hắn đế bảo váy dài nhẹ nhàng rung lên. Cái kia vừa mới lấy đi Tôn Ngộ Không Hạo Thiên tháp, trên không trung hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó điều chuyển phương hướng, hướng Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh chấn áp mà tới. Không có kinh thiên động địa uy thế, thậm chí không có tiếng gió. Bảo tháp hạ xuống thời khắc, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh chỉ cảm thấy quanh thân thời không pháp tắc bị trong nháy mắt tranh thủ, thay thế thành Hạo Thiên tháp tự thân quy tắc. Bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực giống như bị đóng băng sông suối, liền một tia rung động đều không cách nào nhấc lên. Chống cự. Cái ý niệm này mới vừa dâng lên, liền bị một cỗ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu run rẩy chỗ vỡ nát. Đó là sinh mạng tầng thứ tuyệt đối áp chế. Hai người càng là liền một tia ra dáng chống cự đều không cách nào làm ra. Thần khu bị kia rực rỡ mà lạnh băng hào quang một quyển, liền thân bất do kỷ, bị cứng rắn kéo hướng kia sâu không thấy đáy đáy tháp nước xoáy. Bất quá trong nháy mắt, trong Lăng Tiêu Điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Phương kia mới dung chuyển thiên điều, băng liệt pháp tắc khủng bố va chạm, này tiêu tán dư âm còn tại cung điện lường trụ giữa phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, kim phấn cùng lưu ly mảnh vụn không tiếng động bay xuống, nhưng ở chạm đến trước mặt của liền hóa thành hư vô. Hết thể kịch liệt đối kháng dấu vết đều bị một loại tầng thứ cao hơn ý chí xóa đi. Chỉ có phong thần bảng vẫn vậy trôi nổi tại trên long ỷ, nó không còn là quyển trụ hình thái, mà là triển khai một mảnh mênh mông tinh cung, ngàn tỷ đạo thủy khí từ trong đó rũ xuống, mỗi một đạo cũng nặng nề như thái cổ thần sơn, đan vào thành pháp tắc la lưới, đem toàn bộ Lăng Tiêu Điện hoàn toàn sự lại. Phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Hạo Thiên ống tay áo phất một cái, trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, cuốn lên cả côn. Không gian phát ra rung động. Trấn áp Tôn Ngộ Không ba người Hạo Thiên tháp, ở quang ảnh vặn vẹo trong thu nhỏ lại, hóa thành hơn một xích cao thấp, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem bảo tháp nắm ở trong tay. Thân tháp toàn thân như thủy tinh, trên đó lưu chuyển đại đạo phù văn. Bên trong tháp có thể thấy được ba đạo bị áp xúc bóng dáng. Bọn họ không còn là thần ma thân thể, đã hóa thành tấp hơn quang ảnh ở trong tháp đụng. Mỗi một lần đụng cũng làm cho tháp vách dâng lên rung động, nhưng không cách nào dung chuyển chút nào. Hạo Thiên trong mắt, tầm mắt xuyên thấu thời không tường chắn, rơi vào kia ba đạo bóng dáng trên. Ánh mắt của hắn không có nhiệt độ, không có thương hại, chỉ có hờ hững. Nét miệng lên độ cong, đó không phải là nét cười, mà là một loại lạnh băng cùng trầm trọng. Tạm thời để ngươi chờ sống lâu chốc lát. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo uy nghiêm, ở trong điện kích thích hồi âm. Đợi chấm lắng lại bên ngoài phiền nhiễu, sẽ đi xử trí. Xử trí, mà không phải là đánh chết. Với hắn mà nói, bên trong tháp Tôn Ngộ Không ba người, đã là ba trong chậu. Sinh tử của bọn họ, chỉ ở hắn vừa đọc. Lật tay, liền có thể trấn áp, ma diệt này tồn tại hết thể dấu vết. Nhưng bây giờ, còn chưa phải là thời điểm. Hạo Thiên ánh mắt lướt qua Lăng Tiêu điện mái vòm, nhìn về phía Tam thập Tam thiên chi ngoại. Hắn thần niệm bao phủ thiên đỉnh. Tiếng la giết, thần thông tiếng bạo liệt, pháp bảo đụng nhau âm thanh. Vô số thanh âm huyên náo chuyển vào ý thức của hắn, cấu trúc ra một bức thảm thiết của tranh. Ngoài Nam Thiên môn, yêu khí ngất trời, gần như phải đem thiên hà nhuộm thành màu mực. Vô số tại thượng cổ thời đại liền bị trấn áp yêu tộc đại thánh, lại lúc này phá vỡ phong ấn, xuất lĩnh toàn bộ, hướng thiên đỉnh phát khởi điền cuồng nhất phục hồi cuộc chiến. Mà ở một chỗ khác, trên 9 tầng trời vạn tiên trận di chỉ, kiếm khí ngang dọc kích động. Những thứ kia vốn nên ở phong thần trong đại kiếp hoàn toàn biến mất tiệt giáo dương nghiệt, lại cũng cho tàn lại cháy, bằng vào trận đồ rách nát, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kềm chế Phật môn đại lượng binh lực. Nội ưu ngoại hoạn, ở đây khắc cùng nhau bùng nổ. Đây mới là việc cần kiếp bây giờ. Chỉ cần đem những thứ này tôn kép lại nhép, những thứ này cả gan khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm chủ yếu phản nghịch, một lưới bắt hết. Thiên đình uy nghiêm, đem trải qua máu và lửa lễ rửa tội, trở lại trước giờ chưa từng có tụ cùng. Mà hắn, Hạo Thiên, cũng đem nhờ vào đó bình định đại loạn cơ hội, hoàn toàn hoàn thiện thuộc về thiên đình trận này khoáng thế kiếp số. Đến lúc đó, Tây Du lượng kiếp vô lượng công đức, hắn hoặc giả có thể nhiều hơn nữa chia lại mới thành. Cái này mới là hắn chân chính nhu đồ. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Thiên đáy mắt chỗ sâu kia cuối cùng một tia chấn động cũng hoàn toàn thu lại, hóa thành thuần túy sắc cơ. Hắn không chỉ hoan nữa, thân hình thoát một cái, cả người kể cả trong lòng bàn tay Hạo Thiên tháp, đột nhiên hóa thành một đạo sỏ xuyên qua Tam thập Tam thiên hạo đạm kim quang. Kim quang kia vô kiên bất đổi, vô vật không phá, sẽ toạc tầng tầng không gian, mang theo một cỗ dẹp điên hoàn vũ khủng bố ý chí, thẳng hướng tiếng giết nhất là rung trời Nam Thiên môn chiến trường đánh tới. Trong Hạo Thiên tháp, nơi này cũng không phải là tưởng tượng âm u ở mức tù lao, vừa đúng ngược lại, nơi này quang minh vạn trượng. Đây là hoàn toàn mông lung không gian hỗn độn, vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Trên dưới trái phải khái niệm ở chỗ này mất đi ý nghĩa, thời không lưu tốc cũng biến thành rối loạn không chịu nổi. Chỉ có hòa hợp điểm lành khí, như thủy triều tại không gian bên trong chậm rãi lưu chuyển. Những khí thể này bày biện ra thất thải chi sắc, lộng lẫy rực rỡ, tản ra làm lòng người thần yên lặng thánh khiết khí tức. Nhưng thân ở trong đó sinh linh, lại không cảm giác được chút xíu an lành. Mỗi một sợi điểm lành khí, cũng hàm chứa cực hạn giam cầm cùng trấn áp lực. Bọn nó vô cùng bất nhập, chủ động hướng bị kẹt người trong cơ thể chui vào, bắt đầu không ngừng ăn mòn, đồng hóa pháp lực của bọn họ, ma diệt đạo cơ của bọn họ. Đây là một loại ôn nhu bóc chết. Chốc lát giữa, phù phù, phù phù, phù phù. Chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, ba đạo bóng dáng cơ hồ là đồng thời mất đi khống chế đối với thân thể, từ vặn vẹo trong hư không rơi xuống, đập ầm ầm ở một mảnh hỗn độn trên, lộ ra rất là chật vật. Tôn Ngộ Không một cái là người, màu vàng lông khỉ ảm đạm vô quang, hắn quỳ một chân trên đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng lỗi vị, trong cơ thể khí huyết phiên giang đảo hải. Á Thánh uy áp còn đang nguyên thần của hắn trong, thúc dục pháp bảo cắn trả dâng lên. Hắn cổ họng ngọt ngọt. Phốc, một hớp màu vàng máu phun ra, rơi vào khí lưu bên trên, bị điểm lành khí cắn nuốt, không có để lại dấu vết. Pháp lực vận chuyển tối tăm, mỗi lần chuyển động cũng mang đến đau đớn. Hắn trông đứng vững, dùng phá vọng kim đồng quét về phía bốn phía. Trước mắt hoàn toàn mông lung. Thần niệm lộ ra ba thước, liền bị một cỗ lực lượng tan rã. Hắn chân mày khóa lên, mặt khỉ khó coi. Hạo Thiên lão nhi này, dụng tâm ngược lại đủ hung ác. Mảnh không gian này là một tòa luyện hóa lò lửa, nó sẽ không lập tức giết chết người, nó sẽ mài rơi ý chí, hao hết pháp lực, cuối cùng đem người luyện hóa thành bản nguyên năng lượng, trở thành bảo tháp dưỡng liêu. Quá trình này có thể là trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Đối có lâu dài thọ nguyên thần ma mà nói, đây mới là hành hạ. Nhưng cái này còn chưa phải là nhất để cho hắn đau lòng. Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua Lăng Tiêu điện hình ảnh. Hạo Thiên ánh mắt, hắn xoay người, cùng với câu kia đợi châm lắng lại bên ngoài phiền nhiễu, một cái ý niệm ở trong đầu hắn nổ tung. Hắn không phải là thứ nhất thời gian đem ta đây lão tôn đám người đánh chết, mà là lựa chọn rảnh tay đi trước giải quyết thiên đình nội ưu ngoại hoạn. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không đối Hạo Thiên có nhận thức mới. Nhân tài, đây là tâm kế, đem tất cả mọi người cũng đùa bỡn với bàn tay. Hắn trấn áp bản thân ba người, không phải là bởi vì chiến đấu kết thúc, mà là vì thanh trạng. Bây giờ yêu tộc phục hồi, tiệt giáo tái khởi, thiên đình căn cơ bất ổn. Nếu thiên đình thất thủ, Nam Thiên môn bị phá, hắn thiên đế uy nghiêm ở chỗ nào? Khí vận tất nhiên chạy mất. Vị này A Thánh cũng muốn đi thu thập tàn cuộc. Xong, Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng than khóc, thần khu rung một cái, từ trong hư không ngã ra. Nàng mới vừa đứng, liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Tinh quang nghiêm lệnh, một viên bảo châu lăn xuống, đập xuống đất hóa thành phấn vụn. Cửu Thiên khăn quàng vai bên trên đạo văn ảm đạm, giống như đắp lên một tấm cho tàn. Nàng nguyên bản mặt mũi, chỉ còn dư lại cho tàn. Nàng cố gắng vận chuyển pháp lực, nhưng pháp lực như bị đóng băng, khó có thể vận hành. Bốn phía là kim quang, nhưng kim quang này không còn ấm áp, hóa thành công xiềng. Mỗi một sợi quang cũng hàm chứa chấn áp thế giới lực lượng. Quang thẩm thấu tiến tứ chi của nàng Bách Hải, phong tỏa nguyên thần của nàng đạo quả, áp chế nàng chân linh. Nàng như bị đọc lại trùng bỏ, nhúc nhích ngón tay cũng hao phí tâm lực. Tuyệt vọng từ đáy lòng bỏ ra ngoài, cắn nuốt nàng thần trí. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thanh âm của nàng khô khốc, mang theo không dám tin run rẩy. Ngàn mưu và tính, lại tính sót Hạo Thiên. Hắn hoàn toàn sẽ không để ý đến thân phận, tự mình giáng lâm. Sắp thành lại bại, sắp thành lại bại a. Nàng tự lẩm bẩm, thân thể đung đưa, tránh thoát phong thần bảng trói buộc, tái hiện tiệt giáo trói lọi hy vọng. Ở Hạo Thiên xuất hiện một khắc, hóa thành bọt nước, vỡ được không có dấu vết. Giống, Một tiếng thu giống từ Triệu Công Minh nơi cổ họng bùng nổ. Trong mắt hắn kia máu giăng đầy, sát khí ngưng kết. Phanh! Một quyền nện ở vô hình tường chắn bên trên. Quyền phong đến đâu, kim quang tạo thành tường chắn đẩy ra một vòng rung động. Lực lượng bị ánh sáng cắn nuốt, hóa giải. Quyền thượng truyền tới lực phản chấn, cùng với pháp tắc áp chế. Triệu Công Minh quyền xương rỉ ra thân huyết, nhưng hắn bất giác. Da thịt tổn thương, không kịp trong lòng hắn khuất phục cùng phẫn hận bọn nhất. Đáng hận. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn. Nếu không phải phong thần bảng giam cầm chúng ta chân linh, đạo hạnh bị gọn, làm sao này? Làm sao ở trước mặt hắn, không có sức đánh trả? Hắn có thể cảm giác được, 33 tầng trời trên, phong thần bảng đang cùng Hạo Thiên Tháp hô ứng. Trên bảng tên của hắn đang phát sáng, cuốn vòng quanh hắn chân linh, để cho tu vi của hắn thành cây không dễ. Bây giờ thân hám Hạo Thiên Tháp, giống như cừu non. Lửa giận của hắn bị thực tế tới tắt, chuyển thành tuyệt vọng. Tự thân khó bảo toàn, còn làm liên lụy tới bên ngoài đồng môn. Hạo Thiên lần đi, không làm sư tỷ các nàng nguy hiểm. Cái ý niệm này đâm vào trái tim của hắn. Trong bạn tiên trận, Vô Đang Thánh Mâu đang xuất lĩnh tiệt giáo đồng môn, cùng Phật môn đại quân tử đấu. Các nàng vốn là ở thế yếu. Bây giờ, Hạo Thiên đích thân tới chiến trường. Kết cục không cần nói cũng biết, đó là một trường giết chóc. Kim Linh Thánh Mâu nghe được không làm sư tỷ bốn chữ, thân thể run lên. Nàng nhắm mắt lại, một nhóm nước mắt tuột xuống, ở cho tàn trên mặt mũi lao ra hai đạo dấu vết. Thống khổ, hối tiếc, tự trách, các loại tâm tình đan vào, cuối cùng hóa thành yên lặng. Bên trong tháp, Điềm Lành kim quang lộ ra nặng nề. Không khí đình trệ, thời gian phảng phất trở nên chậm. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, xem phản ứng của hai người. Hắn trong lồng ngực giống vậy phiền não, nhưng hắn so Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh nhìn càng thêm rõ ràng. Tiệt giáo cùng yêu tộc là Hạo Thiên muốn dọn dẹp mục tiêu, nhưng hoặc giả chẳng qua là thuật tay. Hắn mục tiêu chân chính là bản thân, cái lượng này cướp chi tử, là bản thân cái này người mang trọng bảo biến số. Đây mới là Hạo Thiên tự mình ra tay nguyên nhân. Rơi vào tay Phật môn, xấu nhất là tẩy đi trí nhớ, độ hóa thành con rối, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhưng rơi vào quyết tâm dọn dẹp dị số Hạo Thiên trong tay. Kết quả, so thần hồn câu diệt càng khó hơn dự liệu. A Thánh, A Thánh. Tôn Ngộ Không nói nhỏ, cái từ này ở đầu lưỡi của hắn lan tròn, mang theo nặng nề cảm giác. Hắn phá vọng kim đồng trong, kim mang điên cuồng lấp lóe, tụ hợp, lại giải tán. Mới vừa kia làm người tuyệt vọng giao thủ hình ảnh, ở trong thức hải của hắn không ngừng tái diễn. Hạo Thiên chỉ là cách vô tận hư không, quăng tới một đạo ánh mắt. Trong ánh mắt kia, không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có thuần túy hờ hững. Nhưng chỉ là tia mắt kia, lại làm cho hắn cảm giác mình hỗn nguyên nói thể nếu bị từ căn bản nhất tầng diện phân giải, bản thân bất diệt nguyên thần nếu bị trả lại như cũ thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Đó là sinh mạng tầng thứ bên trên tuyệt đối nghiền ép, là một loại tạo vật chủ nhìn tạo vật mắt nhìn xuống. Hạo Thiên, quả nhiên không hổ là á thánh cảnh, đã là thánh nhân dưới, chân chính tuyệt đỉnh tồn tại. Ngay cả là tuột cùng chuẩn thánh, cầm trong tay chí bảo, chỉ sợ cũng khó có thể ở trước mặt hắn đi qua một chiêu. Huống chi bọn ta. Hắn lời này, vừa là ở cảm khái, cũng là đang trần thuật một cái bọn họ nhất định phải tiếp nhận, vô cùng sự thật tàn khốc. Cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, đã không phải là mấy món pháp bảo lợi hại, hoặc là cái gì đặc thù theo hầu xuất thân, là có thể đền bù. Thiên tiên chí bảo lợi hại a. Khai thiên tam bảo, Chu tiên tứ kiếm, cái nào không phải uy trấn hùng hoang. Vậy mà, không đến kia Hỗn Nguyên đại La Kim tiên thánh nhân cảnh, lại có ai có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa? Lại có ai có thể chân chính phát huy ra bọn nó hủy thiên diệt địa toàn bộ uy năng? Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu lên. Tấm kia từng khiến tam giới ảm đạm dung nhan tuyệt mỹ bên trên, giờ phút này lại không nửa phần ngày xưa có 102 thiên địa phong thái, chỉ có vô tận ảm đạm cùng tĩnh mịch. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng, hòa hợp xương mù ngưng kết, cuối cùng hóa thành một giọt trong suốt nước mắt, theo sáng bóng gò má tuôn xuống, lệ quang trong phản chiếu mảnh này bóng tối vô tận cùng hư vô. Giọt kia nước mắt, vì thiệt giáo và tiền, vì mai táng trong năm tháng huy hoàng, cũng vì trước mắt tử cục mà chảy. Là chúng ta làm liên lụy tới đạo hữu. Thanh âm của nàng không còn trong trẻo lạnh lùng, mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào, từng chữ cũng đã tiêu hao hết khí lực. Nếu không phải vì giúp ta thiệt giáo thoát khốn, đạo hữu bản nhưng tiêu giao giữa thiên địa, không chịu này nhân quả dính hữu. Bây giờ, lại muốn cùng chúng ta cùng nhau thân hãm này tuyệt cảnh. Nói đến chỗ này, nàng không cách nào duy trì dáng vẻ, thanh tuyến vỡ vụn. Sợ là muốn cùng nhau ở chỗ này đạo tiêu thần vẫn. Nơi này là Hạo Thiên Tháp nội bộ, một phương tuyệt linh tuyệt pháp lồng giam. Pháp tắc bị bóp méo, đại đạo bị trấn áp, cảm nhận không tới nguyên khí, chỉ có xuất xứ từ Hạo Thiên ý chí bị áp, như thần sơn đè ở sinh linh nguyên thần bên trên. Ở chỗ này, thời gian mất đi ý nghĩa, không gian mất đi phương hướng. Còn lại, chỉ có biến mất. Chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Kim Linh Thánh Mâu trong lòng bị sảng, hóa thành tuyệt vọng. Phục dạy đường, từ vừa mới bắt đầu liền phủ đầy trong gai, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ lận đận đến đây. Nguyên tưởng rằng mời được Tôn Ngộ Không vị này biến số, có thể nảy ra cuộc cờ, vì tiệt giáo tìm được một chút hy vọng sống. Ai có thể ngờ tới, cái này nước tù dưới, là đi thông thiên đỉnh vực sâu. Hạo Thiên, tam giới chí tôn hoàn toàn vì chuyện này giáng lâm, vận dụng sen lẫn chí bảo. Làm bảo tháp rơi xuống, hết thảy mưu đồ cùng dãy rủa đều được chuyển tiểu lâm. Cái này nước tù, đâu chỉ sôi trào, nó đã hóa thành biển động. Một bên, Triệu Công Minh thân thể trầm xuống, phản phất bị rút đi sống lưng. Hắn thở dài một tiếng. Kia thở dài là bản nguyên khí, từ trong miệng hắn tiêu tán, ngay sau đó bị nơi đây pháp tắc cắn nuốt. Vị kia cầm trong tay Định Hải Thần Châu Triệu Công Minh, giờ phút này cũng anh hùng khí đoạn. Hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn. Thời vậy, mệnh cũng. bốn chữ nói hết bất đắc dĩ. Hoặc giả, ta tiệt giáo nên có này một kiếp, cuối cùng là nghịch tiên mà đi. Cái này giây lát, hai vị tiệt giáo đại năng trên người chiến ý dập tắt. Từ khí từ đám bọn họ trong cơ thể tràn ngập, không phải khí sát phạt, mà là tịch diệt khí. Hạo Thiên hiện thân, cục diện liền sụp đổ tan cảnh. Hy vọng bị phủng lên mây, lại bị đạp nhập vực sâu. Loại này sai biệt, đủ để cho đạo tâm băng liệt. Bọn họ làm sao có thể không tuyệt vọng? Vậy mà, ở nơi này tĩnh mịch trong, ở Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh Nguyên Thần trầm luân sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Hắn nâng đầu, một cỗ khí tức bắn ra. Không phải pháp lực, không phải thần thông, mà là một cỗ không tin trời, không tin số mệnh, không khuất phục ý chí. Ông, hắn trong phá vọng kim đồng, hai đạo thần mang xé tan bóng đêm. Thần mang ẩn chứa diệu lý, ở nơi này bị pháp tắc nắm giữ trong không gian, mở ra chân thật. Kim quang lưu chuyển, đem uy áp gạt ra tốc hơn. Không, Tôn Ngộ Không mở miệng. Một chữ như sấm, bổ vào Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh trong lòng. Thanh âm của hắn không suy sụp, ngược lại sôi sục. Chưa chắc là tuyệt cảnh. Lời còn chưa dứt, hắn quát ngắn lên tiếng, chữ chữ tràn đầy lực lượng. Hai vị đạo hữu, ta đây lão Tôn cảm thấy, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nói xong, toàn bộ không gian phản phất bị đầu nhập một vầng mặt trời. Cái gì? Lời vừa nói ra, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh tâm thần bị cổ ý chí này túm trở về. Thân thể hai người run lên, con người co rút lại. Bọn họ quay đầu, ánh mắt đóng đinh ở Tôn Ngộ Không trên người. Ánh mắt chỗ sâu, một đám ngọn lửa dấy lên. Đó là ngọn lửa hy vọng. Đạo hữu, lời ấy ý gì? Kim Linh Thánh Mẫu truy hỏi, thanh âm nhân vội vàng mà bén nhọn, cũng nữa không để ý tới cái khác. Nàng thân thể nghiêng về trước, hai tròng mắt khóa lại Tôn Ngộ Không, không buông tha trên mặt hắn bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hạo Thiên Tháp chính là Hạo Thiên Sen lẫn trí bảo, uy năng vô lượng, ở trong chứa càn khôn thế giới, này pháp tắc tự thành một giới, trấn áp vạn vật. Nàng một bên hỏi, một bên lại không nhịn được trần thuật kia làm người tuyệt vọng sự thật, phảng phất là đang thuyết phục bản thân, hoặc như là ở khẩn cầu Tôn Ngộ Không lật đổ đây hết thảy. Chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại thần thông giả rơi vào trong đó, nếu không có ngang cấp đếm trí bảo hộ thân, hoặc không bên ngoài cường lực phá cuộc, cũng tuyệt khó thoát khốn. Bọn ta bây giờ pháp lực bị cấm, nguyên thần bị ép, cùng thất gỗ thịt cá có gì khác nhau đâu? Như thế nào còn có thể có sinh cơ? Một điểm này, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng tự biết. Hạo Thiên thủ đoạn, há là cho đùa. Mới vừa, bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt vị kia tam giới chí tôn là bực nào lạnh nhạt thông dong, lại là bá đạo bực nào tuyệt luân. Chẳng qua là một trường, liền phá bọn họ toàn bộ liên thủ phản kháng. Chẳng qua là tế ra bảo tháp, liền đưa bọn họ ba người kể cả vùng hư không này cùng nhau thu nhập trong đó. Bây giờ còn có thể có một chút hy vọng sống. Đùa gì thế? Hạo Thiên nếu tự mình ra tay, tất nhiên là làm đủ vạn toàn thủ đoạn, ngăn cản sạch hết thể có thể. Hắn như thế nào lại trơ mắt xem bọn họ dễ dàng như vậy thoát khốn? Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Bên kia, Triệu Công Minh cũng giống vậy chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, hắn con kia còn lại khớp xương bàn tay, chẳng biết lúc nào đã siết chặt. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ băng lên. Hắn so Kim Linh Thánh Mẫu càng thêm trực tiếp, trầm giọng hỏi, "Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi còn có gì ẩn nút hậu thủ chưa từng vận dụng? Hoặc là, cái này bên trong tháp bản thân, liền có sao không làm người biết huyền cơ? Chứ này hai người ra." Triệu Công Minh cũng là không nghĩ tới bất kỳ còn có thể thoát khốn khả năng. Hắn cùng Kim Linh Thánh Mẫu, một thân thần thông pháp bảo, sớm tại phong thần trong đại kiếp liền tổn thất nặng nề, bây giờ càng bị Hạo Thiên Tháp chấn áp, giống như là sơn cùng thủy tận. Có thể nói, bọn họ đã không có chút nào có thể vận dụng thủ đoạn. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không không có trả lời ngay. Quanh mình là tĩnh mịch hỗn độn, Kim Linh Thánh Mâu cùng Triệu Công Minh trên người của hai người còn sót lại pháp lực chói lọi, ở nơi này vô ngần màu tối trong, nhỏ bé được giống như nến tàn trong gió. Trong mắt bọn họ cuối cùng một tia thần thái, đang theo thời gian trôi qua mà nhanh chóng ảm đạm. Tôn Ngộ Không nhưng chỉ là nhắm hai mắt lại. Ở hắn nhắm mắt lại màn trong nháy mắt, khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Một loại xuất xứ từ hồng mông mở ra ban đầu bên mang cùng cổ xưa, từ hắn thân thể chỗ sâu thức tỉnh, im lặng khuyết tán ra tới. Vứt bỏ tạp niệm, thần thức như vô hình thủy triều, hướng này phương hỗn độn mỗi một tấc góc, mỗi một cái hạt bụi nhỏ, dâng trào mà đi. Và anh, ở Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh cảm nhận trong, Tôn Ngộ Không bóng dáng phảng phất biến mất, thay vào đó là một tôn đội trời đạp đất hỗn độn ma viên hư ảnh, chiếm cứ với mảnh không gian này trung ương. Kia hư ảnh không tiếng động gầm thét, dẫn động cả tòa trong Hạo Thiên Tháp bộ thế giới pháp tắc của mình. Tầm thường tiên thần thần thức ở chỗ này chỉ biết nửa bước khó đi, bị Hạo Thiên lưu lại trí cao ý chí nghiền thành phấn vụ. Nhưng Tôn Ngộ Không bất động, hắn hỗn độn ma viên chân thân, này bản thân liền là đại đạo dị số, là lực pháp tắc cụ hiện. Đối thời không, đối pháp tắc, hắn có như giã thu trực giác, một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất sức nhận biết. Thần thức quét qua, không gian mạch lạc hiện ra hết. Thời gian lưu động có hình dạng và tính chất, bọn nó hóa thành nhưng sợ nhưng cảm giác thực thể. 12 chư thiên lực với hắn trong nguyên thần vận chuyển, như 12 cái thế giới theo ý hắn niệm sinh diệt. Hắn vì vậy đối thế giới tạo thành có bất đồng hiểu. Hắn nhìn đến, nơi đây không gian pháp tắc bị Hạo Thiên pháp lực bặm mẹo, xếp thành một cái nhà tù. Bất kỳ không gian thần thông đều sẽ bị dẫn dắt trở về nguyên điểm. Hắn nghe đến, nơi đây thời gian pháp tắc vận hành không khoái, không còn là trường hạ, mà là một mảnh ao đầm. Hạo Thiên ý chí là lạc ấn, điêu khắc ở hỗn độn khí lưu trong, biểu lộ ra chủ quyền. Một lát sau, Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra. Hắn trong phá vọng kim đồng, chiến ý ra, nhiều chút gì. Hắn nhìn về phía trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh, hai người trên mặt không thấy máu sắc, trong mắt mang theo trông đợi. Hai người bị dị tượng chỗ chấn, nhưng quan tâm hơn chính là sinh cơ. Tôn Ngộ Không cười. hai vị đạo hữu, các ngươi không có phát giác sao? Thanh âm của hắn không cao, lại đập vào hai người trong lòng. Một chữ, một bữa. Trong Hạo Tiên Tháp tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài bất động. Lời vừa nói ra, như sấm nổ vang. Tôn Ngộ Không đem bản thân thấy, nói ra rốt cuộc. Cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh nghe vậy, thần hồn rung một cái, sửng sốt. Bọn họ hiểu những lời này tin tức, nhưng bọn họ chỉ muốn như thế nào phá vách mà ra không để ý đến một điểm này. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, Hạo Tiên Tháp là Hạo Tiên sen lẫn chí bảo, bên trong có huyền cơ. Hai vị đạo hữu lại nhìn. Hắn đưa tay ra. Nơi đây thời gian pháp tắc liên thông không gian, lưu tốc cùng bên ngoài không nhất trí. Tôn Ngộ Không cong ngón tay, điểm hướng hư không. Một điểm này cũng không phải là công kích, mà là một loại cộng minh. Quanh mình ánh sao tụ tán lưu chuyển, hóa thành pháp tắc mạnh vụn, bị Tôn Ngộ Không đầu ngón tay dẫn dắt. Một luồng sợi tơ từ trong hỗn độn bị hắn rút ra, cuốn quanh ở trong lòng bàn tay. Sợi tơ bồi hồi co duỗi, khi thì lưu chuyển, khi thì đình trệ, ngưng tụ thành phù văn. Đây chính là bị Hạo Thiên bật mèo in vào nơi đây thời gian pháp tắc. Thấy vậy một màn, Kim Linh Thánh Mẫu con ngươi co rút lại, nguyên thần cảm thấy kinh hãi. Hay cho một Hạo Thiên. Nàng thanh âm khô khốc, trong giọng nói là thất bại. Chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 2, 2, chương 106, bị trấn tháp bên trong. Hạo Thiên thu thập tàn cuộc. Phần 2, 2, hắn có thể đem pháp tắc ngưng luyện đến nước này. Đem pháp tắc hóa thành thực thể, đây là loại thủ đoạn nào? Xem ra, là chúng ta xem thường hắn. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài đó, mang theo vô lực. Ngày xưa, Hạo Thiên cao cư Lăng Tiêu Bảo Điện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong tâm giới, chỉ thấy này uy, không thấy khả năng. Cho dù là mới vừa ở bên ngoài ra tay, Hạo Thiên hình tượng cũng chỉ là một cái sức chiến đấu tầng cấp ký hiệu. Kim Linh Thánh Mẫu không nghĩ tới, vị này đạo tổ bổ nhiệm tam giới đứng đầu, đối pháp tắc nắm giữ, đã đến đem đạo hóa thành thuật tình cảnh. Cái này đã không phải pháp lực cao thâm có thể giải thích. Á thánh cảnh, vừa xa ngươi ta tưởng tượng. Tôn Ngộ Không xem trong lòng bàn tay kia một đạo rẽ rủa thời gian pháp tắc, ánh mắt biến hóa. Năm xưa, ta đây lão Tôn từng ở huyết hải ra mắt Minh Hà, biết rõ này cảnh đáng sợ. Hắn định đem lời rõ ràng, thanh âm nặng nề. Nếu không có thánh nhân thủ đoạn, đánh tan A Thánh, tuyệt đối không thể. Lời này vừa nói ra, liền lại không may mắn. Minh Hà lão tổ, đó là ở thời đại Hồng Hoang liền đã uy trấn hoàn vũ, cùng thánh nhân đồng đối tồn tại. Tôn Ngộ Không đích thân lãnh giáo qua vậy chờ tồn tại uy áp, hắn giờ phút này vậy, liền không phải suy đoán, mà là sự thật. Những lời này, như cùng một cây thiết truy nện xuống, đem Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh trong lòng nhân phát hiện tốc độ thời gian trôi qua bất đồng mà giấy lên ngọn lửa, đập đến vỡ nát. Liên đối hỏa tinh cũng chôn vùi trong bóng đêm. Đúng nha, biết tốc độ thời gian trôi qua bất đồng lại làm sao? Đối mặt một tôn có thể đem pháp tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay A Thánh, đối mặt hắn lấy sen lẫn trí bảo bại cục. Bọn họ vẫn là chim trong lồng, trong mâm chi bữa. Phân biệt chẳng qua là bữa cơm này lúc nào ăn mà thôi. Hai người trên mặt huyết sắc lột hết. Vậy mà, đang ở không khí động lại lúc, Tôn Ngộ Không lại giọng điệu chợt thay đổi. Hắn lật tay lại, kia sợi đại biểu thời gian pháp tắc sợi tơ tàn đi, về lại hỗn độn. Nhưng, một chữ, để cho Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh tâm thần giật mình. Như vậy giữa tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí, nay cục liền không phải là tử cục. Tôn Ngộ Không khỏe miệng phát ra. Hắn hai mắt kim quang lấp lóe, đã nhìn thấu cuộc cờ, tìm được sơ hở. Hành động này, lời ấy, lại làm cho Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh cảm thấy hoang mang. Thứ độ gì? Cái này còn chưa phải là tử cục. Vậy thì như thế nào? Triệu Công Minh thanh âm ở bên trong tháp vang vọng, trong câu chữ đều là vô lực. Hắn trên gương mặt đó, giờ phút này tràn đầy nếp nhăn, lộ ra số mệnh cảm giác. Bất quá là để chúng ta ở nơi này trong lồng giam, sống lâu một ít ngày giờ mà thôi. Quả đấm của hắn siết chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, vừa bung ra. Kia cổ khuấy động tam giới phong vân khí thế, giờ phút này bị một cỗ lực lượng trấn áp, lãng phí hầu như không còn. Kết cục đã được quyết định từ lâu, không phải là chết sớm chết chậm phân biệt. Nói đến chỗ này, Triệu Công Minh cổ họng lăn tròn, nuốt xuống không cam lòng. Hắn dương mắt, tầm mắt xuyên qua điểm lạnh khí, nhìn về hư không, thanh âm trầm thấp. Bên ngoài đi qua một ngày, bên trong tháp hoặc giả đi qua 10 ngày, một tháng. Vậy thì như thế nào? Hắn tự hỏi tự trả lời, trong lời nói là hướng về phía thực tế chế nhạo. Hạo Thiên giải quyết bên ngoài phiền toái cần bao lâu? Một ngày? Nửa ngày? Cái vấn đề này, không cần câu trả lời. Đang ngồi ba vị, cũng từng là đại năng, đối vị kia xuất thân tử tiêu cùng, chấp trưởng thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế, có trực tiếp nhận biết. Coi như bên trong tháp cho chúng ta thời gian một năm, chẳng lẽ chúng ta là có thể dung chuyển Hạo Thiên tháp, đối kháng Á Thánh Hạo Thiên sao? Triệu Công Minh lồng ngực phập phồng, hóa thành một tiếng thở dài. Tia thở dài trong, có không cam lòng, có bi thương, còn có đối mặt lực lượng lúc run rẩy. Không có biện pháp. Lý tưởng đầy đạn, thực tế tàn khốc. Bên cạnh hắn, yên lặng Kim Linh Thánh Mẫu, trong mắt mới vừa giấy lên quả mang, cũng theo Triệu Công Minh lời nói tắt. Nàng lắc đầu, trên mặt hiện lên lau một cái cười khổ. Công Minh sư đệ nói là sự thật. Thanh âm của nàng lộ ra mệt mỏi. Đạo hữu, tâm ý của ngươi bọn ta hiểu, là nghị khích lệ sĩ khí. Kim Linh Thánh Mẫu chuyển hướng Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt có cảm kích, có công nhận, nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài. Chấp nhận tâm tình đang từ đáy mắt của nàng lan tràn ra. Nhưng trên lệch này, không phải là dựa vào thời gian là có thể đền bù. Lời của nàng rất nhẹ, lại rất nặng. Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh, mỗi một lần đột phá cũng thật khó, cần 5 tháng tích lũy cùng cơ duyên. Cho dù ngươi trong lúc ở chỗ này đột phá đến trung kỳ, đối mặt A Thánh, vẫn không có phần thắng. Nàng nhìn Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là chấp nhận. A Thánh. Hai chữ này đại biểu lệch trời. Đó là chạm tới thánh nhân ngưỡng cửa tồn tại, vừa động động thì vạn pháp theo, một chưởng ra thì đại đạo sụp đổ. Pháp lực của bọn họ vô biên vô hạn. Đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, vừa xa chuẩn thánh. Chuẩn thánh nhìn bầu trời địa, có thể mượn dùng kỳ lực. A Thánh nhìn bầu trời địa, sơn thủy cỏ cây, đều là tự thân đạo và lý dọc theo, luôn xuất phát tùy. Trừ phi là đều là A Thánh, hoặc nắm giữ đã luyện hóa khai thiên chí bảo, thúc dục này uy năng. Nếu không, vô lực chống lại. Tôn Ngộ Không tuy có hỗn độn trùng, nhưng kia tiếng chuông mang theo tối tăm, hiển nhiên không thể hoàn toàn luyện hóa. Một món không có hàng phục chí bảo, chống lại A Thánh, lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng có câu trả lời, một cái tuyệt vọng câu trả lời. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, bên trong tháp lâm vào tĩnh mịch. Kia phiến điểm lành khí, giờ khắc này ở hai người trong mắt, thành một chướng, lưu động, cười nhạo bọn họ. Mảnh không gian này, không phải phúc địa, mà là một tòa phần mộ. Vậy mà, ha ha, một tiếng cười khẽ, phá vỡ tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, cũng không đem hai người vậy để ở trong lòng. Hắn vẫn là bộ kia tư thế, phản phất không có cảm nhận được kia cổ đè ở hai người thần hồn bên trên khói mù. Hai vị đạo hữu, cần gì phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, động tác này tràn đầy sức sống, cùng quanh mình tử khí không hợp nhau. Hắn mắt vàng, ở mờ tối rực rỡ, hai đạo kim quang đâm rách sương mù, nhìn thẳng hai người mất đi hào quang trong mắt. Chết chậm một chút. Hắn tái diễn Triệu Công Minh vậy, khóe miệng toát ra. "Không không không, ta đây lão Tôn nói sinh cơ, không phải chỉ sống lâu mấy ngày." Hắn dừng một chút, ánh mắt từ Triệu Công Minh trên mặt, quét Kim Linh Thánh Mẫu trên dung nhan. Ánh mắt kia, không giống an ủi, càng giống như dò xét. "Ta đây lão Tôn nói sinh cơ, là ở đột phá." Hai chữ cuối cùng, hắn nói đến chém đinh chặt sắt. "Chờ ta đây lão Tôn ở chỗ này đột phá, tự có thủ đoạn đi bộ sinh cơ." Dứt lời sau, không gian không khí trở nên ngưng lại. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh nhìn thẳng vào mắt một cái. Từ đối phương trong mắt, bọn họ đều thấy được cùng một loại tâm tình. Không phải ngạc nhiên, cũng không phải hy vọng, mà là một loại cảm giác vô lực. Đột phá. Trong lúc nhất thời, hai người cảm thấy vô lực. Con khỉ này, phải không hiểu, hay là dáng chống đỡ. Triệu Công Minh lòng xuống, liền than thở khí lực cũng không có. Đột phá lại có thể thế nào? Đúng như Kim Linh Thánh Mẫu nói. Hôn Nguyên Kim Tiên Sơ Kỳ cùng Trung Kỳ, ở trong mắt chuẩn thánh, là khác nhau trời vực. Có ở đây không Á Thánh nhãn trong, có phân biệt sao? Không có. Chẳng qua là lớn sâu kiến cùng con kiến hôi. Về bản chất, đều là một chỉ có thể nghiền chết tồn tại. Lại nói, Kim Linh Thánh Mẫu bắt đầu tính toán. Dựa vào điểm này trên lệch thời gian, là có thể đột phá. Hôn Nguyên Kim Tiên. Đó không phải là chân tiên, Kim Tiên, không phải Đại La Kim Tiên. Đó là Trạm Tam Thi, hoặc lấy lực chứng đạo, nhảy ra sông dài vận mệnh chuẩn thánh cảnh. Mỗi một bước bước ra, đều cần đối đại đạo có cảm ngộ mới. Cần thời gian, hở ra là lấy vạn năm làm đơn vị. Càng khỏi nói còn cần nguyên khí, thiên tài địa bảo tới bổ túc pháp lực, vững chắc đạo cơ. Bọn họ bị vây ở trong Hạo Thiên Tháp, pháp tắc bị tháp chủ ý chí áp chế, nguyên khí mang theo Hạo Thiên là cấn. Ở loại địa phương này, đừng nói đột phá, duy trì cảnh giới không rơi xuống, cũng cần hao phí tâm thần. Mà Tôn Ngộ Không, phải ở chỗ này, ở nơi này bị kéo dài trong thời gian, hoàn thành một lần đột phá. Đùa gì thế? Chương 107, còn có hậu thủ. Hạo Thiên phá tình đấu. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 107, còn có hậu thủ. Hạo Thiên phá tình đấu. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, sau một hồi, trong Hạo Thiên Tháp, hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian ở chỗ này mất đi khắc độ, chỉ có tháp trên vách lưu chuyển phù văn, tỏ rõ lấy chấn áp còn đang tiếp tục. Triệu Công Minh thở dài, thanh âm trong không gian bập bề, mang theo khàn khàn. "Đạo hữu, không phải là Triệu Mỗ hắt ngươi nước lạnh." Ánh mắt của hắn từ trên thân Tôn Ngộ Không rời đi, hướng về bản thân mở ra lòng bàn tay. Nơi đó không có vật gì, lại phảng phất có vạn quân nặng. Cái bàn tay này từng nâng lên 24 viên Định Hải Thần Châu, uy áp tam giới. Bây giờ, chỉ còn dư lại bị phong thần bảng lãng phí sau mệt mỏi. "Á Thánh chi uy, ngươi mới vừa cũng lãnh giáo." Triệu Công Minh thanh âm trầm thấp, đó không phải là pháp lực, mà là đối thiên đạo quyền bính chất trưởng. Vừa đọc lên, vạn pháp theo, vừa đọc động, thiên địa dễ. Chớ nói ngươi ở chỗ này có thể hay không đột phá, coi như ngươi đặt chân trong Hôn Nguyên Kỳ, ở Á Thánh trước mặt, cũng không phải một hiệp chi địch. Lời còn chưa dứt, cảm giác vô lực đã tràn ngập ra. Ở trong mắt của hắn, Tôn Ngộ Không ý chí chiến đấu, là người chết chìm cuối cùng dãy rủa, là trong tuyệt cảnh gào thét. Bi tráng, cũng không dùng. Nó ý nghĩa không lớn. Một bên Kim Linh Thánh Mẫu cũng lắc đầu, nàng trên búi tóc ngọc trầm, ở bên trong tháp ánh sáng nhạt hạ hiện lên thanh huy, chiếu nàng trong mắt lạnh như băng. "Đạo hữu, ta hai người khâm phục ngươi ý chí chiến đấu, nhưng Công Minh sư đệ nói là sự thật. Á Thánh cảnh, phi khổ tu liền có thể chống lại." Nàng dương mắt, tầm mắt phảng phất xuyên thấu hư không, thấy được kia ngồi ở Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng thiên đỉnh khí vận hợp nhất bóng dáng. Kia phần hùng mạnh, để cho người nhìn lên cũng cảm thấy nghẹt thở. "Trừ phi ngươi ta có thể thành tựu Á Thánh đạo quả, nếu không đều là phí công." Nàng cảm thấy, con khỉ này có lẽ là dưới một cái kia, bị làm choáng váng đầu óc. Tâm cảnh đã mất phân tức, từ Á Thánh thủ trong thoát khốn. Vậy làm sao dám nghĩ? So năm đó tiệt giáo bạn tiên trận trước nghịch thiên cải mệnh còn phải hoang đường. Nghe hai người vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt sóng lớn bình tĩnh lại. Trong lòng hắn hiểu, hai cái này tiệt giáo đại năng không coi trọng bản thân. Bọn họ không thấy được bất kỳ có thể. Cái này không trách bọn họ. Thân hợp thiên đình khí vận hạ tiên, quá mạnh mẽ. Đó là chấp trưởng thiên đạo quyền bính tồn tại, thánh nhân dưới kỳ thủ. Hắn trầm mặc, rồi sau đó khoe môi vểnh lên. "Hai vị đạo hữu, đạo ngăn lại giải, hành thì sắp tới." Thanh âm của hắn không lớn, lại rất kiên quyết. ta đây lão tôn đường, tự có ta đây lão tôn cách đi. Hắn không còn giải thích, có một số việc nói không bằng làm, ngôn ngữ vô lực, nhất là đối hai viên bị tuyệt vọng thấm ướt đạo tâm. Mà thôi, Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua hai người, trong lòng rõ ràng, bọn họ bị kẹt phong thần bảng, dấu ấn nguyên thần trên đó, thân bất do kỷ. Kia vừa là lồng giam, cũng là công xiềng. Ngay lại một ngày, năm qua năm, tranh với trời nhuệ khí đã bị mài tận, đạo tâm không bằng xưa kia. Bọn họ bây giờ như bị thuần phục mãnh thú, dù có răng nanh, cũng chỉ dám ở trong lồng gầm nhẹ. Trước tu luyện, Tôn Ngộ Không không để ý tới nữa hai người, phá vọng kim đồng ánh sáng nội liễm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thân thể nện ở mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hai tay bóp phát ấn, đưa vào đan điền trước, rồi sau đó nhắm hai mắt. Giải thích vô dụng. Tốt. Vậy liền dùng thực lực chứng minh. Hắn nhắm mắt lại, bên ngoài ầm ĩ cùng tuyệt vọng đều bị ngăn cách. Chốc lát giữa, tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể. Pháp lực chạy trồn, mỗi một tấc máu thịt, khiếu huyệt đều ở đây thần niệm tiếp theo lãng vô dư. Lúc trước cùng Hạo Thiên đối cứng một kích, ngũ tạng lục phủ thương nặng, kinh mạch nhiều chỗ gãy lìa. Giờ phút này, ở hỗn độn ma viên thân thể tự lành hạ, thương thế đang khôi phục. Một kích này mang đến thương nặng, cũng mang đến một phần lễ vật. Nó giống một thanh trọng truy, nện ở Tôn Ngộ Không tu vi tưởng chắn bên trên, để cho hắn đối lực lượng, đối hỗn nguyên kim tiên cảnh giới càng ngộ, có nhận thức mới. Nguyên bản cần thời gian mài hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi, ở cái này chiến áp bách giới, đã bị chui luyện vững chắc. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá, đặt chân trong hỗn nguyên kim tiên kỳ. Tâm niệm lưu chuyển, hắn cảm nhận trong Hạo Thiên tháp hoàn cảnh. Bên trong tháp không gian tràn đầy trấn áp lực. Lực lượng xuất xứ từ tháp trên vách sáng tắt phù văn, bọn nó đan vào thành lưới, tản ra linh khí. Chẳng qua là, linh khí này mang theo bá đạo thuộc tính. Trấn áp, đồng hóa, ma diệt. Tu sĩ tầm thường ở chỗ này, cho dù là cùng giai hỗn nguyên kim tiên, pháp lực cũng sẽ bị lãng phí, cuối cùng đạo cơ bị tổn thương, trở thành phàm tục. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, cái này Hạo Thiên tháp là dùng tới phế bỏ tiên thần đạo hạnh địa phương. Vậy mà, làm cỗ này linh khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn lúc, dị biến phát sinh. Hắn trong huyết mạch hỗn độn ma viên bản nguyên, chẳng những không có khó chịu, ngược lại phát ra khát vọng. Lực lượng này đối với người khác là độc, đối hắn cũng là thuốc bổ. Nhưng ta đây lão tôn hỗn độn ma viên thân thể cùng cựu chuyển huyền công, vừa đúng có thể đem này luyện hóa, trả lại tự thân. Cái ý niệm này ở trong lòng nổ tung. Cựu chuyển huyền công vận chuyển, Tôn Ngộ Không thân thể hóa thành một cái nước xoáy. Những thứ kia cố gắng ăn mòn hắn linh khí, giờ phút này hướng trong cơ thể hắn bọt tới. Bọn nó cố gắng ở trong kinh mạch của hắn dày xéo, ma diệt hắn đạo. Nhưng ở hỗn độn ma viên thân sắc bản nguyên cùng cựu chuyển huyền công trước mặt, những linh khí này giống như thép luyện gặp phải lò lửa. Toàn bộ thuộc tính đều ở đây chu thiên vận chuyển trong bị nghiền nát, chiết xuất, luyện hóa. Cuối cùng, hóa thành năng lượng, dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, tự dưỡng pháp lực. Tôn Ngộ Không trong lòng phân tích, hơn thiệt, hắn đã rõ ràng, trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ không đủ phải không? Kia nếu là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ đâu? Tôn Ngộ Không cười, đó là một phần xuất xứ từ lòng tin đúng dung. Hắn thần niệm chìm vào trong cơ thể, xuyên qua kinh lạc cùng khí huyết, chạm tới một đạo chiếm cư ở tử phủ linh đài lưu quang. Một cái thẻ, hệ thống tưởng tượng tu vi chặn. Này tác dụng đã in vào thần hồn của hắn trong. Phá cảnh, không nhìn bình cảnh, không nhìn tích lũy, thăng chức một cảnh giới. Chương này đủ để cho tam giới bất kỳ đại năng điên cuồng lá bài tẩy, từ được đến sau, liền một mực yên lặng với hắn trong cơ thể, chưa từng vận dụng. Cũng được. Tôn Ngộ Không đốt ngón tay vô ý thức cuộn tròn, phát ra rất nhỏ xương cốt nổ vang. Cũng được, mới vừa ta đây lão Tôn cùng Hạo Thiên giao thủ thời khắc, nhị được. Hắn hồi tưởng lại lúc trước trận kia kinh thiên động địa va chạm, Hạo Thiên kính thần quang chiếu khắp, thiên đế uy nghi bao phủ cửu thiên. Một khắc kia, vận dụng tu vi chặn ý niệm sát thực chợt lóe lên. Nhưng chung quy, bị hắn cưỡng ép bấm xuống dưới. Nếu khi đó liền dùng, giờ phút này thân hãm nơi đây, mới thật sự là mọc cánh khó thoát. Lãng phí một cách vô ích này thiên đại tài nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng hoàn toàn sinh ra mấy phần may mắn. Quả nhiên, lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy, chính là bởi vì nó vĩnh viễn giấu ở sâu nhất trong bóng tối, chỉ vì thời khắc quan trọng nhất, nở rộ ra nổi bật nhất quan mang. Phi đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt của hắn quét qua quanh mình. Cái này trong Hạo Thiên tháp, hỗn độn khí lưu hòa hợp, điểm lành khí bốc hơi lên. Đối với người ngoài mà nói, đây là trấn áp vạn vật nhà tù, là ma diệt đạo hạnh tử địa. Có ở đây không trong mắt hắn, đây rõ ràng là một tòa chưa khai thác vô thượng kho báu. Ta đây lão tôn, liền trước bằng cái này bên trong tháp vô cùng tài nguyên cùng tự thân tích lũy, nếm thử đánh vào trung kỳ cảnh giới. Một cái lớn mật cực kỳ kế hoạch ở trong đầu hắn nhanh chóng thành hình. Nơi đây năng lượng tinh thuần lại bằng bạc, đủ để bớt đi ta đây lão tôn vạn năm khổ công. Nếu có thể nhất cử công thành, đột phá tới trong hôn nguyên kim tiên kỳ. Hô hấp của hắn hơi chậm lại, đáy mắt kim mang đột nhiên hừng hực. Liền lập tức sử dụng tu vi chặn, một bước lên trời, thẳng vào hậu kỳ. Cái ý niệm này điên cuồng được đủ để cho bất kỳ chuẩn thánh đại năng cũng vì đó hoảng sợ. Ở người khác trong tuyệt cảnh, hoàn thành hai lần kinh thiên động địa lột xác. Đến lúc đó, lại chính là bực nào quan cảnh. Hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, mỗi một chữ đều mang nóng bỏng chiến ý lại phối hợp hỗn độn trùng chân áp lực, hồng mông lượng tiên xích vô thượng phong mang. Hắn phảng phất đã thấy, tay mình cầm hai đại chí bảo, lấy hôn nguyên hậu kỳ đại pháp lực, lần nữa chống lại kia ngồi cao lăng tiêu Hạo Thiên thượng đế. Chưa chắc không thể cùng hắn chân chính đọ sức một cái. Cái này không còn là lúc trước thử dò xét cùng Chu Toàn, mà là chân chính cùng cảnh tranh phong. Hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, cảnh giới này đại biểu cái gì? Tôn Ngộ Không tinh thần phiêu trở về kia đã sớm chết đi hồng hoang thượng cổ. Long Hán thời kỳ, hôn nguyên đại đạo thịnh hành, đại la kim tiên khắp nơi đi, chuẩn thánh cũng không phải phượng mao lân giác. Nhưng cho dù là ở đó vậy huy hoàng dạng dỡ thế giới tranh đấu, chân chính có thể đến hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ tình cảnh như vậy đại thần thông giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là đứng ở một thời đại chữ vàng đỉnh tháp thật là tồn tại. Tôn Ngộ Không tự tin, cũng không phải là trống rỗng mà tới. Hắn có tư cách này. Hắn hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ thời khắc, dựa vào nhiều tiên tiên linh bảo, là được ngay mặt đối cứng chuẩn thánh hậu kỳ như Lai Phật Tổ, đấu bất phân cao thấp, thậm chí ẩn chiếm thượng phong. Kia nếu là hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ đâu? Trên lệch đâu chỉ 10 triệu dặm. Nếu có thể thành công đột phá, á thánh lại làm sao? Hắn tự nhiên đấm ra một quyền, dạy này thiên địa biến sắc, dạy kia muôn đời yên tĩnh. Ta từ một quyền, cùng thế vô song. Chương 107, còn có hậu thủ. Hạo Thiên phá tình đấu. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 107, còn có hậu thủ. Hạo Thiên phá tình đấu. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nghĩ đến đây, một cỗ khó tả hào tình từ Tôn Ngộ Không trong lồng ngực cầm ẩm nổ tung, cuốn qua toàn thân. Mỗi một giọt máu đều ở đây thiêu đốt, mỗi một cái thần hồn ý niệm đều ở đây gầm thét. Nguy cơ. Trong nguy cơ, cũng cất giấu cơ duyên to lớn. Cái này Hạo Thiên tháp, khốn không được hắn Tôn Ngộ Không. Nói không chừng, nơi đây chính là thực lực của hắn lần nữa bay vọt động thiên phúc địa. Qua trong giây lát, Tôn Ngộ Không trong mắt toàn bộ tâm tình toàn bộ thu lại, chỉ còn dư lại băng bình thường quyết tuyệt cùng chuyên chú. Đã không còn chút nào do dự. Lên. Trong lòng hắn quát khẽ một tiếng. Vâng. Yên lặng cửu chuyển huyền công, ở trong cơ thể hắn đột nhiên toàn lực vận chuyển. Một đạo đạo huyền ảo màu vàng đường vân từ hắn máu thịt chỗ sâu sáng lên, quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông, vào giờ khắc này toàn bộ thoải mái giãn ra ra. Không còn là bị động chịu đựng bên trong tháp năng lượng ăn mòn, mà là chủ động, cưỡng ép, bá đạo thu nạp. Hô, quanh mình nồng nặc kia được tan không ra hòa hợp điểm lệnh khí, phản phất tìm được một cái cống xả, hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy thác lũ, điên cuồng hướng Tôn Ngộ Không trong cơ thể rót được vào. Những năng lượng này, hàm chứa Hạo Thiên tháp luyện hóa pháp tắc cùng một cô ý chí. Tiên thần nếu là thổ tính, ba hơi bên trong, tiên thể sẽ gặp nổ lên, nguyên thần cũng sẽ bị ma diệt. Nhưng Tôn Ngộ Không trong cơ thể, một cỗ lực lượng thức tỉnh, hỗn độn ma viên huyết mạch, giống, rít lên một tiếng ở thần hồn của hắn bản nguyên trong nổ vang. Huyết mạch chi lực hóa thành một tôn ma viên hư ảnh, chiếm cứ ở trong cơ thể hắn. Xâm nhập năng lượng trong cơ thể, mới vừa tiến vào, liền bị huyết mạch chi lực ép qua. Rắc rắc, rắc rắc. Năng lượng trong pháp tắc ý chí cùng Hạo Thiên ấn ký, bị hỗn độn ma viên huyết mạch nghiền nát, ma diệt, hóa thành bụi bặm. Tiếp theo, huyết mạch chi lực một quyển, đem những năng lượng kia luyện hóa chiết xuất. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại từng sợi linh cơ bị lấy ra. Những thứ này linh cơ không chứa tạp chất, dung nhập vào Tôn Ngộ Không toàn thân, bổ sung hắn đại chiến tiêu hao. Pháp lực của hắn đang khôi phục, tăng trưởng. Kinh lạc bị pháp lực thác lũ lấp đầy, cũng bị mở rộng, gia cố. Thân thể của hắn, ở cựu truyền huyền công cùng năng lượng rèn luyện hạ, mỗi một hạt tròn tử đều ở đây lột xác. Tôn Ngộ Không ý chí đắm chìm trong tu hành trong. Hắn có thể nhìn đến, cái kia đạo hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ giữa tường chắn rất chắc chắn. Nhưng ở năng lượng cọ rửa cùng phá cảnh ý chí khu động hạ, đã bắt đầu dao động. Bên trong tháp thời gian mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu, một luồng kim quang từ Tôn Ngộ Không bên ngoài thân thẩm thấu ra. Kim quang mới đầu rất yếu, nhưng theo trong cơ thể hắn tích góp năng lượng càng nhiều, ánh sáng cũng biến sáng. Dần dần, tầng này hộ thể kim quang bắt đầu cùng quanh mình hỗn độn khí lưu đan vào và chạm. Suy suy, hai loại sức mạnh ở xung quanh người hắn tạo thành một mảnh lĩnh vực. Tôn Ngộ Không khí tức bị Hạo Thiên tháp pháp tắc áp chế ở trong cơ thể, không có tiết lộ. Nhưng cái này dị tượng cùng tích lũy năng lượng thế đầu, lại làm cho cách đó không xa điều tức hai người khác tâm thần chấn động. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh đồng thời mở hai mắt ra. Ánh mắt của bọn họ rơi vào bị kim quang cùng hỗn độn cái bọc bóng dáng bên trên. Hai người trong ánh mắt mang theo không tin. Bọn họ cảm thấy một loại nhịp đập đang kia hầu vương trong cơ thể ủ hắn ở đếm thử đánh vào bình cảnh. Triệu Công Minh thanh âm rất thấp, mang theo hoang mang. Tốn công vô ích, không có chút ý nghĩa nào. Đây là hắn có thể nghĩ đến bình ngữ. Thánh nhân dưới, Hạo Thiên làm đầu. Đây là tam giới luật sắt. Coi như con khỉ này giờ khắc này đột phá, lại có thể thế nào? Ở Hạo Thiên trước mặt, cái này không có phân biệt. Bất quá là từ một con sâu kiến biến thành một con khác sâu kiến. Một đầu ngón tay nghiền chết, cùng nửa đầu ngón tay nghiền chết, kết cục sẽ không cải biến. Sao khổ ở chỗ này hao phí tâm thần, làm chuyện như vậy? Bên hông, Kim Linh Thánh Mẫu không nói một lời, nhưng trong mắt lướt qua kinh nghi. Nàng cùng Triệu Công Minh bất động. Nàng đối pháp cảm nhận càng bén nhạy. Ở linh giác của nàng trong, Tôn Ngộ Không cũng không phải là đang làm vô dụng công. Kia đầu khỉ trong cơ thể, pháp lực đang bị áp xúc, bị chết xuất, bị ngưng tụ. Tiên thần tu luyện, là tế lưu chuyển vào giang hải. Mà Tôn Ngộ Không giờ phút này, cũng là ở đem một vùng biển mênh mông luyện hóa thành một giọt nước nặng. Quá trình này cùng hiệu suất, để cho nàng vị này thánh nhân thân truyền cũng cảm thấy rung động. Hoặc giả, hắn thật có bọn ta không biết dựa vào. Cái ý niệm này mới vừa hiện lên, chính Kim Linh Thánh Mẫu cũng cảm thấy hoang đường. Làm sao có thể? Nàng tự giễu làm động tới một cái khoe miệng, lại không cười nổi. Con khỉ này, từ trong viên đá đục tới, bước lên tu đạo đường, tính tới tính lui mới bao nhiêu năm, mà bản thân đâu? Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống thân truyền, trải qua phong thần đại kiếp, tu hành bao nhiêu cái nguyên hội. Mạnh như bản thân, đối mặt cái kia đạo trấn áp muôn đời Hạo Thiên thời khắc, vẫn vậy yếu ớt giống như ba tuổi hài đồng, liền một tơ một hào phản kháng cũng không làm được. Tôn Ngộ Không, hắn có thể làm. Đáp án của vấn đề này vốn nên là chém đinh chặt sắt phủ định, nhưng khi ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía đạo thân ảnh kia, xem hắn chuyên chú đến mức tận cùng, phản phất cùng toàn bộ thiên địa cũng ngăn cách ra tư thế, Kim Linh Thánh Mẫu tâm hoàn toàn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Vẻ mong đợi, từ tuyệt vọng tiêu thổ trong ngoan cường mà chui ra. Không có biện pháp, thật không có biện pháp. Bây giờ tình cảnh không phải dựa vào lý trí có thể khám phá tử cục. Hy vọng duy nhất chính là trước mắt cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích con khỉ. Trừ hắn, nàng còn có thể dựa vào ai? Sư tôn bị cấm tử tiêu cung, sư minh nhiều bảo hóa Phật mà đi, sư muội không làm. Các nàng giờ phút này sợ rằng đang bị Phật môn gắt gao kiềm chế, đợi đến Hạo Thiên đích thân tới, chỉ sợ tự thân đều là khó bảo toàn chi cục. Trông cậy vào các nàng tới cứu viện cứu, không khác nào người si nói mộng. Đang ở Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu tâm tư dị biệt, lâm vào yên lặng sát na. Đột nhiên, kia một mực yên lặng bóng dáng động, Tôn Ngộ Không hai trong mắt thông suốt mở ra, trong đó không có nửa phần mê mang, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng dạng rỡ kim mang. Trong miệng hắn nổ ra bốn cái huyền ảo vô cùng âm tiết. Thời gian luân bàn, hiện. Ông. Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đạo mình, từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể bắn ra. Ngay sau đó, một đạo đạo mắt trần có thể thấy pháp tắc dây chuyền, như cùng sống tới thần long, quấn vòng quanh, lẩn quẩn, vẩn vít với Tôn Ngộ Không quanh thân. Đó không phải là tiên quang, không phải Phật quang, mà là càng thêm bản nguyên, càng thêm vật cổ xưa, thời gian pháp tắc. Hồng quang đại phóng. 11,000 đạo thì đảm bảo, trong nháy mắt sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái cực lớn mà hư ảo bàn quay. Trên bàn quay, khắc độ không rõ, kim đồng hồ đung đưa, tựa hồ ở kích thích năm tháng. Sau một khắc, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, một cỗ lĩnh vực quyết trương ra. Tốc độ nhanh, không cho người phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, liền đem trong phạm vi bán kính 1,000 dặm, bao gồm Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh ở bên trong, toàn bộ bao phủ. Cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt thay đổi, thánh nhân thân chuyển chấn định vào giờ khắc này biến mất, chỉ còn giữ lại không thể tin. Con khỉ này, đang làm gì? Điên rồi sao? Ở Hạo Thiên Tháp cái này vận bẹo thời gian lưu tốc chí bảo nội bộ, hắn lại dám, hắn có thể mở ra một phương chính hắn thời gian lĩnh vực. Cái này tựa như ở người khác trên bức họa, dùng bản thân bút mực vẽ ra một thế giới khác. Đây là đối Hạo Thiên Tháp pháp tắc gây hấn. Không đúng. Triệu Công Minh trợn to cả mắt, là thất thanh. Hắn cảm nhận được kia cổ bao phủ quanh thân lực lượng, cái loại đó thời gian dính nhớp cảm giác. Cái này lĩnh vực so trong Hạo Thiên Tháp càng tinh thuần. Thanh âm của hắn đang phát run. Hạo Thiên Tháp thời gian lưu tốc là Hạo Thiên dùng pháp lực vận bẹo mà thành, tuy mạnh lại không đủ không công nghệ. Mà Tôn Ngộ Không phương này lĩnh vực lại mang theo đại đạo vật vị, tự nhiên mà thành. Lúc này Tôn Ngộ Không đứng lên, quanh thân pháp tắc hồng quang nội liễm, kia thời gian luân bản cũng biến mất với hắn sau lưng. Hắn nhìn về phía hai người, cười một tiếng. Hai vị đạo hữu, bây giờ như thế nào? Lúc đó, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh trong lòng hai người tĩnh mịch cùng tuyệt vọng đã bị một màn này rửa sạch. Thay vào đó là một loại hôn tạp rung động, hoang đường cùng dò xét trinh trọng. Cứ thật, hai người bọn họ sống nhiều năm đại năng, giờ phút này trong lòng chỉ còn dư lại hai chữ này. Bọn họ trực tiếp cứ thật. Con khỉ này, rốt cuộc còn cất giấu năm chắc bao nhiêu bài? Ba lượng hạ, có thể đem tự thân đối thời gian pháp tắc vận dụng, phát huy đến loại trình độ này. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt càng đậm, kia phần tự tin lần nữa trở về. Tuy nói Hạo Thiên giải quyết bên ngoài mầm họa, hoặc giả chỉ cần một cái chớp mắt. Hắn đưa ra một ngón tay, cơ cơ. Nhưng trong Hạo Thiên tháp thời gian lưu tốc, vốn là cùng bên ngoài bất động. Bây giờ, hơn nữa ta đây lão Tôn bố trí xuống phương này thời gian lĩnh vực. Tôn Ngộ Không dừng một chút, giọng điệu mang theo ý khí. Bên ngoài một ngày, nơi đây ngàn ngày. Vạn ngày. Dứt tiếng, Triệu Công Minh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt rung động rút đi, bị thực tế chiếm cứ. Đạo hữu, nhưng cho dù bên ngoài một khắc, nơi đây một năm.